Chương 365, ca có C364, tiên hiển thánh địa đức ra, 2, chương 365, ca có C364, tiên hiển thánh địa đức ra, 2, Sơn Lâm tiến hành diện tích lớn tìm kiếm. Bởi vì vừa mới từng hạ xuống một trận mưa xuân, trong rừng lộ ra 10 phần ẩm ướt, trong khi hô hấp mùi bùn đất không ngừng. Hà Gia cùng Tạ Khâu nhà dọc theo lúc trước phán đoán phương hướng, đi tới khúc chết sơn cốc trung bộ, đối diện khí lưu lập tức trở nên rõ ràng mà hỗn loạn. Là ngay tại phía trước. Hà Diệp trầm giọng một câu, sau người nó môn nhân trong nháy mắt gia tăng bước chân. Mà theo bọn hắn càng phát ra xâm nhập, tất cả mọi người đôi mắt không khỏi cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Bởi vì trước mắt hắc ám là vật mèo cũng không phải là khí lưu vật mèo hoặc là tia sáng vật mèo, mà là hắc ám bản thân đang vật mèo. Tựa như là một thất bóng loáng tơ lụa, bị người dùng tay nắm ở, đến mức nhăn meo mọc thành bụi. Nói một cách khác, nơi đây không gian phát sinh biến dạng. Cái này đây là có chuyện gì? Hà Diệp nhìn về phía hư không trung một đạo từ trên xuống dưới hình cung nếp gấp, biểu lộ trở nên 10 phần kinh ngạc, mà Tạ Khâu nhà bên kia cũng lộ ra mấy đạo ngưng trọng đôi mắt. Tuy nói thân ở đại pháp lực người xuất thủ liền có thể dẫn tới giữa hư không gợn sóng trận trận, nhưng này gợn sóng cũng bất quá là thoáng qua tức thì, liền ngay cả Lâm Tiên cũng không có khả năng phá đi phương thế giới này. Có thể sự thật chứng minh, cái này nhăn meo tựa hồ tồn tại đã lâu, chẳng những không cách nào phục hồi như cũ, ngược lại còn tại không ngừng để ép. Trong mơ hồ, bọn hắn cảm thấy cái kia nên thiên đại phóng thiên quang cùng mãnh liệt đất rung núi chuyển cũng không phải là ra đời cái gì thiên địa linh bảo đơn giản như vậy. Gia chủ, ngài mau đến xem. Phía trước ngã về tây bên cạnh địa phương, dẫn đầu gia tộc tử đệ tìm kiếm mà đi Hà Long bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Trong giọng nói còn mang theo vẻ run rẩy, lập tức hấp dẫn Hà Diệp cùng Tạ Khâu kính vân. Thế là ở trong chớp mắt, hai người gào thét đứng dậy, thẳng đến thanh âm kia phát ra địa phương. Lúc này, càng mọi nhà chủ Bưu Phúc Sinh cũng mang theo trong nhà hai vị trưởng lao phi thân mà đi. Bất quá còn chưa chờ hắn vượt qua hai nhà môn nhân, Bưu Phúc Sinh liền phát hiện xa xa Hà Diệp cùng Tạ Khâu kính vân dừng bước, vô cùng ngạc nhiên ngẩng lên đầu nhìn về phía hư không. Là tìm được đồ vật, nhưng vì sao đông nhiên đứng lặng bất động? Nghi hoặc vẹn vẹn chỉ ở trong đầu của nó lóe lên một cái chớp mắt, hắn liền tận mắt thấy đáp án, không khỏi cũng cứng đờ thân ảnh, hô hấp im bặt mà dừng. Chỉ gặp tại cái kia thâm thúy trong sân cốc, toàn bộ bầu trời đêm đều bị bóp méo hết sức lợi hại, lít nha lít nhít nhăn nheo hiện đầy trường thiên, không ngừng mà bên ngoài chen chúc lấy. Nhưng đây không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, tại những cái kia nhăn nheo sâu nhất địa phương, vô số từ hư không vỡ ra lỗ hổng lít nhít sắp hàng, chừng mấy chục đạo. Trong đó lớn nhất đạo kia ngang qua toàn bộ vách núi, chừng mấy trượng trường, tựa như là một bộ đen đặc bức tranh bị người hung hăng xé toàn một dạng. Vết nứt chỗ, nồng đậm hư vô không ngừng mà nhảy lên, phản phất có thể chôn vùi hết thảy. Mà cách nó gần nhất vách núi trực tiếp bị lột một khối, đồng thời chỗ gần một gốc vừa mới phát mầm non cây già lúc này cũng xuất hiện quỷ dị khô héo, phản phất bị rút lấy hết tất cả sinh cơ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trợn to con mắt, trên mặt hiện lên một tia chấn kinh. Vì sao nơi đây sẽ hư không phá toái? Là Tiên Hiền Thánh Địa Vưu Phúc Sinh tại hai nhà sau lưng trầm giọng mở miệng. Bởi vì hoài nghi linh bảo đản sinh tại Tiên Hiền Thánh Địa, cho nên trong tay hắn có một bộ khu vực địa đồ, mà nơi đây vừa lúc ở Tiên Hiền Thánh Địa tây nam. Năm đó thiên đạo hạ xuống thánh khí, lưu lại bàng bạc linh khí cùng vô tận tiên cơ, nhưng cũng ép hỏng vùng hư không này. Đến tiếp sau tiên hiền lấy đại pháp lực đem nó phong cấm, làm độc lập một chỗ tiểu không gian mà y tồn nơi này, dựa vào thế giới lực lượng của bản nguyên từ chữa trị. Cho nên cái này mặc dù là một chỗ, nhưng là lưỡng giới. Nơi đây vỡ nát cũng không phải là Trung Châu, mà là tiên hiền thánh địa. Nó vỡ nát, xé mở trong mảnh rừng núi này bóng đêm. Và anh, mọi người ở đây mở mị thời khắc, tây nam bên cạnh bỗng nhiên chuyển đến nổ vang, trong nháy mắt làm bọn hắn vội vàng hoàn hồn. Cũng liền tại một cái chớp mắt này ở giữa, chỗ rừng sâu tĩnh mịch bỗng nhiên bị liên tục vài tiếng quát lớn xé nát. Triệu Thiên Cực, ngươi dám? Lão cẩu ngươi giữ im lặng, tính toán ngược lại là rất mạnh, đáng tiếc ngươi phúc nguyên quá nhỏ bé, làm sao dám tiếp nhận tiên duyên. Đáng chết đồ vật. Giận mắng ở giữa, vạn bèo trong bầu trời đêm đột nhiên dâng lên một vòng rộng lớn dao khí. Ba nhà môn nhân trong nháy mắt đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy tiếng mắng chửi bên trong, Khâu ra một vị tên là Khâu Liệt trưởng lão bay ngược mà ra, hung hăng đánh rơi tại trên vách núi. Đồng thời, một vị cầm đao thân ảnh gào thét mà đến, phất tay như chảo kiếm hung hăng đè xuống. Đó là Trung Châu Triệu gia một vị trưởng lão, ứng tiên cảnh khí tức gào thét sơn lâm. Cùng lúc đó, Khâu Liệt trong ngực đột nhiên thoát ra một đạo sáng chói kim mang. Kim mang kia tựa như là một cái dài một thước cá chép, đầu thô đôi mảnh, tiên quang đại tác ở giữa nên không phiêu đãng. Bởi vì nơi đây đột nhiên phát ra tiếng vang, đến mức tản mát tại trong rừng tứ phương thế gia tất cả đều tụ lại mà đến, con mắt trợn trợn nhìn xem một màn này, trong thần sắc tràn đầy rung động. Mà trong sơn cốc Bưu Phúc Sinh, Tạ Khâu Kính Vân cùng Hà Diệp thì đột nhiên nhìn về hướng vết rách to lớn kia, trong lòng rung mạnh. Không chỉ là tiên hiền thánh địa nước ra, ở tại nước ra thời điểm, bên trong còn tiết lộ ra tiên linh. Không sai, bọn hắn không rõ ràng cái kia giống như cá bơi kim mang là cái gì. Nhưng cảm thụ được nó bàng bạc tiên ý cùng động lòng người đạo vận, bọn hắn cảm thấy vật kia giống như tiên mà có linh. Ông một trận mãnh liệt trong cung phong, bay lên không đè xuống Triệu Thiên Cực đưa tay liền cầm đoàn kia tiên linh. Cũng không có chờ hắn tới kịp vui sướng, một đạo lôi quang màu tím hướng hắn hung hăng đánh rớt, cường hãn lôi đỉnh chi lực đột nhiên chút xuống. Phốc thử một tiếng, Triệu Thiên Cực vai phải trong nháy mắt bị một đạo lôi quang hung hăng tránh ra, huyết hoa phun ra. Mà ở tại bị đau trong nháy mắt, hắn năm ngón tay trong nháy mắt buông lỏng, cái kia đạo tiên linh rời khỏi tay, trong chớp mắt, trong núi rừng vô số ánh mắt tham lam hướng nó như thiểm điện hội tụ. Trong một chớp mắt, mấy đạo thân ảnh đằng không mà lên, linh khí đụng nhau sinh ra khí lãng trong nháy mắt nhấc lên của phòng, ép tới trong rừng rậm cây già tận cong. Đầu tiên xuất thủ là Lưu Gia ứng thiên cảnh lão tổ, mà vị trí của hắn khoảng cách cái kia Triệu Thiên Cực cũng là gần nhất. Chẳng qua là khi không chờ hắn nắm chặt cái kia buộc tiên linh, một tôn bàn đá liền bay đụng mà đến, trong gào thét ép lấy lưng núi, phủi đất rơi xuống, Lưu gia lão tổ trong nháy mắt bị đánh bay mấy trượng, trong lúc kêu sợ hãi, tay không tiếp bản cánh tay tê nửa cái. Cái kia tế gia bản sắc cũng là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, đám người đối với nó cũng không lạ lẫm, biết hắn đến từ Trung Châu Tiêu thị. Cái này Tiêu gia ở vào Trung Châu Nam Bộ, tới gần Lương Châu, khoảng cách nơi đây cũng không gần. Sự xuất hiện của hắn nói rõ một sự kiện, đó chính là xa xa thế gia đều tại hướng này hội tụ, đã có không ít người hướng về trong rừng này mà đến. Bất quá cái này ông tổ nhà họ Tiêu cũng không có thể đáp thủ, bởi vì khi hắn nắm chặt cái kia buộc tiên linh phóng lên tận trời, muốn mang theo bảo rời đi thời khắc, một cái lưới lớn bị trống rỗng tê lên, linh quang chớp động ở giữa bay nào mà đến. Bởi vì đến trước liền có lẽ là thiên địa linh bảo đản sinh suy đoán, cho nên mỗi người chuẩn bị đều 10 phần sung túc, xuất thủ chính là chấn tộc pháp khí. Thịnh gia lão tổ tay trái không lưới, đồng thời tay phải đơn đao lực phép xuống. Cái kia bị thiên bóng bao phủ ông tổ nhờ ạ Tiêu hãi nhiên kinh hãi, nhưng may mắn cái kia bản đá giờ phút này đã bay trở về, hung hăng ngăn trở cái này chém đầu một kích, cầm cuộn tay trái hổ khẩu lại đột nhiên băng liệt. Mãnh liệt cảm giác đau phía dưới, ông tổ nhà họ Tiêu như cũ tay cầm tiên linh, toàn thân linh khí trong gào thét ý đồ xé rách trước mặt lưới lớn. Nhưng nhìn chằm chằm cái này buộc tiên linh làm sao dừng hai người bọn họ, thế là tại trong lúc thoáng qua, lại có mấy đạo thân ảnh hoành không đè xuống. Chương 365, ca có C364, tiên hiển thánh địa đức già, 3, chương 365, ca có C364, tiên hiển thánh địa đức già, 3, cái kia ông tổ nhà họ Tiêu thụ thiên vóng hạn chế khó mà thoát thân, cái kia sáng chói tiên linh cuối cùng vẫn là từ trong tay nó thoát ra. Nhà mình lao tổ đều đã xuất thủ chém giết, trong môn nó tử đệ đương nhiên sẽ không ngốc làm xem kịch, lúc này cũng đã chiến thành một đoàn, tiếng giết nổi lên một phía. Chỉ là bọn hắn ở giữa chiến đấu cũng không chạm đến tiên linh cấp đoạn, bởi vì bọn hắn chính mình cũng rõ ràng, loại kia đẳng cấp chiến đấu tuyệt không phải bọn hắn có thể tham dự. Sau đó trong hỗn chiến, trong núi rừng vách núi từng khúc nứt ra, vô số năm trước cây già bị nhổ tận gốc. Mà dưới bóng đêm, tụ đến thế gia cũng bắt đầu không ngừng tăng nhiều. Quắc, tiên linh bị nhiều lần đổi chủ ở giữa, mấy đạo chập chờn ánh lửa như mưa to chút xuống. Hà Diệp cầm trong tay một mặt hình như lệnh tiến pháp khí mà đến, tay áo xoay tròn ở giữa hung hăng nắm chặt cái kia buộc tiên linh. Thấy vậy một màn, dưới bóng đêm mấy đạo thân ảnh cầm binh khí bay tới, lại trong nháy mắt thay đổi mục tiêu, thế là Hà Diệp thì trực tiếp đem cái kia tiên linh ném cho sau lưng Hà Long, tiếp lấy mang theo cái này lệnh tiễn hung hăng nện xuống. Không sai biệt lắm giống nhau thời gian, Tả Khâu Kính Vân cùng Vưu Phúc Sinh cũng cùng nhau xuất thủ, trong gào thét một thanh trọng truy cùng một thanh thiết kiếm hung hăng đè xuống. Bọn hắn bởi vì Thiên Thư Viện quan hệ, bình thường thời điểm đi liền rất gần, mắt thấy mặt phía bắc lại có bước chân chuyển đến, tự nhiên lo lắng càng tụ càng nhiều khó mà rời đi, cho nên còn không bằng liên thủ trước đem này tiên linh cầm xuống lại nói. Cùng phong gào rít giận dữ bên trong, sát ý chạy xiết mà đến, không có cam lòng Triệu Thiên Cực xông vào trước nhất bên cạnh, cùng Hà Diệp hung hăng chém giết cùng một chỗ, cuối cùng bị đột nhiên đập trúng, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người bay tứ tung mà đi, trong cổ họng phát ra một trận tức giận gào thét. Đồng thời, Tạ Khâu Tĩnh Vân cùng Vưu Phúc Sinh cũng liên thủ cản lại còn sót lại mấy vị thế gia lão tổ. Dừng tay. Thở dốc ở giữa, Hà Diệp một tiếng quát lớn trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt. Ngươi nói dừng tay liền muốn dừng tay. Triệu Vô Cực tóc trắng bay tứ tung, cười lạnh đáp lại, sát khí không chút nào giảm. Nhà hắn cùng Tiêu gia, còn có hiện trường mấy cái khác thế gia đều là phụ thuộc vào Trần Thị tiên tộc, cùng bọn hắn cũng không phải là người một đường, ngày bình thường cũng không có cỡ nào tốt quan hệ cá nhân, đương nhiên sẽ không nghe hắn lời nói. Hà Diệp nghe tiếng cũng không tức giận, mà là khí định thần nhàn mở miệng, ta biết được các vị suy nghĩ trong lòng, bất quá là cảm thấy vật này hẳn là hiếm thấy cho bảo, vô luận đối tự thân tu vi hay là đối với gia tộc mà nói đều chính là cơ duyên lớn lao, nhưng ta muốn mọi người có thể tỉnh táo một chút, ngẫm lại vật này xuất phát từ nơi nào. Thoại âm rơi xuống, đám người nhao nhao nhìn về phía hẻm núi kia phía trên vết rách to lớn. Tuy nói bọn hắn chưa giống Hà gia, Tả Khâu nhà Hòa Thuận Vưu nhà một dạng đi tới gần, nhưng cũng rõ ràng vật này là trước hiển trong thánh địa chạy ra. Không sai, vật này đến từ tiên hiển thánh địa, mà tiên hiển trong thánh địa có ta nhân tộc tổ miếu, cũng có thiên đạo bản nguyên, quan hệ quá lớn, há lại người ta có thể chiếm thành của mình. Hà Diệp thanh âm thu trọng mấy phần, mấy ngày này, thanh vân thai họa không ngừng, giáp tâm hại người người chỗ nào cũng có, bây giờ tiên hiển thánh địa vô cớ nứt ra, càng là chẳng lành điểm báo trước, mà vật này cùng tiên hiển thánh địa quan hệ mật thiết, từ nên nộp lên thiên thư viện, mời đến tiên tông định đoạt. Nghe được câu này, tất cả mọi người toát ra âm trầm biểu lộ. Cùng là ngàn năm hồ ly, đối phương cái dạng gì bọn hắn nhất là biết được, giao cho thiên thư viện. Lời này quỷ mới sẽ tin. Bọn hắn dám xác định, vật này một khi rời đi tầm mắt của mình, ngay lập tức sẽ tung tích không rõ. Có thể nghe được nó chuyển ra thiên thư viện danh hiệu, bọn hắn lại không thể không thận trọng mấy phần, lộ ra một tia suy tư trí tướng. Hà Diệp lúc này thoáng thu hồi lệnh tiễn, một bên nhìn xem đám người thần sắc một bên bất động thanh sắc lui về phía sau, dự định trước dẫn người rời đi phân tranh này chi địa, lại tính toán sau. Nhưng ngay lúc này, hắn phát hiện trước mặt những cái kia đối địch thế gia ánh mắt bỗng nhiên run lên, thế là thần kinh trong nháy mắt căng thẳng lên, lập tức tại trong tay áo một lần nữa cầm chuôi kia lệnh tiễn. Nhưng lại tại lúc này, hắn lại cảm giác được một chùm khí tức sắc bén từ sau mà đến. Phúc. Một màn hàn quang bên trong, tay cầm tiên linh đứng ở tại phía sau Hà Long khẩu phun máu tươi, cả người hướng về phía trước bay tứ tung mà đi. Hà gia, Tả Khâu nhà cùng Càng gia chúng người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi mắt dọc ở phía xa lóe ra tia sáng yêu dị, nó hai thú cùng răng nanh không một không nói rõ đây là một vị yêu tướng. Mà ở sau lưng nó, còn có mấy đạo đồng dạng mắt dọc chi mâu xuất hiện tại bốn phía trên vách núi, ánh mắt rào rạt nhìn qua đi qua, chăm chú địa tỏa định cái kia sáng chói kim mang. Câu nguyện phiếu, chương 366, là cái kia từng đi sứ tuyết vực nhân tộc, 1, chương 366, là cái kia từng đi sứ tuyết vực nhân tộc, 1, tuy nói tại ngàn năm dài dằng dặc trong thời gian, yêu tộc đối với Cửu Châu hiểu rõ đã không thắng lúc trước, nhưng liên quan tới Cửu Châu chi địa thần dị, bọn hắn những yêu tộc này lại là từ nhỏ nghe thấy. Sách cổ phía trên từng nói, nói Cửu Châu chi địa thiên hoa dư giả, linh bảo lúc đó có. Cho nên cứ việc không biết đó là vật gì, nhưng bọn hắn cũng xác định vậy tuyệt đối rất trọng yếu. Mấu chốt nhất là, nó tựa hồ là từ nhân tộc cổ xưa nhất tộc địa bên trong chảy ra. Thiên yêu hướng kho cầm trong tay một thanh dính lấy hà long vết máu trường thương, toàn thân khí kình đều đang không ngừng bắn ra, sát ý mười phần. Đem vật này giao ra. Hà Diệp đỡ dậy thụ thương sau chưa đem tiên linh tuột tay hà long, cũng đồng thời mở miệng nói: Ta nghe người ta nói, yêu hoàng con công bố tuyết vực sinh tồn gian khổ, nhập Cửu Châu chính là hành động bất đắc dĩ, cũng nói là chỉ cần Vân Châu, dường như không muốn lại nổi lên chiến hỏa. Có thể các vị biểu hiện tựa hồ nói cho chúng ta biết cũng không phải là như vậy. Đi theo hướng kho sau lưng huyền yêu nghiệp thác nghe tiếng mở miệng: Cửu Châu linh bảo vốn là vật vô chủ, lại cũng không phải là ngươi nhân tộc độc chiếm. Có thể chúng châu lại là ta nhân tộc lãnh địa, là Z. Trong lúc nói chuyện, Hà Diệp mang theo Hà Long lui về phía sau. Đồng thời, các nhà lão tổ bắt đầu tiến lên, đỉnh lấy cái kia nặng nghề yêu khí, nghiêng người đem Hà Long hộ tại sau lưng. Các nhà nguyên bản còn tại kiếm bạc nô trương quan hệ, bởi vì biến cố bất thình lình trong nháy mắt hòa hoãn không ít, thậm chí ẩn ẩn bắt đầu trận tuyến cùng tần suất. Hà Diệp mới vừa nói muốn đem vật này giao cho Tiên Tông, dạng này chuyện ma quỷ không ai dám tin. Nhưng đối với đám người mà nói, có một câu hắn nói đúng. Vật này là trước Hiển Thánh Địa thiết ra, mà Tiên Hiển Thánh Địa liên quan đến nhân tộc tổ miếu, còn có thiên đạo bản nguyên, bực này tiên linh tuyệt đối không thể rơi xuống ngoại tộc trong tay, nhất là hơn 1000 năm này đến nay, yêu tộc vẫn luôn đối với thiên đạo năm đó lựa chọn cảm thấy bất công, thay vào đó chi ý đã từ chiến tranh bắt đầu liền không che giấu nữa. Về phần Hà Diệp vừa rồi đặt câu hỏi, ai cũng biết đó bất quá là một câu thuận mồm châm chọc. Yêu tộc đều cùng man tộc cùng một chỗ liên quân đánh vào Cửu Châu, chỗ nào có thể có hòa bình có thể nói, chẳng qua là thủ đoạn mềm dẻo cùng cứng rắn đao khác nhau thôi. Tuyết vực gian khổ hoàn cảnh hạn chế yêu tộc tộc đàn mở rộng, đến mức Vân Châu đầy đủ bọn hắn di chuyển, bọn hắn mới có thể muốn yếu thế, có thể theo bọn hắn tại Vân Châu cắm rễ, thoát khỏi ác liệt hoàn cảnh, không hề bị tài nguyên có hạn chế, bọn hắn tộc đàn tất nhiên sẽ mở rộng. Cũng liền mang ý nghĩa tương lai một ngày, bọn hắn cũng chắc chắn bởi vì sinh tồn chi địa lại bén hỏa chiến tranh. Cho nên bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là đối địch, căn bản không ai tin tưởng có thể dăm ba câu đem bọn hắn quên đi. Đông nhiên, không muốn nhiều lời nói nhảm, Huyền Yêu Nghiệp Thác đống nhiên nắm một thanh trọng truy đột nhiên đập tới, ngang nhiên đánh nát nơi đây ngưng trệ bầu không khí. Trong chớp mắt, đại chiến đột nhiên bùng phát, không ngừng cuồn cuộn trong sóng gió, Tả Khâu Kính Vân tay áo xoay tròn, đột nhiên nên đón tiếp lấy, trường đao trong tay cắt ra một mảnh mãnh liệt khí trướng, cùng trọng truy kia hung hăng đối với ở cùng nhau. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ ép hắn đao sắt kêu run, cả tay trong nháy mắt phát ra một trận nhẹ băng lên, thế là đột nhiên thi pháp, lấy trọng lực gào thét ép đi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia yêu tướng Nghiệp Thác đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đó là không gì sánh được cực hạn tốc độ, chớp mắt không kịp một cái chớp mắt, trọng truy kia đã từ bên trái hung hăng nện xuống. Mắt thấy nguy cơ tiến đến, Tả Khâu Kính Vân cũng không bối rối mà là đột nhiên nắm trường. Âm vang ở giữa, một đạo màu tím lôi pháp gào thét mà hàng, hướng phía Nghiệp Thác hung hăng đánh xuống, chướng mắt bạch quang trong nháy mắt đem nó hung hăng bao phủ. Huyền yêu cảnh yêu tộc về mặt sức chiến đấu là xen vào ứng thiên cùng vô cương ở giữa, cùng man tộc binh vương cảnh cùng loại, đây là đại hạ đi sứ tuyết vực sứ đoàn 3 năm trước đây mang về tình báo. Nhưng bọn hắn cũng không thể cảm ngộ thiên đạo, chiến lược hoàn toàn đến từ tự thân, cùng nhân tộc luyện thể nhất mạch cùng loại. Đối với nhân tộc đạo tu mà nói, loại này chỉ bằng vào tốc độ cùng lực lượng tác chiến phương thức, nhưng thật ra là nhất là tầng dưới tự nhiên không sợ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tả Khâu Kính Vân chợt thấy chuôi kia trọng truy đột nhiên đập tới, trực tiếp đè cho bằng lôi hải. Quang mang phía sau, một tôn yêu hóa thân ảnh thể hiện ra càng thêm bàng bạc khí tức. Oanh! Tả Khâu Kính Vân bay ngược mà ra, hai chân tại mặt đất cày ra một đạo ngân sâu, toàn thân khí huyết không ngừng dòng. Cũng liền vào lúc này, mặt khác yêu tướng gào thét mà đến, cùng nhân tộc đám người đánh nhau. Nơi đây không nên ở lâu, tìm được thời cơ lập tức rời đi. Càng huynh, tiên linh phải làm phiền ngươi. Hà Diệp gầm nhẹ một tiếng, đem cái kia tiên linh ném đến tận hướng Bưu Phúc Sinh. Cũng liền tại cái này ném đi quá trình bên trong, một mực đối với nó nhìn chằm chằm Triệu Thiên Cực đống nhiên đập đất, bay về phía trước chỉ mười trượng, dẫn tới Bưu Phúc Sinh biến sắc, đột nhiên đứng dậy đem cái kia tiên linh nắm thật chặt ở trong tay. Thấy vậy một màn, Triệu Thiên Cực không khỏi một trận cười ngượng ngùng, mà Bưu Phúc Sinh thì sắc mặt âm trầm. Trong lòng bọn họ kỳ thật đều rõ ràng, nơi đây bỗng nhiên kết minh bất quá là đối mặt yêu tộc hành động bất đắc dĩ, lẫn nhau ở giữa tranh đoạt chỉ là bị áp chế, nhưng lại chưa bao giờ tạm dừng. Bất quá giờ phút này cũng không phải là so đo việc này thời cơ tốt nhất, bởi vì việc cấp bách là muốn đem nó mang đến an toàn chỗ. Nhiệm vụ này không tính khó khăn, bởi vì nhân tộc số lượng đông đảo, ngăn chặn yêu tộc dễ như trở bàn tay. Nhưng cùng lúc, lưu cho hắn thời gian lại tương đương gấp gáp, bởi vì đến đây nơi đây những cái kia trong yêu tướng còn có chiến lực có thể so với vô cương tiên yêu, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể xé mở chúng đây, truy kích mà đến. Bưu Phúc Sinh cầm tới tiên linh sau không còn do dự, quay người hướng phía tây bắc mà đi. Thấy vậy một màn, Triệu Vô Cực cùng ông tổ nhà họ Tiêu liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng bỏ trước mắt chợt tuyến. Dưới chân linh khí mãnh liệt ở giữa đuổi theo, bọn hắn cũng không xuất thủ cấp đoạn, mà là một đường duy trì hộ tống tư thái. Bưu Phúc Sinh cũng vô pháp nói thêm cái gì, có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là, không chờ bọn hắn bay ra vách núi, một đôi nặng nề thiết quyền liền từ trên núi ầm vang đè ép xuống. Đây không phải là người nắm đấm kia cực đại, lông tóc mọc thành bụi, đâm đến hư không một trận gợn sóng. Không tốt, có mai phục. Một tiếng quát lớn bên trong, tay cầm tiên linh bưu phúc sinh đôi mắt rung động, lập tức ngưng tụ một đạo tiên quang ầm vang diễn ra. Phản ứng của hắn đã đầy đủ kịp thời, nhưng này tiên quang vẫn là bị ầm vang đánh tan, đồng thời một cỗ sơn băng địa liệt cảm giác gáp bách gào thét mà tới, cả người bị thiết quyển kia hung hăng đập bay ra ngoài, bành một tiếng rơi ầm ầm trong sân cốc. Đi theo sau người nó Triệu Vô Cực cùng ông tổ nhà họ Tiêu cũng không thật tốt, bọn hắn lực chú ý vốn là tại tiên linh phía trên, hoàn hồn thời khắc liền gặp hai đạo tráng kiện lại đen kịt mũi tên mang theo đáng sợ lực lượng bay vụt mà đến, lập tức hóa song trưởng ngăn cản, một trận lưỡi mác chạm vào nhau thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Hai người cảm thấy tay trưởng đau đớn một hồi, lòng bàn tay chống đỡ đầu mũi tên vị trí máu tươi tiến tung tóe, cả người đều mũi tên kia mang theo tới mênh mang chi lực hung hăng hút bay, đụng gãy rễ cây của mục, trên mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu. Sau đó ba người hãi nhiên ngẩng đầu, liền gặp trên núi xuất hiện mấy đạo cao lớn cường tráng, lại mặt xanh nhanh vàng thân ảnh. Ma tộc cũng tới. Biến cố bất thình lình để chương 366, là cái kia từng đi sứ tuyết vực nhân tộc, 2, chương 366, là cái kia từng đi sứ tuyết vực nhân tộc, 2, tất cả ở vào trong rừng rậm thế gia đều sắc mặt đại biến, đồng thời cũng hù dọa trụ những cái kia từ đằng xa chạy tới thế gia. Đồng thời, có Thiên thư viện trưởng sự các đệ tử đang đứng ở ngoài cửa, thấy vậy một màn không khỏi sắc mặt tái nhợt. Thiên thư viện là khoảng cách nơi đây gần nhất tiên tông, trời sáng choang thời khắc, bọn hắn liền thụ mệnh đến đây xem xét, chưa từng nghĩ sẽ thấy tình cảnh như vậy. Thánh địa nứt ra, tiên linh xuất hiện, mang yêu hai tộc mai phục, đủ loại đều thoát ly dự liệu của bọn hắn. Lưu lại một nhóm người ở chỗ này nhìn chằm chằm, những người khác theo ta mau trở về thịnh kinh, hướng thư viện cầu viện. Bóng đêm đen kịt bên dưới, trưởng sự viện bên trong một nửa đệ tử quay người phi tốc mà đi, mà còn lại thì xuyên thấu qua sơn lâm khoảng cách, không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía cánh rừng chỗ sâu. Chỉ gặp theo cái kia man tộc xuất hiện, thân ở tại trong sơn cốc những thế gia kia bị bao bọc vây quanh. Một chùm hừng hực đao quang phía dưới, một vị yêu hóa yêu tướng hoành không đánh tới, Khâu gia lão tổ kiệt lực mà cản, đồng thời chư pháp bạn thân ở giữa giắt tay trung thiết đồng hung hăng đánh trả. Nhưng ngay lúc cái này sai ngọn núi ở giữa, hắn cảm giác đến cái kia yêu tướng thể nội mênh mông khí kình, đau nhức cánh tay rung động mạnh không chỉ. Phanh một tiếng, Khâu gia lão tổ trực tiếp bị một quyền đập trúng tim, cả người máu tươi cuồn cuộn. Nhưng điểm chết người nhất là thanh thiết thương kia, thanh kia bị giữ tại vị kia thiên yêu đem trong tay thiết thương. Ông, một trận rung động mạnh ở giữa, sáng như tuyết thiết thương ép tới hư không rung động, thiên yêu đem hướng kho đột nhiên xuất thủ, cái kia cán thương như là tuyết rồng bình thường đổ ngang sân gốc. Tả Khâu Kính Vân cùng Hà Diệp tất cả đều lấy chư pháp bản thân, tay cầm tiên quang vô số, liên thủ khiêng một kích này danh sừng có thể đoạn giang lưu bộ nước khúc, bởi vì áp lực mà cắn chặt hàm răng trong nháy mắt chảy ra máu tươi. Nhưng để bọn hắn vừa không thể tưởng tượng nổi là vị này yêu tướng tốc độ. Bởi vì liền tại bọn hắn ngạnh kháng một kích còn chưa kịp phản ứng thời điểm, thanh thiết thương kia đã áo choàng rút về, sau đó đột nhiên đâm ra, sắc khí ngập trời ép tới hai người thần sắc đại biến, lập tức lộ ra tròn mắt tận nước chi tướng. Hà Diệp chư pháp nửa người tại hàn mang kia ở giữa trong nháy mắt bị đánh tan, trong đầu một mảnh bầu trời xoáy chuyển. Nhưng nhất nhưng thảm chính là Tả Khâu Kính Vân, bởi vì hắn là bị nhằm vào cái kia, bản thân chư pháp trực tiếp bị xuyên thủng, cả người tại máu vẩy đầy trời thời khắc bị đánh bay trong trượng. Kính Vân huynh. Xong. Nhìn thấy Tả Khâu Kính Vân đâm máu trời cao, thịnh ra, lưu ra các loại thế gia lão tổ tất cả đều đạo tâm rung động. Kỳ thật Trung Châu các đại thế gia ở giữa thực lực đều là cân đối, đây cũng không phải là trùng hợp, mà là bởi vì ngàn năm ở giữa diễn hóa cùng tranh đấu, dẫn đến giữa bọn hắn thực lực chắc chắn cân đối. Cho nên nhằm vào linh bảo tranh đoạt, bọn hắn những thế gia này ở giữa tất nhiên là có đến có về. Nhưng bọn hắn không hề nghĩ rằng yêu tộc cùng man tộc cũng sẽ xuất hiện ở đây, mà bực này tiêu chuẩn thực lực sớm đã siêu thoát ra bọn hắn những thế gia này cao nhất phạm chủ. Trước bên cạnh tử thương vô số, sau đó bên cạnh đối mặt man tộc Bưu Phúc Sinh một nhóm cũng không dễ chịu. Man tộc xuất động tướng vương, tay cầm một cây sắt cước nặng đồng, gõ truy chính là một mảnh mách núi vỡ nát, mà nhất mạo hiểm là vị kia cầm trong tay huyền cung binh vương. Hắn tựa hồ là chuyên tu xạ thuật, phối hợp vị kia tướng vương, nhiều lần để bọn hắn sắp gặp tử vong. Lúc này lại là một đạo mặc gió mũi tên gào thét phóng tới, thẳng tới Bưu Phúc Sinh mi tâm, khiến cho dưới sự kinh hãi hung hăng động ra một đạo tiên quang, cùng mũi tên kia đụng nhau. Binh vương cảnh toàn lực bắn ra một tiễn, hắn cái này ứng thiên cảnh tự nhiên chống đỡ được, nhưng lại tại mũi tên bị ngăn lại trong nháy mắt, một cái quả đấm to lớn mang theo trào lên sóng gió hung hăng đập vào vai phải của hắn. Răng rắc một tiếng, Vưu Phúc Sinh bả vai bị trực tiếp đập sập, trong nháy mắt đau kêu thành tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn làm cho người da đầu tê dại một hồi. Nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ, cái kia trước hiện trong thánh địa chạy ra tiên linh ngay tại trong tay phải của hắn, mà theo nó đầu vai đứt gãy, Vưu Phúc Sinh tay phải cũng trực tiếp bị phế. Kim quang kia tràn đầy tiên linh trong nháy mắt tuột tay lên không. Tới. Một mực đi theo Vưu Phúc Sinh Triệu Thiên Cực nhìn chuẩn thời cơ, trong đôi mắt mang theo một trận lửa nóng, trong nháy mắt bay lên không, hướng cái kia tiên linh vụ mạnh mà đi. Ở tại ngón tay vừa mới tiếp xúc đến cái kia tiên linh quang mang lúc, một nắm đấm thép hung hăng đè xuống, đem Triệu Vô Cực một quyền nhập vào khói bụi tràn ngập sân gốc. Nhưng cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, ông tổ nhà họ Tiêu từ phía nam gào thét mà đến, bắt lấy cái kia tiên linh đằng sau trong nháy mắt hướng đông bay tứ tung. Có thể không chờ hắn đi ra ba trượng, cánh tay của hắn liền ầm vang nổ tung, bạo thành một đám huyết vụ. Lúc đó, một cây mũi tên màu đen hung hăng xuyên thấu cánh tay của hắn, mãnh liệt khí kình trực tiếp đem cánh tay kia xoắn thành thịt nát. Cái kia tiên linh bị chiến đấu sóng cùng đánh thẳng vào, hướng phía càng xa phương hướng lướt tới. Man tộc bên trong một vị binh vương trong nháy mắt đạp tiên mà lên, hướng phía cái kia tiên linh đưa tay. Người này tên là Hành Xuyên Thập Tứ, cũng là tiếng tăm lừng lẫy man tộc cường giả, tại U Mây chi chiến trung quân công hiển hách, là vị kia thiết quyền đem vương thủ hạ thứ nhất thân binh. Cùng lúc đó, huyền yêu cảnh yêu đem nghiệp thác ánh mắt trong nháy mắt run lên. bọn hắn cùng man tộc là minh hữu quan hệ, mà hắn đã từng cùng vị này hành xuyên thập tứ kể vai chiến đấu, nhưng bây giờ không phải trên chiến trường. Bọn hắn yêu tộc mới là tới trước ở đây, lại há có thể mắt thấy vật này rơi vào man tộc trong tay. Thế là khắp nơi hướng kho ra hiệu bên dưới đạp không mà lên, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới cái kia sợi tiên linh. Nhưng lúc này, một mực đối với cái này tiên linh chạy theo như vịt, sợ sẽ rơi xuống tay người khác thế gia môn nhân lại không động mảy may, trong ánh mắt ngược lại toát ra ý sợ hãi. Bởi vì linh thạch cũng tốt, đan dược cũng tốt, thậm chí cái gọi là linh bảo đều muốn xây dựng ở có mệnh năng dùng trên cơ sở. Vừa rồi một chớp mắt kia, bọn hắn mắt thấy Triệu Vô Cực cùng ông tổ nhà họ Tiêu tuần tự trọng thương rơi xuống đất, trong lúc nhất thời không người dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn man yêu hai tộc tiến đến đoạt kỳ. Mà những cái kia thụ thương vô số thế gia môn nhân thấy vậy một màn, ánh mắt cũng không nhịn được đống nhiên ảm đạm mấy phần. Từ man yêu liên quân đánh vào U Vân Nhị Châu đằng sau, nhân tộc đối với hai cái này dị tộc vẫn kìm nén lửa tích lũy lấy khí, không ít người nói chuyện phiếm thời khắc đều sẽ giận đùng đùng nói đợi cho ngày sau chắc chắn bọn hắn trục xuất vân vân. Bây giờ chân chính đứng trước đối chọi gay gắt của diện, bọn hắn lại trở thành tam tộc bên trong yếu nhất tồn tại, trên lệch cảm giác tự nhiên cực lớn. Lúc này trong tầm mắt, hai đạo bay lên không thân ảnh đã đụng vào nhau. Minh Hữu thân phận dù sao còn tại, bọn hắn cũng không đối với đối phương xuất thủ, nhưng lẫn nhau ở giữa khí kình lại tại điên cuồng đối kháng, truyền ra tiếng nổ đùng đoàng to lớn, sau đó tất cả đều tham dò lên trên tay, cùng liệt khí kình ép tới trong bầu trời đêm cuồng phong đột nhiên nổi lên. Nhưng ngay lúc này, dưới bóng đêm lại có một tay khác đột nhiên giơ tới, vào trong hư không cầm kim quang kia bốn phía tiên linh. Đây không phải là man tộc lông tóc mọc thành bụi tay, cũng không phải yêu tộc phần tay mang theo lân mị tay, mà là một đôi khớp xương rõ ràng nhân thủ. Phanh! Cỗ thứ ba khí kình gia nhập tựa như là dầu nóng nhỏ vào lạnh nồi, trong nháy mắt đem man yêu hai người khí tức ép tới cuồng loạn chạy xiết. Hành suy hiện thập tứ cùng nghiệp thác tất cả đều ánh mắt biến đổi, cảm giác được một cỗ cực nóng khí lãng ở trên cao nhìn xuống dâng trào mà đến, bị ép hô hấp trong nháy mắt trì trệ. Nhưng chỉ là hoảng hốt trong nháy mắt, hành xuyên thập tứ liền lập tức kịp phản ứng, đây là một tên nhân tộc. Vô ý thức, hắn đột nhiên huy quyền, thẳng lên xuống, không nghĩ tới đã thấy đối phương cũng đánh ra một quyền đối diện đánh trả. Chỉ là ngạc nhiên một cái chớp mắt, vị này ngươi binh vương cảnh màn tướng liền lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Tại bác cảnh lãnh binh tác chiến nhiều năm, nhân tộc chiến lược đến cùng là tình huống như thế nào hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Chương 366, là cái kia từng đi sứ tuyết vực nhân tộc, 3, chương 366, là cái kia từng đi sứ tuyết vực nhân tộc, 3, bọn hắn chiến lược đến từ thiên đạo phản hồi, đến từ thuật pháp uy năng, như nắm đấm này có lôi quang lấp lóe, hoặc như liệt diễm ngập trời hắn khả năng sẽ còn cẩn thận mấy phần, thế nhưng là tinh khiết song quyền chạm vào nhau. Hắn cảm thấy mình tuyệt đối có thể đem đối phương một quyền đánh thành thịt nát. Hành xuyên thập tứ trong miệng phát ra một trận quát lớn, toàn thân khí kình mãnh liệt bắn ra, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại cảm nhận được một cỗ đau nhức kịch liệt từ cẳng tay trực tiếp xuyên qua đầu vai. Đó là một cỗ hắn chưa bao giờ nghĩ tới lực lượng, ầm vang đổi xuyên qua chính mình quyền kình, trực tiếp đánh gãy tay mình xương. Mà không chờ kỳ phản ứng tới, hắn liền thấy một đạo thân mang áo trắng thân ảnh đi vào trước mặt hắn. Hai sau đó, đấm ra một quyền. Man tộc thân thể danh xưng là toàn bộ thanh vân cường kiện nhất tại bắc cảnh mấy trận chiến dịch bên trong, hắn nhìn thấy qua vô số nhân tộc sử xuất tất cả vốn liếng lại không cách nào thương hắn mảy may mà lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Có thể giờ phút này, hắn lại phát hiện ngực của mình xương tại quyền kia đến thời điểm lún xuống dưới, cả người từ muốn bên hông tương đương, sau đó bay ngược mà đi. Vang một tiếng, cắt bụi cũng rơi, vách núi vỡ nát. Ngay tại lúc đó, một đạo mênh mông kiếm quang từ dưới bóng đêm sinh ra, bay thẳng trời cao ở giữa trở lại chém xuống. Hành xuyên thập tứ huy quyền đằng sau, Huyền yêu nghiệp thắc cũng rất nhanh phản ứng lại, thiết truy trong tay sông nó hung hăng đập tới, đã thấy kiếm khí kia như núi lớn ầm vang đè xuống. Phản phất tại trong biển rộng bị sóng biển đập bay một dạng, nghiệp thắc bị ép tròn mắt tận nước, trực tiếp lui nhanh mười trượng, đỉnh lấy cổ thụ bay ngang ra ngoài. Lúc này, sơn cốc đống nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Vị ưu toàn thân kiếm khí sôi trào ở không trung đã ngừng lại thân hình, lông mi trao lên ở giữa, quanh thân nóng dực khí tức nướng mắt phương, đồng thời nương theo lấy khí huyết phun trào âm thanh, như là hổ khiếu long âm. Hắn đầu tiên là cúi đầu nhìn về phía sơn cốc, chỉ thấy vô số thế gia môn nhân đều một mặt hoảng hốt nhìn xem chính mình, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía sườn tây cái kia lít nha lít nhít với rách. Kỳ thật đang đuổi trước khi đến, hắn cũng tưởng rằng tiên hiền thánh địa phụ cận ra đời linh bảo, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến tiên hiền thánh địa sẽ vỡ ra. Mà trong tay cố này tiên cơ nồng đậm cá bơi chi quang, hắn lại nhất thời khó mà phân biệt là vật gì. Nhưng mặc kệ là cái gì, đều là hắn. 14. Khu cụ. Hành xuyên thập tứ bị một quyền khảm vào trong vách núi, không ngừng ho ra máu thời khắc hơi thở mong manh. Nhìn thấy thủ hạ thân binh thành cái dạng này, vị kia sừng sững tại trên vách núi đem vương đan ba không khỏi lộ ra một bộ thần sắc khó có thể tin. Tựa như hành xuyên thập tứ suy nghĩ như thế, bọn hắn man tộc đục thân cử thế vô song, dù là yêu tộc cũng muốn tránh né mũi nhọn, không nên có nhân tộc có thể tinh khiết lấy nhục thân lực lượng có thể đánh nát một vị man tộc, chúng chi còn là một vị binh vương cảnh man tộc. Là hắn. Đem vương đan ba nghe tiếng quay đầu, đặt ngõ nhận ra người này. Cầm trong tay huyền cung binh vương đặt ngõ lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng, nhân tộc sứ đoàn hộ vệ, Vi U. 3 năm trước đây nhiều trước kia, man tộc từng có ý cùng yêu tộc liên minh, cộng đồng tiến đánh Cửu Châu, mà nhân tộc khi lấy được tin tức đằng sau lập tức điều động sứ đoàn tiến về yêu tộc kết kiến. Lúc đó, đặt ngõ thụ lệnh, cùng với những cái khác 11 vị binh vương tại man hoang truy kích. Lúc đó hắn từng dương cung dự định bắn giết một người tộc, lại không thể đắc thủ, về sau nhân tộc này lấy kiếm đạo chém lui hắn nghĩa mình. Mà nghe được Quý Ưu hai chữ, mặt khắc man tộc cũng trong nháy mắt mê con mắt. Nguyên lai là ngươi, Khố Kỳ Khang. Đan Ba trầm giọng mở miệng. Bọn hắn nhận biết Quý Ưu. Thế nhưng là phản ứng của bọn hắn tại sao lại kỳ quái như thế? Cánh rừng bên ngoài, chưa dám xâm nhập nơi đây thế ra khắc môn nhân nhìn thấy một màn này, tất cả đều nhịn không được mặt lộ nghi hoặc. Nhân tộc cùng man tộc duy nhất tiếp xúc chính là chiến tranh, nhưng theo bọn hắn biết, Quý Ưu chưa bao giờ tham chiến, cho nên bọn hắn rất nghi hoặc vì sao những này man tộc sẽ biết hắn Thanh Vân Tiên Sứ ghi chép. Thái Nguyên 2 năm, nhân tộc sứ đoàn tiến về Tuyết vực, nửa đường gặp phải man tộc, Quý Ưu giết man binh 28 người, đều là lấy nhục thân đánh chết chi. Nghe thấy lời ấy, có người bỗng nhiên mở miệng giải thích. Nghe được câu này, nơi đây bỗng nhiên có người phản ứng lại, mới nhớ tới còn từng phát sinh qua như vậy một kiện sự tình. Mà trên thực tế, man tộc đúng là bởi vì việc này nhớ kỹ Quý Ưu. Bởi vì bọn hắn tộc đàn luôn luôn lấy nhục thân làm ngạo, lại bị nhân tộc lấy năm đấm đánh chết, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cho nên Quý Ưu tại man tộc vẫn luôn có một cái khác xưng hào, gọi là Khố Kỳ Khang, tại man ngữ bên trong ý là nhục thân ác ma. Nhưng tương tự nhận ra người này, cũng không phải là chỉ có man tộc, còn có hậu chắc thiên yêu hướng kho, cùng vừa mới bị chém lui huyền yêu nghiệt thác. Bọn hắn người quen biết tộc không nhiều, Quý Ưu xem như bên trong một cái. Câu nguyện phiếu, chương 367, Trạm Tướng Vương, 1, chương 367, Trạm Tướng Vương, 1, năm đó nhân tộc ngàn dặm xa xôi, vượt qua bắc cảnh tường thành đi sứ tuyết vực, ý đồ cùng yêu tộc mưu cầu hòa bình. Trong tộc lấy vảy răng hai tộc tộc trưởng cầm đầu chiến phái vì ngăn cản việc này, thúc đẩy cùng man tộc liên minh, thừa dịp lúc ban đêm đối với sứ đoàn phát động tập kích. Trận kia tập kích vô luận từ trên trời lúc địa lợi nhân hòa, hay là từ yêu tướng thực lực đến xem, phần thắng đều là cực cao, ai có thể nghĩ cuối cùng lại cuối cùng đều là thất bại. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì trước mặt cái này gọi là Quý Ưu nhân tộc. Nghe nói cũng là bởi vì hắn sớm đoán được nghề này tập kích, sớm làm bố trí, mới khiến cho nhân tộc sứ đoàn một mực kéo tới bệ hạ làm ra quyết định. Mà làm người ta kinh ngạc nhất là am hiểu nhất ám sát yêu tướng Thúc Hà cũng chết tại trong tay của hắn. Thúc Hà tại trong yêu tướng thực lực xếp hạng không cao lắm, nhưng bởi vì xuất quỷ nhập thần năng lực tiên phú, để bọn hắn những ngày này yêu đô sẽ cảm thấy đau đầu. Nhưng khi đó Quý Ưu thực lực bất quá là linh yêu cấp bậc, liền ngay cả huyền yêu đô không đạt được, lại lẻ loi một mình giết chết Thúc Hà. Tin tức sau khi truyền ra, làm cho trong tộc mấy người cảm thấy không thể tưởng tượng, cho rằng là nhân tộc tận lực quyết đại lấy hiển lộ rõ ràng võ lực. Nhưng tự mình tham dự cuộc chiến đấu kia triều thương cùng nghiệp thác lại rõ ràng, yêu tướng Thúc Hà quả nhiên là bị hắn độc thân chém giết. Cứ việc bọn hắn cũng không rõ ràng cái kia gọi Quý Ưu nhân tộc đến tột cùng là như thế nào làm đến. Nhưng này sự kiện đã cách tương đối dài một đoạn thời gian, đến mức triều thường cùng nghiệp thác đều đã đem người này lãng quên, chưa từng nghĩ hôm nay bọn hắn lại đang nơi đây gặp được. Mà hơn 3 năm không thấy, hắn lại lấy nục thân suýt nữa trực tiếp giết chết một vị man tộc binh vương. Kỳ thật đây cũng là vị kia gọi là Đạt Ngoa binh vương chỗ không thể tưởng tượng sự tình, bởi vì lần trước gặp mặt, hắn tại binh vương cung tiễn xạ kích phía dưới, còn chỉ có thể bị người khác bảo hộ, đang nên tiếp binh vương một đao sau lâm vào hôn mê, lại không nghĩ rằng hắn bây giờ đã một quyền đả thương một vị binh vương. Trên thực tế, nơi đây không chỉ có man tộc cùng yêu tộc cảm thấy mê hoặc, những thế gia kia môn nhân cũng là như thế. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều không rõ ràng Quý Ưu chiến lực tại sao lại cao như vậy, mấu chốt nhất là mới nửa năm không thấy, khí tức của hắn lại mạnh mẽ. Đều là người quen biết cũ. A Quý Ưu nhìn về phía Đạt Ngoa, nhìn về phía triều thường, nhìn về phía nghiệp thác, có chút cảm hoài. Tiếc nuối duy nhất là không có nhìn thấy vị kia từng một đao đem chính mình chém đến trọng thương binh vương. Hắn nắm trong tay tiên linh, cảm thụ được bốn phương tám hướng vọt tới chiến ý, toàn thân kiếm khí bắt đầu gào thét. Tuy nói là người quen biết cũ, nhưng dù sao không phải cái gì thân mật quan hệ, hắn biết giữa bọn hắn không có ôn chuyện câu này, có lẽ tiếp theo một cái chớp mắt chính là tràn ngập sát cơ ân cần thăm hỏi. Quả nhiên, theo một trận chói tai bên mình, man tộc đem vương động. Hắn đột nhiên hất ra đầu vai áo choàng, bắp thịt toàn thân phồng lên từng cục, huyết mạch như long xà bạo khởi, bàng bạc vĩ lực hội tụ ở một quyền, đột nhiên ở giữa đạp nát sườn núi mà lên, hùng tráng thân thể như ngập trời như cự thú đánh tới, ầm vang ép đến. Xâm nhập Trung Châu đoạt bảo là có phong hiểm, dù sao đây là nhân tộc lãnh địa. Nhưng nếu bước lên lớn như vậy phong hiểm, bọn hắn liền không khả năng tay không mà về. Chỉ một thoáng, một cỗ uy áp kinh khủng đống nhiên rót đầy sân gốc, ven bờ vách đá ứng thanh bạo liệt, đá vụn bay tứ tung, bụi bặm ngập trời mà lên. Nó toàn thân cơ bắp đều tại phồng lên ở giữa căng cứng, tráng kiện huyết mạch hướng ra phía ngoài trống lên, hội tụ khí thế bàng bạc vĩ lực lăng không gào thét. Mắt thấy sát ý đánh tới, Quý Ưu trong nháy mắt lật cổ tay mà lên, thanh phong kêu run ở giữa phát ra một trận hùng hậu kiếm ngân vang. Trong sơn cốc người trong nháy mắt hoàn hồn, lập tức cảm thấy đầu vai trầm xuống. Càng có tu vi không cao người bị phủ phù một tiếng áp đảo trên mặt đất, sắc mặt biến đổi lớn. Vâng. Đạo kiếm nhỏ trọng sơn ầm vang đè xuống, cùng cái kia binh vương tiết quyền hung hăng chạm vào nhau. Kinh khí cường đại như là chạy xiết giang hà của tiết, nhấc lên mãnh liệt gió lốc, ép tới bốn hướng cổ thụ đứt gãy, núi cao cũng bị rung sụp. Lần đầu giao thủ tại trong một chớp mắt hoàn thành, bị đè ép không khí trong nháy mắt nổ tung, lấy hình cái vòng đột nhiên quyết tán, phát ra chói tai vụ vụ sông ra sơn lâm. Cảm nhận được cái kia quán đỉnh cảm giác gáp bách rủ xuống hàng mà đến, trong sơn cốc thế gia môn nhân lập tức nắm chặt song quyền, hãi nhiên mở mắt. Lúc này bọn hắn mới ý thức tới, vừa rồi suýt nữa đem Vưu Phúc Sinh đánh giết hai quyền căn bản không phải hắn đỉnh cấp chiến lực. Mà lúc này, đem Vương Chi Uy mới nổi bật đưa ra chân chính đáng sợ. Nhưng thời khắc này Quý Ưu không chút nào không kém. Giữa hai bên hình thể trên lệch là hết sức rõ ràng, nhưng một phen giao thủ xuống tới, Quý Ưu lại so chi càng giống manh thú. Một quyền giết hết, Đan Ba lấy rộng thùng thình đen kịt bản chân đột nhiên đặt đất, toàn thân thiết giáp cuồng liệt rung động, đồng thời nó cánh tay tráng kiện tại hư không ép ra gợn sóng chợt chợt, thiết quyền lại xuống, cùng cái kiếp như là minh nguyệt lại nặng như dãy núi đạo kiếm hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc thoáng qua, sơn cốc mặt đất ứng thanh nứt ra một đạo ngân sâu, kéo dài vài dặm. Quý Ưu áo bào trắng tung bay, trong tay đạo kiếm nở rộ không thôi. Đến từ nhục thân bản thể lực lượng, tăng thêm nhỏ trọng sơn bản thân liền có khí kình, mỗi một lần kiếm chạm đều ép tới hư không ầm ầm rung động. Trung quanh tất cả mọi người, nhân tộc yêu tộc, thậm chí ngay cả man tộc đều lộ ra một tia ngạc nhiên. bởi vì bọn hắn phát hiện mấy lần này giao phong ở giữa đều là Quý Ưu kiếm đạo để lại đem Vương Đan Ba thiết quyền. Cổ Kỳ Khang, Cổ Kỳ Khang, Cổ Kỳ Khang. Đan Ba nhất quyền ở giữa hãi nhiên gầm thét, lập tức cảm nhận được một cô áp bách 10 phần lực lượng, mới bỗng nhiên rõ ràng vì sao Hành Xuyên thập tứ ngay cả hắn một quyền đều không tiếp nổi. Lực lượng kia, căn bản cũng không phải là nhân tộc có thể bộc phát đi ra. Quý Ưu lúc này cũng một trận ngưng mắt, trong tay thiết kiếm rung động mạnh không chỉ. Bởi vì trừ Tuyết vượt một nhóm, hắn là lần đầu tiên cảm nhận được chân chính có thể lấy nhục thân cùng mình đối đầu kháng đối thủ. Kiếm hoa gào thét ngưng tụ, phản phất tờ mở sáng ánh dạng đông đâm rách đêm tối, Quý Ưu cầm kiếm phi thân ép đến, Hoàn Thiên Viên chém hãi nhiên đánh xuống, đem Vương Đan Ba hung hăng ép chân, tức giận gào thét không ngừng vang vọng bầu trời đêm. Coi chừng. Nhưng vào lúc này, Sơn Lâm ngoại vi Thiên Thư viện trưởng sự các đệ tử phát ra một trận dồn dập gọi. Quay cuồng khí lãng bên trong, nguyên bản còn tại sườn núi sườn tây triều thương đã phi thân lên, một chút hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Bọn hắn cùng man tộc là minh hữu, chí ít trên mặt nổi như vậy, giờ phút này tự nhiên sẽ xuất thủ giúp đỡ. Về phần tiên linh một chuyện, bọn hắn tự nhiên cũng không có ý định tay không mà mãnh liệt kêu run bên trong, cái kia tiếp tục thiết thương xuyên thủng bóng đêm, trực tiếp giết ra một mảnh khí trướng, thẳng đến ngay tại đối với đem Vương Đan Ba xuất thủ Quý Ưu. Đồng thời ở tại xuất thủ trước mắt, hắn yêu hóa cũng đã hoàn thành, càng cường đại hơn thân thể cho trong tay thiết thương dốc vào càng thêm mãnh liệt sắc cơ. Giữa bọn hắn cách xa nhau quá ngắn, mà chiều thương thiết thương quá nhanh, nhận được man tộc binh vương kiểm chế tình huống dưới, Quý Ưu cơ hồ không thể nào tránh né. Nhưng ngay lúc này, khí lãng cuồng bạo bên trong rỗi ra một bàn tay, thưa không một nắm. Một thanh thiết kiếm bị mặc gió mà qua, hướng phía chiều thương đối diện chém xuống, làm cho vị này yêu tướng mắt dọc đống nhiên co lại thành một đường. Âm một tiếng, cực hạn khoái kiếm đột nhiên chém bay, trực tiếp đánh cho thiên yêu chiều thương trong tay thiết thương rung động mạnh. Chương 367, Trảm Tướng Vương 2, chương 367, Trảm Tướng Vương 2, không chỉ bay giết mà đến thân thể trong nháy mắt bị đẩy lui ba bước, lập tức cảnh tâm đại tác. Hắn là nhìn chuẩn thời cơ xuất thương lại không ngờ tới hắn sẽ phản ứng như vậy kịp thời. Nhưng vào lúc này, cắt bay đá chạy ở giữa, một cỗ cực nóng khí tức trong nháy mắt nổ tung, Quý Ưu đột nhiên thoát ly hai mặt thụ địch vị trí trung tâm, như là thiên thạch giống như tại vành một tiếng xa suốt đến trên vách núi. Thoát ly bao cắt che lấp, mọi người mới thấy rõ ràng, nó quanh thân lơ lửng vài thanh linh kiếm, vờn quanh ở sau lưng nó, thủ kiếm khí ra chỉ mà điên cuồng tiêu run. Quả nhiên, những cái kia ở vào trong sơn cốc thế gia môn nhân không khỏi khẽ nói một tiếng, trong lòng tự nhủ ta đã sớm đoán trước sẽ là như vậy. Về phần vị kia cầm trong tay huyền cung binh vương đặt nói, trong óc thì hiện ra man hoang đêm tối phía dưới, lao vùn vụt nhân tộc trên xe ngựa. Cái kia như là tình không đánh tới 49 thanh lợi kiếm. Bất quá trong lúc thoáng qua, tầm mắt của mọi người lại bị một lần nữa hấp dẫn trở về cái kia cuồng trồng trong báo cát. Bởi vì bọn hắn phát hiện theo Quý Ưu kéo dài khoảng cách đằng sau, báo cát kia bên trong khí tức như cũ lửa nóng. Đông, 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 như là nổi trống thanh âm bình thường, trong báo cát phát ra một trận cực kỳ tiết tấu buồn bực thanh âm. Mà theo gió cát cấp tốc tiêu tán, đem Vương Đan Ba thở hồng hộc hiện lộ ra thân ảnh, nhưng thân hình lại cùng lúc trước một trời một vực. Chỉ gặp hắn thân thể tăng vọt ba thước, liên đối toàn bộ thân hình cũng biến thành dị thường cao lớn. Nguyên bản trần trụi tại bên môi răng cũng vươn cái cằm, hai vai cùng trên cánh tay cốt thứ mọc thành bụi, toàn thân khí huyết đã tiếp cận sôi trào. Mà cái kia như là nổi trống một dạng thanh âm, chính là đến từ hắn bộ thân thể này bên trong mãnh liệt nhịp tim. Đan Ba tướng quân dẫn hóa. Thấy vậy một màn, đám người ánh mắt rung động, không khỏi lần nữa nhìn về hướng kiếm khí gào thét Quý Ưu. Nhất là hiện trường những cái kia man tộc binh tướng, ánh mắt lại đều lộ ra một vòng kinh ngạc. Từ đem Vương Đan Ba xuất thủ, đến yêu tướng triều thương tham chiến, Quý Ưu chỉ xuất 12 kiếm, 13 kiếm, 14 kiếm, hoặc là 15 kiếm. Sở dĩ không cách nào tinh chuẩn xác định là bởi vì trong đó có hai đốc kiếm bên ngoài cực tốc, để cho người ta rất khó phân rõ cái kia đến cùng có phải hay không một kiếm. Nhưng liền xem như 15 kiếm, kết quả này cũng là làm cho người khiếp sợ. Bởi vì Quý Ưu chỉ lấy 15 kiếm, liền ép tới man tộc tướng vương không thể không dứt hóa tự thân, đối với man tộc mà nói, loại tồn tại này bọn hắn lúc trước chưa bao giờ thấy qua. Trong sân gốc, Trung Châu các đại con em thế gia cũng đang không ngừng ngắm nhìn cái kia cầm kiếm thân ảnh, ánh mắt liền giật mình. Bởi vì bắc cảnh tường thành cách trở, nhân tộc sẽ rất ít đưa ánh mắt đặt ở man tộc cùng yêu tộc trên thân, thậm chí có rất nhiều người trong tiềm thức cũng không có quan tâm qua hai chủng tộc này tồn tại. Về sau bởi vì man tộc tiến đánh bắc cảnh, yêu tộc hy vọng thông thường mới chậm rãi đạt được một chút chú ý, nhưng ở trong mắt bọn họ, vô luận man tộc hay là yêu tộc đều giống như là dã nhân một dạng, ngu dốt, lao thổ, trong mắt bọn hắn đều là linh trí chưa khai hóa chủng tộc, trong đấy lòng tồn tại bẩm sinh xem thường. Thằng đến bắc cảnh bị công phá, Ú Vân Nhị Châu bị chiếm cứ, thiên đạo cho một cái tam tộc cũng chỗ cùng một trên sân khấu cơ hội, mới khiến cho bọn hắn tại hôm nay thực sự tiếp xúc đến yêu tộc cùng man tộc. Nhưng cũng là lần này tiếp xúc, bọn hắn bị man yêu hai tộc chiến lược mạnh mẽ suýt nữa đập vụ đạo tâm. Bởi vì tộc lão bị giết, gia chủ sắp chết, tiên linh bị đoạt, bọn hắn không những vô kế khả thi, thậm chí bị đánh lòng tràn đầy sợ hãi. Ai ngờ Quý Ưu trình diện khoảnh khắc liền thay đổi cục diện, trực tiếp chấn trụ toàn bộ cục diện. Bên ngoài rừng rậm đây, Khâu Hàn Nguyệt một trận ngưng mắt, sau đó xa vào đến thật sâu trong trầm mặc. Bọn hắn những này nữ quyến là không cần tham dự thế gia ở giữa tranh đoạt, nhưng nơi đây phát sinh chuyện lớn như vậy, người trong nhà lại chậm chạp không về, các nàng tự nhiên muốn đến xem xét. Nhưng chưa từng nghĩ bọn hắn lại một lần nữa thấy được một cái làm bọn hắn phức tạp khó tả, lại bị lạc ấn náo hải thân ảnh. Tưởng tượng năm đó trước đây hiền trong vườn tự mình tìm người từ hôn đằng sau, Khâu Hàn Nguyệt vẫn cho là sau đó sẽ cùng hắn lại không liên quan. Dù sao nàng trước kia liền chưa nghe nói qua Quý Ưu, nếu không phải bởi vì Hà gia an bài quan hệ thông gia, sợ là cả một đời cũng sẽ không biết được hắn, đem kháng cự quan hệ thông gia cự tuyệt đằng sau, tự nhiên là ngươi đi ngươi cầu, ta qua ta đến. Có thể nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sau đó vài năm, trong thế giới của nàng tràn đầy tin tức của hắn, bởi vì toàn bộ Thanh Vân đều tất cả đều là của hắn tin tức. Xé mở thiên đạo tế, chém giết Huyền Nguyên Tiên phủ trước đây thánh tử. Khâu gia cư tại Thập Quan quận, khoảng cách quận phủ khá gần, ngày thường cùng Chi Châu phủ đi tương đối khá gần một chút. Đoạn trước thời gian cùng Chi Châu phủ người nói chuyện phiếm thời khắc nàng từng nghe nói, bởi vì quý ưu nguyên nhân, đại hạ luật pháp bên trong liên quan tới hương giả tư tu bốn chữ tiến hành sửa chữa, đã có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không cho phép lại dùng linh tinh. Thế cục nguy rồi. Sợ hai tháng phục về sợ hai tháng phục, nhưng giờ phút này lại có không ít người tộc sắc mặt lại bắt đầu trở nên càng thêm nghiêm trọng. Quý ưu giao đấu tên kia gọi đàn ba man tộc tướng vương, có lẽ có thủ thắng cơ hội, nhưng theo Thiên Yêu đem Triệu Thương gia nhập, kỳ thật đã có hiểm cùng nhau cái này tiếp cái khác, lại càng không cần phải nói bây giờ hai người này tất cả đều sử dụng hóa thân chủng tộc thiên phú. Suy nghĩ xa so với ngôn ngữ càng nhanh, cho nên dù là lại phức tạp cảm xúc cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt. Lúc này báo cắt vừa mới tàn mát, Triều Thương Thiết Thương còn tại kêu run không chỉ, tiếng ầm ầm lần nữa đẩy trời bốc lên. Rất hóa sau đàn bà cho thấy hơi thở càng khủng bố, càng thêm mạnh mẽ thiết quyền như là mưa rào nghiêng rơi, theo hắn bay nhào thân ảnh chút xuống, đồng thời Triều Thương Thiết Thương cũng tại một trận khí bạo âm thanh bên trong ầm vang đánh xuống. Quý ưu trong nháy mắt lâm vào tả hữu giáp công bên trong, đột nhiên chém ra một kiếm, sau đó nghiêng người lấy xuống một kiếm khác chém bay Triều Thương. Leng keng một tiếng, hỏa hoa vang khắp nơi. Thiết thương cùng đạo kiếm chém ra vang vọng tứ phương chói tai oanh minh. Nhưng ngay lúc này, đan ba thiết quyền đè cho bằng đụng nhau ở giữa sóng gió, một quyền đập vào Quý Ưu đầu vai, cường đại lực đạo rót vai xuống, đem nó hung hăng đánh bay ra ngoài. Phanh! Vách núi bị đụng nát bạo hưởng bên trong, Quý Ưu rơi xuống trên mặt đất, sau đó liền gặp cái kia lửa nóng thiết quyền cùng hàn mang tiến tung tóe thiết thương lần nữa đánh tới, thế là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đầy trời kiếm khí lúc này dệt thành một đạo to lớn lưới, mấy đạo nhỏ trọng sơn như là ánh trăng ầm vang ở giữa đổ xuống mà ra, chém ra một mảnh ngập trời khí lãng. Nhưng Dứt Hóa cùng Yêu Hóa sau đan ba cùng Triều Thương cũng không có chút nào e ngại, trong khi xuất thủ trực tiếp đánh ra hiện hách phong lôi, lấy toàn thân vĩ lực đánh vác cái kia như là sơn nhạc đem nó, sau đó tại trong tiếng hét phẫn nộ đem nó hung hăng xé nát. Sau đó thiết quyền hoành ép xuống, thiết thương kia cũng áo choàng mà đến. Quý Ưu không ngừng xuất kiếm, quanh thân kiếm khí trong gào thét dần dần xa vào đến bị động trong phòng ngự. Kỳ thật đoạn đường này đi tới, Quý Ưu đi ra vô số lần kiếm, nhưng vẫn luôn rất ít chú trọng phòng ngự, nguyên nhân cũng là bởi vì nhục thể của hắn đủ mạnh, bình thường thủ đoạn căn bản không đả thương được chỗ yếu hại của hắn. Nhưng hắn giờ phút này lại rõ ràng biết, trước mặt hai người này đều có năng lực cho hắn trọng thương. Vang một tiếng vang trầm, Quý Ưu đem khí thôn sơn hà rất vương một kiếm chém lui, nhưng trước mắt mặc theo gió mà đến chương 367, Trảm Tướng Vương 3, chương 367, Trảm Tướng Vương 3, thiết thương lại tách ra một trận mãnh liệt giết sạch, đâm thẳng nó trước ngực. Phốc, máu tươi một trận báo tác, Quý Ưu phiên thân đối nát vách núi. Trong lúc nhất thời, huyết hoa tràn ra tại trước ngực của hắn, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng chóng mở. Nhưng đan ba cùng Triều Thương cũng không cho hắn bất kỳ điều chỉnh gì khí tức thời cơ, lại một lần nữa đạp nát vách núi hung ác đánh tới. Mắt thấy ba đạo thân ảnh không ngừng va chạm, sát cơ như là núi kêu biển gầm, trong sơn cốc thế gia môn nhân đôi mắt ngưng lại. Bọn hắn có thể nhìn ra được, Quý Ưu tình huống thật không tốt, mà cái kia tướng vương cùng trời yêu thế công lại càng phát ra hung ác, cơ hồ chiêu chiêu chí mạng. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Trung Châu là nhân tộc lãnh địa, bọn hắn biết bọn hắn ở đây kéo càng lâu liền càng có khả năng dẫn tới Tiên Tông hậu viện, bọn hắn nhất định phải nhanh đắc thủ lui lại đi. Mà tại cái này lăng lệ lại cực tốc công sát phía dưới, Quý Ưu rõ ràng không cách nào trèo chống quá lâu, bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy hắn chỉ có thể phòng ngự, đã không có cơ hội phản kích. Nhưng chỉ có Hà Diệp, Tả Khâu Kính Vân, một mực yên lặng im lặng nhìn chằm chằm trong sân, yên lặng chờ đợi. Lúc trước Nhật Hoa quận nhân tộc tế đàn một trận chiến, bọn hắn cũng ở trên tường thành, thấy tận mắt Quý Ưu xé mở thiên đạo tế xâm nhập trong đó. Nhưng bởi vì sát khí đối với thần niệm cách trở, bọn hắn vẫn luôn không rõ ràng Quý Ưu là như thế nào tại mãnh liệt hạn chế phía dưới chém giết Sở Hà, nhưng bọn hắn biết, Quý Ưu thủ đoạn tuyệt đối không chỉ nơi này. Dù là ham sâu giáp công bên trong Quý Ưu giờ phút này nguy cơ không ngừng, bọn hắn như cũ cảm thấy Quý Ưu vẫn có dư lực. Suy tư thời khắc, nổ vang truyền đến. Quý Ưu bị một thương đánh rớt, trong tay đạo kiếm rung động mạnh, sau đó bị cái kia rất hóa đem vương hùng mãnh liệt tập thân. Chuộc tội đi, Cổ Kỳ Khang. Đan ba phóng xuất ra sát ý ngút trời, toàn thân khí huyết quần quật lấy, hung hăng đánh tới hướng Quý Ưu chán. Nhưng Quý Ưu như thế nào cho hắn cơ hội, đột nhiên ra quyền cùng tương đối, cũng mượn lực đột nhiên bay ngược, xuôi theo sụp đổ sơn cốc hướng nam bay rút lui. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân thể mạnh mẽ trên không trung xô ra một mảnh gợn sóng, nhưng không thể đột xuất sân gốc, liền bị sớm chờ ở nơi đây Triều Thương lấy thiết thương phong bế đường đi. Thấy vậy một màn, vô số nhân tộc trong lòng cảm giác nặng nề, biết họa sát thân đã tới. Không phải vậy, lấy Quý Ưu tính cách quả quyết sẽ không hạ ý thức nếm thử bỏ chạy. Nhưng cũng có chút người, tâm tình rất phức tạp bên trong còn mang theo vẻ mong ngợi. Bởi vì Quý Ưu cho tới bây giờ đều không phải là bọn hắn những này nhân tộc tu tiên giả bạn đường, thậm chí những năm này vẫn luôn đối lập rất sâu, có rất nhiều người sẽ cảm thấy Quý Ưu nếu là như vậy chết mất cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Chỉ là nhược quý lo chết ở chỗ này, cái kia tiên linh sát suất lớn phải rơi vào man tộc hoặc tay yêu tộc. Lúc này, lao nhanh khí lãng bên trong, đan ba cùng Triều Thương đánh giết mà đến. Bọn hắn khí huyết đã thôi phát đến đỉnh phong, toàn thịnh khí tức đã để người không dám nhìn thẳng, đồng thời vị trí của bọn hắn cũng hết sức ăn ý, dùng chính là lần trước đắc thủ một trước một sau, gãy mất Quý Ưu tất cả sinh lộ. Bất quá Quý Ưu phía sau như cũ xem là khá chạy trốn phương hướng, coi như không cách nào thành công tối lui, nhưng có thể tránh ra một chút hy vọng sống. Có thể để người kinh ngạc là, hắn không có lựa chọn quay đầu bỏ chạy, ngược lại là đứng ở trên núi. Xoát theo hắn phất ống tay áo một cái, đầy trời linh kiếm từ nó chứa vật trong hồ lô được phóng thích, phô thiên cái địa treo ở không trung. Đám người thấy thế nhíu mày, trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia không hiểu. Vì ưu ngữ kiếm thuật tại tiêu diệt toàn bộ thi triều thời điểm hiện ra ra chiến lược mạnh mẽ, tại vô số mắt người trước đều từng đại hiện thần uy, có thể một chiêu này rõ ràng là đối địch bảy mà nói diện tích lớn công phạt. Mà tại địch nhân chỉ có hai cái, lại cùng hắn thực lực tương đương tình huống dưới, linh kiếm số lượng coi như tăng nhiều cũng sẽ không gia tăng quá nhiều phần thắng, thậm chí còn có thể cực tốc hao tổn linh hoạt kỳ ảo khí. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, theo quý ưu đằng không mà lên, tất cả mọi người nhịn không được ngưng lại đôi mắt. Chỉ gặp cái kia hơn 50 đem linh kiếm phảng phất bị dắt lên một tầng rực rỡ kim nhan sắc, sau đó tại kêu run bên trong không ngừng lệch vị trí. Từ trên cao hướng phía dưới quan sát, chỉ thấy nó tựa hồ tổ hợp thành một tòa to lớn kim luân, kiếm cùng kiếm tựa hồ đang không ngừng cộng minh. Can bị, khôn bị, ly bị, khảm bị. Không khí phát ra một trận kéo kẹt rung động thanh âm, ngay sau đó là một đạo dọa người sát cơ bỗng nhiên bay lên, khiến cho mọi người đều sắc mặt đại biến. Bởi vì vô số người đều từ đó cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt, mà khí tức này cường độ đã viễn siêu quý ưu bản thân. Đây là kiếm đạo gì? Rất cổ quái, quý ưu dậm chân mà lên, tại trong sóng gió đối diện bay rết mà đi, mà sau người nó linh kiếm thì bộc phát ra quang mang mấy liệt, phản phất muốn xuyên thẳng thương thiên, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức gầm vang đè xuống. Giữa tiên địa tự có linh khí, không giống tại nhân tộc trong tế đàn, bởi vì sát khí cách trở chỉ có thể lấy tự thân làm nguồn năng lượng. Thú hổ, hắn một trận này nhưng thật ra là rút nhỏ không ít. Kinh tiên kiếm trận. Khe nói bên trong, một đạo mênh mông tiên quang ông một tiếng chém ra, ép tới chư sơn rung động, giết khắp mà đi. Đem Vương Đan Ba đã giết tới phụ cận, lại bởi vì bản năng mà bỗng nhiên cảm thấy một trận toàn thân phát run, có thể không chờ hắn kịp phản ứng, kim quang kia liền ở tại trong mắt đột nhiên nở rộ. Âm vang một tiếng thật lớn, cái kia rất hóa đem Vương Hoành bay mà đi, màu xanh lá yêu dị huyết dịch hoành vẩy tại chỗ, mà dẫn hắn ầm vang rơi xuống đất thời khắc, man tộc binh sĩ hãi nhiên kinh hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện Đan Ba tướng quân nửa trái thân đã từng khúc nứt ra, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Là khí tức quen thuộc. Đan Ba tròn mắt tận nước. Tại Bắc Cảnh lãnh binh nhiều năm hắn biết rõ, khí tức kia cùng Bắc Cảnh trên tường thành đại trận cơ hồ đồng nguyên. Hồng hộc, Quý Ưu nhanh nhẹn rơi xuống đất, trên trán toát ra mồ hôi mịn, lồng ngực tại nặng nề hô hấp bên trong vô cùng có quy luật phập phồng. Cái này kinh tiên kiếm trận mặc dù bị hắn tận lực suy yếu, nhưng bởi vì kỳ chủ động hấp thu linh khí cơ chế, đối với hắn mà nói hay là một cái nặng nề gánh vác, đây mới là hắn không quá muốn dùng nguyên nhân. Bất quá liền hiệu quả tới nói, kiếm trận này hay là cùng lần trước thời gian sử dụng một dạng tốt. Quý Ưu nhẹ nhàng nắm tay, sau lưng độ kim quang kiếm trận chậm chạp xoay tròn, như là to lớn mâm vàng, tích chứa trong đó sát cơ chí mạng không ngừng chảy. Lúc này, trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cứng ở trong sân, khó có thể tin nhìn xem kiếm khí kia thân vòng nam tử, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Bọn hắn biết Quý Ưu rất mạnh, thậm chí còn có người chuyên môn vì đó nhục thân chiến lược làm ước định, nghe nói là tại vô cương trung cảnh phía trên. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Quý Ưu sẽ mạnh như vậy, càng cảm thấy vừa rồi thủ đoạn kia đã viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Hà Diệp cùng Tả Khâu Kính Vân cũng ngưng lại đôi mắt, trong đầu không ngừng lặp lại lấy kiếm trận kia giết dưới hình ảnh, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Bọn hắn tạm thời không thể phân biệt vậy rốt cuộc ra sao kiếm đạo, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng nó trong lòng kinh hãi. Sở Tiên kinh tài tuyệt diễm 30 năm, chết ở trong tay hắn quả nhiên cũng lỗ. Cùng lúc đó, tại vút không mà qua phi kiếm to lớn phía trên, Tả Khâu Dương mang theo Thiên Thư Viện tất cả trưởng lão ngay tại hướng này mà đến. Cao thủ so chiêu, giữa mấy hơi liền sẽ có vô số lần sát cơ nở rộ, cho nên từ tranh đoạt bắt đầu mãi cho đến đan ba chém bại, kỳ thật cũng không tốn hao quá nhiều thời gian. Thiên Thư Viện có thể nhanh chóng như vậy đổi tới, kỳ phản ứng đã coi như là nhanh đến mức. Bất quá cái này cũng nhờ vào Thanh Vân Bắc Bộ Tam Đại Tiên Tông bên trong, khoảng cách nơi đây gần nhất chính là Thiên Thư Viện. Câu mới phiếu, chương 368, Thiên Linh bị Quý Ưu cấp đi, 1, chương 368, Thiên Linh bị Quý Ưu cấp đi, 1, tướng quân có khí tức càng mạnh mẽ hơn tiếp cận. Tĩnh mịch trong sơn cốc, có yêu tướng đột nhiên nhìn về hướng cầm thương trực tiếp ở trong sơn cốc Triều Thương. Bất quá Triều Thương cũng không phản ứng, mà là tiếp tục cứng ngắc nhìn về phía trước. Hắn vừa rồi ngay tại đan ba phải hậu chắc, cầm trường thương trong tay tùy theo đánh tới, thẳng đến đan ba bị đánh trúng sau mới phát hiện không tốt, cưỡng ép rút về thương đỉnh, hiện lên sắc cơ. Cái kia quán thâu tại trên trường thương lực lượng bị quay trở lại lúc suýt nữa đứt đoạn cánh tay của mình, có thể cẳng tay đau đớn đối với nó mà nói còn có thể nhẫn lại, không cách nào ngăn chặn lại là trong lòng của hắn phần kia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, như phía trước cái kia đổi thành hắn, vừa rồi trong một kích kia tất nhiên cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tướng quân, theo một lần nữa trong tiếng gầm nhẹ, Triều Thương rốt cục hoàn hồn. Cơ hồ tại một sát na, hắn liền cảm nhận được lâm ngoại khí tức đánh tới, thế là lập tức ngưng lại đôi mắt hướng về sau phất tay. Rút lui. Là. Trong chớp mắt, yêu tộc hơn 10 vị yêu tướng dọc theo màu đen lưng núi tuyến cấp tốc rút đi, hướng phía đông bắc phương hướng Vân Châu gào thét mà đi. Rời đi tòa này rừng rậm thời khắc, bọn hắn những yêu này đem cũng không có mảy may giao lưu, nhưng lại không hẹn mà cùng bay đầu nhìn về hướng cái kia đạo cầm kiếm thân ảnh, trong ánh mắt không thể tin khó mà tiêu tán. Đồng thời, man tộc cũng cảm nhận được cố khí tức mạnh mẽ kia. Bọn hắn cưỡng ép từ đan ba tướng quân chém bại trong lúc khiếp sợ thoát ly, lập tức đỡ dậy thân thể phá toái tướng vương, dọc theo phương hướng ngược đột nhiên biến mất tại giữa núi rừng. Trong sơn cốc đống nhiên yên tĩnh, chỉ để lại chật vật không chịu nổi nhân tộc tại dưới bóng đêm đứng lặng. Giờ phút này, bị Quý Ưu cất vào trong lực tiên linh cách hắn phá toái tiên bảo ẩn ẩn tỏa ánh sáng, mênh mông tiên vận không ngừng quyết tán. Nhưng vô luận là phụ thuộc vào Thiên Thư Viện thế gia trận doanh, hoặc là phụ thuộc vào Trần Thị tiên tộc thế gia trận doanh, giờ phút này không một người động thủ tranh đoạt. Quý Ưu trong trầm mặc, Hà Diệp có chút siết chặt ống tay áo đống nhiên mở miệng. Bọn hắn cùng Thiên Thư Viện đồng khí liên chi, mà Quý Ưu thì là Thiên Thư Viện đệ tử, tại vị này Hà gia chủ trong lòng, bọn hắn hẳn là chen mồn vào được. Ai ngờ vừa dứt lời, đôi mắt lanh triệt Quý Ưu liếc hắn một cái, sau đó liền đạp đất mà lên, vang một tiếng hủy đi nát mặt đất núi đá, hướng về phương bắc bay đi. Hắn rõ ràng thế ra hiếp yếu sợ mạnh trạng thái, biết lúc này trong sân nắm tay người nào lớn ai nói coi như, hắn tự nhiên có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Có thể theo đến tiếp sau người đổi tới, hắn còn muốn chạy liền sẽ không như vậy mà đơn giản. Mắt nhìn Quý Ưu đột nhiên đằng không mà lên, lưu lại một vòng cực nóng khí tức giữa thiên địa gào thét, tất cả mọi người mặt lộ vẻ phức tạp. Cùng lúc đó, nó sườn tây có bàng bạc linh khí gào thét xuống. Tả Khâu Dương mang theo môn hạ trưởng lão chính xuyên rừng mà đến, dưới chân linh khí không ngừng gào thét cuộn cuộn. Ở nơi nào? Vệ các trưởng lão nói, ngay tại sườn tây sơn cốc. Ngươi xác định man tộc cùng yêu tộc liên đến đoạn? Phải chăng liên thủ không rõ ràng, nhưng Hà gia, Tả Khâu nhà, Hòa Thuận Vưu nhà cực kỳ hắn một đám thế gia quả thật bị bao bọc vây quanh, chúng ta thời điểm rời đi bọn hắn đều đã bị thương. Trưởng sự viện đệ tử Vi Hán vội vàng mở miệng, ngữ khí vội vàng. Hắn chính là vừa rồi tại trong núi rừng quan chiến, sau đó lưu lại một nhóm người tiếp cận hiện trường, sau đó cấp tốc rút về Thiên Thư viện báo tin một nhóm khác. Thời điểm rời đi, hắn đã thấy thế gia bị vây quanh, cũng nhìn thấy chiến lực ngập trời đem vương cùng thiên yêu, trong lòng đã một trận bồn chồn, trong lòng tự nhủ trong núi rừng sợ là đã phơi thây khắp nơi trên đất, vô cùng thê thảm. Bành Trường Lao lúc này chen vào nói mở miệng, có thể xác định vật kia quả nhiên là Tiên Hiền Thánh Địa chạy ra. Nhất định là Tiên Hiền Thánh Địa chạy ra. Nguy rồi. Thiên Thư viện chư vị trưởng lão lẫn nhau, trong ánh mắt toát ra vẻ lo lắng. Giống như Hà Diệp nói tới như vậy, Tiên Hiền Thánh Địa cùng nhân tộc tộc đàn quan hệ từ sâu, trong đó chạy ra đồ vật nhất định không phải tầm thường, nếu là rơi vào yêu tộc cùng man tộc trong tay, tất nhiên sẽ trở thành tai họa chi căn. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, theo bọn hắn đuổi tới rừng rậm bên ngoài thung lũng, lại phát hiện vô số người bị thương đều bị nâng mà ra, tựa hồ chiến sự đã lắng lại. Một màn này rơi xuống trong mắt của bọn hắn, không khỏi để bọn hắn trái tim càng treo. Man tộc tướng vương, yêu tộc thiên yêu, bọn hắn biết vô luận là cái nào, Trung Châu thế gia đều rất khó ứng phó, huống chi còn có vô số cùng những gia chủ kia thực lực tương đương bình vương cùng huyền yêu. Thần sư đệ, Vi sư minh, lưu thủ tại Sơn Lâm trưởng sự viện đệ tử cũng tại ra bên ngoài rút lui, lúc đó một tên họ Tần đệ tử nghe được gọi, lập tức ngẩng đầu đáp lại. Khi thấy Vi Hãn sau lưng còn đi theo trong viện đại nhân vật, vị này họ Tần đệ tử lập tức không mình hành lễ, mà sau người nói những người kia cũng theo đó túi người hạ bái. Các trưởng lão nhìn thấy bọn hắn sau lập tức mở miệng, man tộc cùng yêu tộc đâu? Đi. Cái kia nổ ra một cái chớp mắt thiên quang đồ vật bị bọn hắn mang đi. Họ Tần đệ tử nghe tiếng trong nháy mắt lắc đầu, hồi bẩm trưởng lão, bọn hắn cũng không có đáp thủ. Nghe thấy lời ấy, Thiên Thư viện chư vị trưởng lão lại tất cả đều toát ra mấy phần kinh nghi bất định chi sắc, Trung Châu thế gia có thể gánh vác được thiên yêu cùng tướng vương tập sát. Là Quý Ưu hai yêu tộc cùng man tộc xuất hiện đằng sau, tiên linh sát thực kém chút bị cắt đoạn, nhưng không bao lâu Quý Ưu cũng tới, hắn chém bại man tộc tướng vương, cướp đi tiên linh, sau đó rời đi. Họ Tần đệ tử đem chính mình chứng kiến hết thảy từng cái bật thốt lên, bao quát Quý Ưu huy quyền đem một vị man tộc binh vương đánh tới ho ra máu, cũng 15 kiếm làm cho đem vương man hóa, sau đó tại một đối hai tình huống dưới chém vỡ cái kia đem vương bán biên thân thể sự tình. Lúc đó thế cục quá loạn, bọn hắn khó mà xác nhận vị kia tướng vương chết sống, nhưng chỉ từ thương thế đến xem hắn cho dù không chết, chỉ sợ cũng so chết được không đi đến nơi nào. Nghe được câu này, Thiên Thư viện chư vị trưởng lão trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc cũng bởi vì nó miêu tả quá trình chiến đấu mà có chút trầm mặc, nhất là các trưởng lão. Năm đó Tuyết vực chi hành, hắn là Thiên Thư viện lĩnh đội, tự nhiên rõ ràng ngay lúc đó Quý Ưu tại đối mặt một vị binh vương lúc đều suýt nữa bỏ mình, có thể ngắn ngủi hơn 3 trở thời gian, hắn cũng đã có thể độc thân trấn áp một vị tướng vương, quả thực gọi người hoảng hốt không thôi. Tả Khâu Dương lúc này nhìn về phía chư vị trưởng lão trong nháy mắt vẻ mặt nhẹ nhõm, đôi mắt không khỏi trở nên thâm thúy. Tiên Hiền Thánh Địa chạy ra đồ vật trọng yếu không gì sánh được, rơi vào man tộc cùng yêu tộc trong tay tất nhiên thành họa, có thể coi là rơi vào thế gia khác hoặc là tiên tông trong tay, cũng chưa chắc có thể khiến người ta an tâm. Có thể duy trì có nghe nói vật kia bị Quý Ưu lấy đi, có thể làm cho tất cả mọi người toát ra một tia nhẹ nhõm. Không tệ, những năm này một mực có người lên án nó xuất thân không quan trọng, nhưng lại chưa bao giờ có người nói qua nhân phẩm hắn không được. Tả Khâu Dương lấy lại tinh thần, sau đó phất tay áo bay lên không, hướng về tây bắc chỗ sâu trong thung lũng mà đi. Thấy vậy một màn, những trưởng lão kia lập tức ngự khí đuổi theo, chui vào đến lắc lư trong đêm tối. Hô tay áo tung bay ở giữa, Thiên Thư viện đám người rơi xuống trong sơn cốc. Bởi vì luân phiên đại chiến, nơi đây sơn cốc đã phá toái không còn hình dáng, vết rách dày đặc ở giữa tất cả đều là thâm thúy cái hố, trong không khí còn tràn ngập liệt hỏa cùng lôi đỉnh tạo thành khét lẹt chi khí. Trong đó có một đạo không gì sánh được thâm thúy vết kiếm, y theo cái kia họ chương 368, tiên linh bị Quý Ưu cấp đi, 2, chương 368, tiên linh bị Quý Ưu cấp đi, 2, Tần đệ tử lời nói, hẳn là Quý Ưu chạm bại man tộc tướng vương một kích. Lúc đó trong khe danh còn lưu lại phun trào sắc cơ, thật lâu chưa từng tiêu tán, làm cho lòng người bên trong một trận rung động mạnh. Bất quá rất nhanh, bọn hắn lực chú ý liền bị rời đi. Bởi vì khi bọn hắn xâm nhập sơn cốc đằng sau, cái kia ngang qua chân trời vết rách to lớn liền ánh vào tầm mắt, nhìn về nơi xa mà đi tựa như là một mặt phá thành mảnh nhỏ gương đồng. Thật nứt ra tại sao có thể như vậy? Cho dù là lâm tiên cảnh toàn lực nhất cử đều chưa hẳn có thể đánh xuyên qua hư không, cái kia tạo thành nhiều như vậy vết rách nên cỡ nào đáng sợ lực lượng, thiên hiền trong thánh địa đến cùng xảy ra chuyện gì? Đi theo mà đến trưởng lão giờ phút này cũng nhao nhao rơi xuống đất, nhìn thấy một màn này đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Bởi vì hư không vỡ vụn là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, đồng thời cũng siêu thoát ra bọn hắn nhận biết sự tình. Càng thêm mấu chốt chính là, những vết rách này cũng không có phục hồi như cũ dấu hiệu, chỗ toát ra hư vô cùng hắc ám tựa như không cách nào khép lại miệng vết thương, trần trụi mà thâm thúy nơi đây, tự tại điện điện chủ Tả Khâu Dương vẫn luôn trầm mặc chưa từng nói, mà là nhìn chằm chằm cái kia lít nha lít nhít vết rách, trong não dần dần có một cái khả năng. Để trưởng sự đệ tử ở đây lưu thủ, chăm sóc tốt tòa sơn lâm này. Nếu là mặt khác tiên tông tới đây đâu? Các trưởng lão không khỏi mở miệng đặt câu hỏi. Tả Khâu điện chủ suy tư từng mảnh khắc đạo, bọn hắn nếu là muốn biết xảy ra chuyện gì, liền để bọn hắn nhìn, nhưng những người khác không cho phép đi vào. Ta cái này đi an bài. Lúc tờ mờ sáng, phương đông dần dần nuốt trắng, nhưng sáng sớm sương sớm có chút dày đặc, kéo chậm tia nắng ban mai hạ xuống tốc độ. Tại Vân Châu yêu hoàng con trong hành cùng, Dạ Hàn đang cùng muội muội Phong Dương, còn có các tộc thiếu tộc trưởng ngồi cùng một chỗ, thương nghị liên quan tới tiến về man tộc yết kiến sự tình. Trải qua một bình trà công phu, bọn hắn liền đem yết kiến nhân viên chọn 7-8 phần, danh mục quà tặng cũng kém không nhiều thành hình, cuối cùng hoàn thành văn quyển. Có thể cứ việc chuyện này xử lý cấp tốc lại dứt khoát, yêu hoàng nửa đêm lạnh mi tâm như cũ có chút hơi nhíu, dường như có chút tâm sự một dạng. Bất quá vô luận là Phong Dương hay là các tộc thiếu tộc trưởng đối với cái này đều cũng không nghi hoặc, bởi vì bọn hắn rõ ràng, hoàng tử là đang chờ đợi hôm qua tiến về Trung Châu những cái kia yêu tướng. Vậy đấu tướng chén trà trong tay buông xuống, Khiêu Chiến hạ ý áo sau nhìn về phía Phong Dương, công chúa điện hạ rất là ưa thích nghe hí kịch. Nghe hí kịch. Phong Dương dương mắt mắt. Vân Châu thành có không ít gánh hát, ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, mấy ngày trước đây tìm chút người trong tộc đẩy vừa ra, nghe nói công chúa luôn luôn ưa thích Cửu Châu văn hóa, từng sai người bốn chỗ mua chuột họa tác cùng thoại bản cố sự, cho nên ta đặc biệt công chúa tiến đến thưởng thức. Vậy đấu nói dứt lời, mang theo chờ đợi nhìn về phía mỹ lệ yêu tộc công chúa, trong đôi mắt toát ra vẻ mong đợi. Chỉ bất quá hắn còn chưa từng nghe đến Phong Dương trả lời, Vũ tộc thiếu tộc trưởng Vũ Lăng không khỏi mở miệng, khí khúc bất quá là nhân tộc phàm tục chi lưu, đều là không lên được mặt bản hát diễn, ta nhìn công chúa điện hạ chưa chắc sẽ cảm thấy hứng thú. Ngươi lại biết? Vậy đấu sắc mặt không khỏi âm trầm. Vũ Lăng cũng không phản ứng, mà là quay đầu nhìn về hướng Phong Dương, ta ngược lại thật ra ở trong thành tìm được một số người tộc y thuật, còn góp nhặt một số người tộc hỏi bệnh thời điểm công cụ, cất giữ tại một chỗ y quán bên trong, công chúa điện hạ có thể tiến đến nhìn qua. Nghe được châm này Phong tương đối ngôn từ, chung quanh răng chảo lông tam tộc thiếu tộc trưởng không khỏi khẽ nhíu mày. Bất quá bọn hắn nhíu mày cũng không phải là bởi vì hai người trong giọng nói toát ra không hài hòa, mà là cảm thấy hai người bọn họ tâm nhãn quá nhiều, đồng thời cũng có chút tự trách chính mình không thể như bọn hắn một dạng vì công chúa chuẩn bị chút lễ vật. Phong Dương kế thừa yêu hậu mỹ mạo, cũng kế thừa yêu đế thiên phú, đoạn thời gian trước vừa mới bước vào thiên yêu cảnh bậc cửa, đồng thời ôn nhu hiền thụ, tự nhiên là bị rất nhiều người âm thầm cảm mến. Nhất là năm tộc thiếu tộc trưởng, tại bọn này người hâm mộ bên trong đột xuất nhất. Bởi vì yêu tộc gả cho năm tộc thế tử vốn là truyền thống, vì duy trì yêu tộc nội bộ đoàn kết, khiến cho đại thần cùng hoàng thất thân như một nhà, cho nên những thế tử này là có khả năng nhất trở thành phò mã. Chỉ là để đám người ngoài ý muốn chính là, đối với cái này hai phần mời, công chúa điện hạ tất cả cũng không có đáp ứng. Đa tạ hai vị thế tử là Phong Dương hao tâm tổn trí, chỉ là ta yêu tộc vừa mới di chuyển đến Vân Châu, trong thành sự vụ đông đảo, vui lùa sự tình hay là sau này hay nói đi. Phong Dương đặt chén trà xuống, nhẹ giọng mở miệng. Nghe thấy lời ấy, Dạ Hàn không khỏi ngẩng đầu lên. Kỳ thật Phong Dương xác thực đến nên muốn hôn phối niên kỷ, hai năm này mẫu hậu cũng một mực thúc giục, để nàng cùng năm tộc thế tử tiếp xúc một chút, chỉ là Phong Dương vẫn luôn không có đáp ứng, nhưng cũng không nói vì sao, tâm tư khá khó xử đoán. Nhất là mấy năm gần đây, Phong Dương trừ tu hành, còn một lòng nhào vào trên y thuật, để Dạ Hàn kẻ làm huynh trưởng này thậm chí có một loại nàng căn bản không muốn gả người hảo giác. Đang lúc trong phòng bởi vì Phong Dương hào bất do dự cự tuyệt mà lâm vào trầm mặc thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Trong phòng đám người nghe tiếng ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy tiến về Trung Châu yêu tướng đều mà về. Chỉ là nhìn từ ngoài, bọn hắn có vẻ hơi chật vật. Hoàng tử điện hạ, nhiệm vụ thất bại. Đồ vật bị man tộc chiếm đi. Dạ Hàn nhìn xem sắc mặt sáng quét, khoe miệng ho ra máu nghiệt thác, lại liếc mắt nhìn cánh tay còn tại phát run chiều thường, nhịn không được ngưng mắt đặt câu hỏi. Nhân tộc phát sinh ngàn năm thế gia liên thủ làm hại sự tình sau, các đại tu tiên thế gia thực lực đều hứng chịu tới đả kích nghiêm trọng, rất nhiều vô cương chiến lực đều gãy kích tại trận kia tai họa bên trong. Cho nên hắn thấy, từ nguyên khí đại thương nhân tộc thế gia trong tay bật, chỉ cần nắm bắt thời cơ tinh chuẩn, không bị kéo tới tiên tông trợ giúp liền sẽ không là việc khó gì. Nhưng hắn không nghĩ tới nhiệm vụ sẽ thất bại, cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ thụ thương. Cho nên hắn ý niệm đầu tiên nghĩ tới chính là man tộc, bởi vì hắn rõ ràng man tộc sẽ cùng bọn hắn làm ra đồng dạng quyết định. Huống chi nghiệp thác cùng Triều Thương Thương có rõ ràng ngoại lực trọng kích đặc thủ, mà không phải nhân tộc thuật pháp tập sát chỗ tạo thành. Triều Thương nghe xong dương mắt mắt, điện hạ còn nhớ hơn 3 năm trước, đi sứ ta Tuyết vực trong nhân tộc từng có cái bị trọng thương đến tiếp sau giết chết yêu tướng của sông. 2000 năm trước, nhân tộc tại thánh địa thụ trời truyền đạo, nhưng bởi vì thánh khí uy áp cứ thế hư không phá toái, sau bị bọn hắn lấy đại pháp lực phong cấm, cũng trở thành tiên hiền thánh địa. Chúng ta đổi tới thời điểm chỉ thấy cái kia tiên hiền thánh địa phá toái, trong đó có tiên cơ mãnh liệt đồ vật hẳn là từ đó chạy ra. Triều Thương sau khi nói xong dừng một chút, chúng ta cùng man tộc thuộc cấp tuần tự đến, nhưng này đồ vật lại bị tên kia gọi Quý Ưu nhân tộc cầm lấy đi, đem Vương Đan Ba bị nó trọng thương, lâm vào sắp chết. Nghe được câu này, Dạ Hàn sau lưng năm vị thế tử tất cả đều toát ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Thúc Hà tại trong yêu tộc danh khí rất lớn, bọn hắn tự nhiên rõ ràng giết chết hắn cái kia Quý Ưu. 3 năm trước đây Quý Ưu bất quá là nhân tộc thông huyền cảnh giới, cũng chính là vừa tới bọn hắn yêu tộc đuổi yêu thủy bình, thậm chí tại phía xa huyền yêu cảnh phía dưới. Lúc đó trong tộc còn có một loại nói chuyện, nói nhân tộc là đặc biệt vì hiển lộ rõ ràng võ lực của mình, đem Thúc Hà cái chết lập ở phía trên đầu, ý đồ uy hiếp. Chương 368, tiên linh bị Quý Ưu cướp đi, 3, chương 368, tiên linh bị Quý Ưu cướp đi, 3, yêu tộc. Mạch suy nghĩ chính là nhân tộc một trận huyền cảnh liền có thể giết chết một vị huyền yêu, nếu là xâm phạm, các ngươi cần phải cân nhắc một chút, trên logic cũng là nói còn nghe được. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, hơn 3 năm không thấy, hắn đã có thể trấn áp một vị man tộc tướng vương. Gia Hàn đối với cái này cũng không kinh ngạc, bởi vì đang thu thập ngàn năm thế gia đi họa tư liệu thời điểm, hắn đã kinh ngạc qua một lần, tự nhiên rõ ràng hắn có thực lực này. Mà hắn phản ứng đầu tiên thì là nhịn không được ghé mắt nhìn thoáng qua muội muội Phong Dương, bởi vì hắn nhớ kỹ, muội muội lúc trước đối với Quý Ưu tựa hồ từng có hảo cảm, có chút hiếu kỳ muội muội nghe được đằng sau sẽ là phản ứng gì. Ngoài ý liệu là, muội muội tựa hồ cũng không có phản ứng, tựa hồ đã không quá nhớ kỹ người này, cái này khiến Dạ Hàn không khỏi thoáng buông lòng tâm tình. Yêu tộc cùng nhân tộc là đối với lập trạng thái, tương lai thế tất sẽ còn bộc phát chiến tranh, Phong Dương thân là yêu đế huyết mạch, chỗ đứng cùng ý nghĩ đối với tộc đàn đều sẽ có ảnh hưởng, đồng thời cũng sẽ liên quan đến năm tộc đối với yêu đế nhất mạch tín nhiệm, muội muội có thể lãng quên người này không thể tốt hơn. Gia Hàn lấy lại tinh thần, đem năm vị thế tử mời về, sau đó gọi mặt khác yêu tướng trở về dưỡng thương. Chỉ có Triều Thương bị hắn mang về thư phòng, bị hỏi thăm việc này chi tiết, nhất là tiên hiền thánh địa nước ra, cùng cái kia buộc kim quang hình thái cùng khí tức. Giờ thị, mặt trời dần dần lên cao. Gia Hàn đem Triều Thương đưa ra hành phủ ngoài cửa, sau đó liền đứng tại bậc cửa bên trên rơi vào trầm tư. Tiên hiền thánh địa đối với nhân tộc ý nghĩa, kỳ thật hắn biết rõ, bởi vì năm đó thiên đạo vì nhân tộc hạ xuống thánh khí lúc, yêu tộc cũng là ở đây. Cái kia không chỉ là nhân tộc trung hương chi địa, hay là nhân tộc tộc địa. Chỗ như vậy bỗng nhiên vô cớ nứt ra đôi này, nhân tộc tới nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt, thậm chí có thể là nó tộc đàn tương vong báo hiệu. Chỉ là cái kia giống như cá bơi kim quang đến cùng là vật gì, Gia Hàn nhất thời không suy tính được. Hoàng tử điện hạ. Suy tư thời khắc, hành phủ bên ngoài bỗng nhiên đi tới một vị yêu tộc, nó phần cổ mọc lên linh vũ, trong tay còn bưng một cái hộp gỗ. Gia Hàn liếc hắn một cái sau nhẹ giọng mở miệng, "Vũ Lăng Gia Thần." Bẩm điện hạ lời nói, nhỏ đúng là Lăng công tử Gia Thần, đặc biệt phụ mệnh đem vật này đưa tới. "Đây là vật gì?" Gia Hàn nhìn về phía cái kia hộp gấm. Là y thư vị kia Gia Thần nghe đem nắp hộp giúp mở, đều là công tử ở trong thành thu thập tới, đặc biệt đưa cho Phong Dương công chúa. Vừa rồi tại hoàng tử trong hành cung, Vũ Lăng mời bị từ chối nhã nhặn, thế là quyết định lùi lại mà cầu việc khác, trước tiên đem một bộ phận y thư đưa tới, cũng coi là nhỏ soát một chút độ thiệt cảm, vì tương lai đánh xuống cơ sở. Gia Hàn tự nhiên một chút liền nhìn ra nó tâm tư, nhưng cũng không cự tuyệt. Đem Vũ Lăng Gia Thần đưa tiễn, Gia Hàn cất bước đi vào muội muội hành phủ, nhưng lại không thấy đến Phong Dương, chỉ thấy được nàng tỷ nữ Tiểu Nhu. Công chúa đâu? Bẩm điện hạ lời nói, tộc nhân vừa mới đem đến Vân Châu, có chút không quen khí hậu chứng bệnh, công chúa nàng tiến về trận trị không biết điện hạ tới chuyện gì. Vũ tộc thế tử là Phong Dương góp nhặt một chút y thư, nắm ta đưa tới, nàng không tại coi như xong, ta cho nàng để vào trong phòng chính là, ngươi đi mau đi. Điện hạ. Tiểu Nhu đông nhiên khẩn trương một chút, ý thư nếu không hay là giao cho ta đi. Gia Hàn liếc nhìn nàng một cái, sau đó bất động thanh sắc mở miệng, không ngại, ta đi chính là, ngươi đi xuống đi. Vâng. Gia Hàn đưa mắt nhìn Tiểu Nhu không được tự nhiên rời đi, sau đó cất bước đi tới Phong Dương gian phòng. Hắn là có thể phát giác được Tiểu Nhu cố ý muốn ngăn cản hắn vào nhà nhưng lại không rõ ràng vì sao. Đứng tại cửa ra vào do dự một chút, Gia Hàn đưa tay đẩy cửa ra, đổ qua cửa đi vào, sau đó tại trong phòng ngừng chân hồi lâu. Mỗi bộ gian phòng rất chỉnh tề, bố trí cùng nàng tại Tuyết Vực phủ công chúa không sai biệt nhiều, bất quá bên trong lại bày đầy họa tác, làm cả gian phòng nhìn không có chút nào trống trải. Những họa tác này ở trong đại đa số đều là cảnh sắc, có núi có nước, có cỏ có mộc, hiển nhiên không phải Tuyết Vực phong cảnh. Gia Hàn lúc này đưa tay cầm lấy trong đó một bộ, phát hiện trên đó viết Phong Châu Tương Tử Hồ. Mà trừ tranh sơn thủy bên ngoài, Gia Hàn còn cần dư quang liếc thấy một bộ bị đặt ở tới gần phòng ngủ chỗ chân dùng, thế là cất bước đi tới, chỉ là nhìn thoáng qua, lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Bởi vì bức họa kia bên trên vẽ lấy một tên nhân tộc, ngồi tại ở trên xe lăn, dưới hai tay rủ xuống. Gia Hàn trầm mặc hồi lâu, ánh mắt không tự kìm hãm được toát ra một tia lo lắng. Hắn hiện tại đã biết rõ vì sao muội muội đối với năm tộc thế tử đều không, thật sự là khó có thể tin, rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy, muội muội nhưng vẫn là đối với cái kia chỉ gặp qua mấy lần quý ưu nhớ mãi không quên. Nghe nói công chúa luôn luôn ưa thích Cửu Châu văn hóa, từng sai người bốn chỗ mua chuột họa tác cùng thoại bản cố sự. Vừa nghĩ đến đây, hắn không nhịn được nghĩ lên vậy đấu sáng sớm đã nói, trong lòng tự nhủ muội muội không phải ưa thích Cửu Châu văn hóa, nàng chỉ là đơn thuần ưa thích người kia chỗ Phong Châu thôi. Mà tại bức họa này bên cạnh còn có một bộ, rõ ràng là mới vẽ. Bức họa kia bên trên vẽ lấy một mảnh ngày mùa đất cày, mà ở bên cạnh thì đứng lặng lấy một tòa tượng đá kia cầm trong tay trường kiếm, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Gia Hàn nhớ tới nhân tộc di chuyển hôm đó, muội muội đột nhiên biến mất không thấy sự tình. Xem ra nàng cũng không phải là như chính mình nói tới như vậy tại Bắc Cảnh đi dạo, mà là lặng lẽ đi Phong Châu. Gia Hàn nhìn xem bức họa kia bên trong cao lớn thân ảnh vĩ ngạn, suy tư sau một hồi quay người rời đi Phong Dương gian phòng. Tiểu Nhu nơi đây vẫn luôn tại trong thiên viện đợi, cũng mượn cửa mặt trăng khe hở nhìn xem nhà mình công chúa gian phòng, thẳng đến nhìn thấy hoàng tử từ trong phòng đi ra mới vội vàng nên đón tiếp lấy. Mà khi nàng đến gần mới phát hiện, cái kia chứa y thư hộp lại bị hắn mang ra ngoài. Hoàng tử điện hạ, hay là ngươi cho nàng đi, đừng nói ta tới qua. Thật là. Cùng lúc đó, tại Bạch Hoa thành Bắc Thành, từ hoàng tử hành phụ rời đi vậy tộc thế tử đi tới phụ cận trên tử lâu, cùng Giang tộc thế tử Nha Sơn ngồi đối diện mà uống. Tộc nhân của bọn hắn bị di chuyển tới đằng sau, tất cả đều bị an bài tại quay chung quanh Bạch Hoa thành Ngũ Phương quận lớn bên trong. Bọn hắn thân là thiếu tộc trưởng, trong khoảng thời gian này cũng một mực tại bận rộn an trí sự tình, cũng dựa theo mệnh lệnh để tộc nhân bắt đầu nếm thử trồng trọt cùng nuôi dưỡng, bận rộn hồi lâu, hôm nay cũng là mượn thương nghị đi sứ danh sách một chuyện được một lát nhàn rỗi. Bất quá ngay tại hai người ngồi đối diện nói chuyện phiếm thời khắc, Vảy Đấu lại nhìn thấy Vũ Lăng cũng đi lên từ lâu. Bốn mắt nhìn nhau, hai người trong ánh mắt lãnh đạo tại lặng yên không một tiếng động ở giữa va chạm không chỉ, cuối cùng lại cùng nhau thu hồi. Đối với Vảy Đấu mà nói, Vũ tộc địa vị so ra kém Vảy tộc, mà lại coi như từ tu vi cùng tướng mạo nhìn lại, Phong Dương cũng sẽ không ưa thích hắn, căn bản không đủ gây sợ. Nhưng gặp hắn một mực tại trước mặt của loạn, trẻ tuổi nóng tính hắn vẫn là không nhịn được sẽ phóng thích địch ý mà Vũ Lăng ý nghĩ sao mà cùng loại, xưa nay không cảm thấy Vảy Đấu xem như đối thủ, nhất là từ đầu não tới nói. Đúng vào lúc này, rộng rãi trên đường phố xuất hiện một loạt xe ngựa, trong xe chở đầy tuyết vực yêu thạch, chính xa luân lộc cập hướng lấy Nam Thành mà đi, hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Nhân tộc còn tại cùng chúng ta giao dịch linh thạch. Không sai, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều. Vảy Đấu thuận miệng trả lời. Nha Sơn nhìn sau một hồi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, đúng rồi, ta trước đó nghe người ta nói, lần trước linh thạch giao dịch thời điểm ngựa ý tẩm tùy hành ra khỏi thành, làm cái gì? Không có gì, chỉ là ra ngoài đi lòng vòng, tìm chút Phong Dương khả năng ưa thích. Chính là ngươi sửa sang lại hỉ kịch. Vảy Đấu gật gật đầu, sau đó bưng chén rượu lên đem rượu uống vào. Hắn đoạn thời gian trước đúng là theo đội vận chuyển ngũ ra khỏi thành, bất quá cũng không phải là đi tìm hí kịch cái gì, mà là căn cứ phụ thân nhắc nhở sẽ từ tuyết vực mang về một cái hộp gấm mang đến Trung Châu, chôn ở chỉ định dưới cây. Hắn như cũng không rõ ràng phụ thân tại liên hệ ai, chỉ biết là ngày thứ hai lại đi nhìn thời điểm, hộp gấm kia cũng đã bị đào đi. Trung Châu là nhân tộc lãnh địa, không có yêu tộc, hắn tin tưởng phụ thân đối với yêu tộc trung thành, lại không rõ vì sao phụ thân sẽ cùng nhân tộc giữ liên lạc. Câu nguyện phiếu, chương 369, Thịnh Kinh Phong Vân, 1, chương 369, Thịnh Kinh Phong Vân, 1, Trung Châu, Tiên Hiền Thánh Địa. Theo người cấp đoạt cấp tốc rời đi, Sơn Lâm một lần nữa quy về trong yên tĩnh. Nhưng cái này yên tĩnh cũng không duy trì bao lâu thời gian, liền có một đợt lại một đợt tiên tông môn nhân gào thét mà đến. Đầu tiên là khoảng cách tương đối gần Trần Thị tiên tộc, tiếp theo là cùng Trung Châu ở giữa cách to như vậy Thành Châu Sơn Hải Các, sau đó là Cửu Châu cực nam, vị trí chỗ Huyền Hải chi Tân Linh Kiếm Sơn, cuối cùng thì là khoảng cách nơi đây xa nhất Vũ Châu Vân Đạo Tông. Tứ tông môn người lần lượt trình diện, đều tại cái kia lít nha lít nhít vết rách ở giữa quanh quẩn một chỗ hồi lâu, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Mà đang quan sát qua vết rách kia dày đặc, giống như toái kính một dạng không gian sau, bọn hắn liền cấp tốc đi từng ở trong rừng ra tay đánh nhau những cái kia Trung Châu thế gia. Là Tiên Hiền Thánh Địa nứt ra đằng sau chạy ra một sợi tiên mang. Không sai, mặc dù không biết được nó đến tột cùng là vật gì, nhưng cũng gặp nó tiên cơ bành trướng, đạo vận bằng bạc, chỉ là tới gần liền cảm giác suy nghĩ thông suốt không gì sánh được. Cùng 10 năm trước xuất hiện tại Bắc Cảnh bên trong khối kia Nhật Nguyệt tinh thạch so sánh như thế nào? Vấn đạo tông phó trưởng giáo thương hội không chắp tay đứng ở trong thính đường, dùng không có chút nào cảm xúc ngựa khí hỏi. Ông tổ nhà họ Tiêu nghe tiếng chắp tay, Nhật Nguyệt tinh thạch bất quá là tụ linh đồ vật, có thể cái kia tiên linh lại là siêu thoát ngoài vòng pháp luật, ta chỉ là ngắn ngủi đụng vào thật giống như cảm nhận được chịu khổ 30 năm chưa lấy được phá cảnh thời cơ, vật này nhất định có lai lịch lớn. Mấu chốt nhất là từ thánh địa sau khi trở về, từng có trong tộc đệ tử phản ứng, nói khi lão phu tay cầm cái kia đạo tiên linh thời điểm, bọn hắn không biết sao cũng là khí tức tăng nhiều, phản phất bị ngoại lực thôi phát cảnh giới, nếu không phải ta khống chế thời gian quá ngắn, sợ là sẽ phải có trong nhà tử đệ bởi vậy phá cảnh. Nghe được câu này, vấn đạo tông đám người trong nháy mắt đem đôi mắt trở to, trong ánh mắt toát ra một tia khó có thể tin. Tu hành từ trước đến nay đều là một người sự tình, bọn hắn chưa từng nghe từng tới như vậy miêu tả. Cũng chưa nghe nói qua từ xưa đến nay sẽ có cái gì linh bảo có thể có toàn tộc chung năng lực, cảm giác lời ấy đơn giản chính là thiên phương giả đảm. Có thể vấn đề ở chỗ, ông tổ nhà họ Tiêu thần sắc không hề giống là tại giả mạo. Trên thực tế, ngay lúc đó trong núi rừng quá loạn, chẳng những có thế gia tranh đoạt, còn có man yêu hai tộc xuất thủ. Ông tổ nhà họ Tiêu tinh thần căng cứng, một bên tránh né lấy sát cơ một bên gấp chằm chằm cái kia tiên linh, căn bản không quan tâm chung quanh những cái kia tùy hành tử đệ sự tình. Hắn đúng là sau khi trở về nghe được môn nhân bẩm báo, mới biết được chính mình bỏ qua cái gì. Cùng lúc đó, Vấn đạo tông một nhóm không tự kìm hãm được ngưng lại đôi mắt, bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau. Tuy nói Tiêu gia lương tựa chính là Trần Thị tiên tộc, nhưng này chẳng qua là bọn hắn ở thế gia trong tranh đấu ỷ bảo, cũng không phải là liền tử trung Trần Thị, cho nên vấn đạo tông cảm thấy hắn cũng không dám tận lực quyết đại. Đồng thời, bọn hắn trước khi tới đây sớm có tâm lý mong muốn, có thể tiên quang đại phóng, chiếu toàn bộ thanh vân một cái chớp mắt ban ngày đổ vật, làm sao có thể vẹn vẹn chỉ là một cọc linh bảo đơn giản như vậy? Huống chi nó tới chỗ, hay là nhân tộc cổ xưa nhất trung hưng chi địa, sơ đại tiên hiền cùng thiên đạo câu thông vô thượng đạo trận. Trong lúc nhất thời, vô số suy nghĩ tại mọi người trong óc không ngừng hiện lên. Ta Tiêu gia xâm nhập trong rừng rậm, nhìn thấy cái kia tiên linh trong nháy mắt liền cảm giác việc này không thể coi thường, lúc này liền cùng Hà gia, Tạ Khâu gia, Càng nhà đặt thành chung nhận thức, muốn đem nó giao cho tiên tông. Ai ngờ cuối cùng, vật kia bị Quý Ưu đoạt đi, không nói một lời liền bỏ chạy. Thiên thư viện Tạ Khâu điện chủ khi đó đã lên núi rừng mà đến, hắn cũng không từng gặp nhau, bất quá hắn đoạn thờ linh thạch, ý đồ hủy đi thuế phụ, làm việc từ trước đến nay lớn mật, mắt vô tiên tông, có như thế hành vi cũng là không ngoài ý muốn. Nên hỏi đều hỏi, nên miêu tả cũng đều miêu tả. Đề tài này vốn nên dừng ở đây, nhưng ông tổ nhà họ Tiêu nhưng lại một lần mở miệng đối với cả sự kiện làm giải thích. Thương hội không nghe vậy quay đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn về hướng ông tổ nhà họ Tiêu. Hắn biết cái này họ Tiêu chính là muốn đem gia tộc của mình hái ra ngoài, e sợ cho đằng sau lại phát sinh cái gì mà dẫn lửa thiêu thân. Trầm tư hồi lâu, vấn đạo tông môn nhân không nói một lời mang theo môn nhân rời đi Tiêu gia tộc hướng tây mà đi. Tiên linh hiện thế chẳng những đã dẫn phát Cửu Châu có thể thấy được dị thường tiên tượng, còn mang đến một trận mặc dù chấn động không mạnh, nhưng tác động đến diện tích cực lớn địa long xoay người, tin tức tự nhiên là không gạt được. Thế là trong vòng một đêm, các loại lưu ngôn phỉ ngữ truyền mạn thiên phi vũ. Trong đó có không ít tin tức đều là từ Trung Châu thế gia ở trong chạy ra, có nhiều chỗ tuy bị thêm mắm thêm muối, nhưng cũng không thoát ly chân tướng quá nhiều. Cho nên thời gian không bao lâu, rất nhiều người đều biết đêm qua chuyện từng phát sinh qua. Tiên Hiền Thánh Địa giống như xảy ra vấn đề, có tiên cơ vô lượng đồ vật hiện thế gây nên tranh đoạt, thậm chí trêu chọc tới man tộc cùng yêu tộc ngấp nghé. Cuối cùng vật kia bị Quý Ưu cướp đi, mà đuổi giết hắn yêu tộc Thiên Yêu sẽ bại đi, man tộc đem vương trọng thương sắp chết. Tin tức này bị khái quát xuống tới, đơn giản chỉ có hai câu nói, lại đã dẫn phát vô số trầm mặc. Hai từ đầu xuân đến nay, Cửu Châu chi địa liền bắt đầu tiến hành tẩy bừa vụ xuân, tất cả mọi người biết Quý Ưu đang ở nhà trồng trọt, Phương Cẩm Trình cũng thường xuyên xuất ra việc này đến âm dương quái khí vài câu, nói hắn tu tiên là lãng phí thiên phú, không bằng đến đại hạ nhậm chức cái tư nông quan. Nhưng khi nghe nói đêm qua sự tình sau, bọn hắn mới không thể không tiếp nhận hiện thực. Đó chính là Quý Ưu mặc dù hành vi cử chỉ như đồng hương đất hoang chủ, nhưng này chỉ là hắn hài lòng mà vì, mà một khi xuất thủ, hắn tại tu tiên giả ở giữa nhưng vẫn là cái kia có thể phiên vân phúc vũ tồn tại. Man tộc tướng vương ra sao cảnh giới? Sơ cảnh so sánh vô cương, đỉnh phong có thể chiến thần du, cái kia đem vương danh gọi đàn bà, chiến lực hẳn là tại cả hai ở giữa. Cái kia tiên hiền thánh địa rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Các đại thế gia nhắc lên việc này đều mập mờ suy đoán, không muốn nhiều lời. Về phần tiên hiền thánh địa chỗ kia sơn lâm, thì bị thiên thư viện đệ tử trấn giữ, không thể tới gần, bất quá coi như không nhìn thấy, cũng có thể biết cái này chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Cái kia Quý Ưu được tiên hiền thánh địa đồ vật, hẳn là chiến lực lại sẽ phóng đại. Cái này liền không cách nào xác định, bởi vì ta nghe nói Liên Tiên Tông đều không rõ ràng vật kia đến cùng là cái gì. Hồng Đỉnh lâu bên trong, liên quan tới việc này nghị luận cả ngày chưa tiêu lui. Rất nhiều người tại trao đổi qua đêm qua phát sinh sự tình đằng sau, ngược lại liền tiến vào suy đoán quá trình, suy đoán tiên hiền thánh địa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, suy đoán cái kia tiên linh có diệu dụng gì, suy đoán nhân tộc đối với man yêu hai tộc sẽ hay không có phản ứng. Mà liên tại bọn hắn thảo luận bên trong, Trường Thịnh Đại Nhai bắt đầu không ngừng có thân ảnh rơi xuống đất. Trần Thị Tiên tộc môn nhân, Sơn Hải cửa các người, Linh Kiếm Sơn môn nhân, cùng Vấn Đạo Tông môn nhân. Dạng này tiên tông thể tụ tràn diện, bọn hắn cũng chỉ là tại thiên đạo sẽ cùng du tiên sẽ lên gặp qua, không khỏi quan sát hồi lâu. Bất quá bọn hắn vào thành đằng sau cũng không ngủ lại tiên viên, cũng không có tiến về cùng là tiên tông thiên thư viện, mà là đi đại hạ công sở ti tiên giám, gọi người một trận khó hiểu, không rõ ràng bọn hắn tới mục đích. Tả Khâu Dương lúc này đã về tới thiên thư viện, ngay tại tàng thư các tính ngồi, lật sách vô chương 369, Thịnh Kinh Phong Vân, 2, chương 369, Thịnh Kinh Phong Vân, 2, số liên quan tới tiên hiển thánh địa cổ tịch, xác nhận lấy chính mình suy đoán. Bên trên ngũ cảnh viên mãn người thần niệm thông suốt, trong lúc thoáng qua, một chồng núi nhỏ dạng sách liền bị hắn lật xem hoàn tất. Lấy bút mực giấy nghiên tới. Là trưởng sự viện ba vị trưởng giáo lập tức phân phó đệ tử, mang tới văn phòng tứ bảo, bày tại trên bàn, vì đó mài mực. Sau nửa ngày, theo cục mực bị mài nhỏ cùng nước giao hòa, Tả Khâu Dương vén tay áo lên, nắm bút lông đem đầu bút lông thêm no bụng, suy tư hồi lâu sau hạ bút, tuôn rơi mà viết. Bất quá viết 3-4 câu đằng sau, bút lông kia liền ngừng lại. Treo bút suy nghĩ hồi lâu, Tả Khâu Dương đem cái kia giấy viết thư nắm thành một đoạn, lại mới khải một tấm viết lại. Lúc đó, đứng ở sau người ba vị trưởng sự nhìn thấy hàng thứ nhất Quý Ưu hai chữ, sắc mặt một trận phức tạp. Năm đó cái kia trùng hợp nhập viện đệ tử, bây giờ đã là điện chủ cho hắn viết thư đều là muốn châm chữa rốt câu, liên tục suy nghĩ tồn tại. Tốc tốc tốc, Tả Khâu Dương nâng bút viết lại, nội dung dần dần hiện ra tại trên giấy. Đại khái chính là muốn mời Quý Ưu về viện, có việc muốn cùng nó trao đổi. Hắn biết Quý Ưu đối với Tiên Tông không tín nhiệm lắm, cho dù là nhìn trời thư viện cũng là như thế, cho nên phái tử dùng câu đều hết sức cẩn thận, để tránh cho nghi kỵ. Cứ như vậy viết đến cuối cùng, hắn phất tay áo gọi một hơi gió mát đem vết mực thổi khô, sau đó xếp thành tứ phương chứa bảo phong thư, đưa cho sau lưng Tần Linh. Đưa đi Phong Châu, giao cho Quý Ưu. Là Tần Minh đem tin nắm ở trong tay, sau đó cùng hai vị khác điện chủ hướng phía ngoài cửa mà đi. Mà liên tại bọn hắn xuống núi đồng thời, Ti Tiên giám một vị quan viên đội vàng mà đến, cùng bọn hắn sượt qua người, sau đó tại tự tại trước điện con người, xin mời ngoài điện đệ tử thông báo, muốn bái kiến Tạ Khâu Dương. Được nghe thông báo, Tạ Khâu Dương tại sau bàn đứng dậy, sau đó cất bước đi tới ngoài cửa. Tạ Khâu điện chủ, Ti Tiên giám có chuyện gì? Vị kia Ti Tiên giám quan viên không người đưa lên hai lá thiếp mời, Trần Thị Tiên tộc, Sơn Hải Các, Vấn Đạo Tông cùng Linh Kiếm Sơn hai ngày sau vào khoảng Thịnh Kinh luận đạo, mời Thiên Thư viện cùng nhau tham dự. Đầu này một phong thiếp mời là thư mời, một phong khác thì là được mời danh sách. Tả Khâu Dương nghe nói lời ấy, đưa tay đem nó trong tay hai phần thiếp mời tiếp nhận, sau lại tiện tay mở ra phần thứ nhất. Thiếp mời cũng không phải là Ti Tiên giám danh nghĩa biết, mà là lấy Vấn Đạo Tông phó trưởng giáo danh nghĩa biết. Theo thiếp bên trong lời nói, tự Sở gia, Lý gia, Trang gia, Chu gia các loại thế gia đền tội đằng sau, Thanh Vân Tiên Tông vẫn luôn tại nửa phong sơn trạng thái, nghỉ ngơi lấy lại sức, lẫn nhau ở giữa cũng không câu thông. Dạng này riêng phần mình chiến thắng xuống dưới, sợ nhân tộc không cách nào ngưng tụ. Bây giờ Man Yêu hai tộc công chiếm U Vân Nhị Châu, cướp đoạt nhân tộc lãnh thổ, bọn hắn nên cùng đại hạ hiệp thương đối sách. Mặt khác, tiên hiển thánh địa nước ra một chuyện không thể coi thường, cũng nên tọa hạ thương nghị nên muốn thế nào xử lý. Tả Khâu Dương nhìn đến đây, đôi mắt thoáng hướng xa xa Thịnh Kinh đưa mắt nhìn một chút. Kỳ thật thương hội này không lời nói quả thật không tệ, hai họa đi qua lâu như vậy, các đại tiên tông cũng là thời điểm nên gặp mặt, nếu không tất nhiên sẽ nghi kỵ mọc thành bụi, đến mức nhân tộc còn lại 6 châu đem tiếp tục cắt đứt. Đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, sợ không ngừng nghỉ. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này hỏi địa điểm tuyển tại Thịnh Kinh. Theo đạo lý tới nói, Vấn Đạo Tông muốn luận đạo thiên hạ, như vậy nơi tổ chức nên tại Vũ Châu mới đối, không nên ở Thiên Thư cửa sân tự hành làm chủ. Cho nên chuyện này nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Khi Tả Khâu Dương mở ra phần thứ 2 thiết mời, hết thảy liền có rốt cuộc. Bởi vì trận này luận đạo hội nhìn trời thư viện rất nhiều cao tầng đều có mời, từ Càng Chiếu Thu đến chính mình, lại đến trong tông một ít trưởng lão, còn có nội viện một chút thiên kiêu đệ tử, tất cả đều dựa theo thân phận từ cao tới thấp sắp xếp. Chỉ có vị thứ nhất danh tự, không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa, cũng không phù hợp vị thứ cao thấp, viết quý ưu hai chữ, xếp tại sư muội hắn đằng trước. Quả nhiên, trừ Tiên Tông ở giữa giao lưu bên ngoài, bọn hắn còn có là vì Tiên Hiển Thánh Địa điều phát hiện đồ vật. Tả Khâu Dương ngưng lại đôi mắt, ngón tay có chút dùng sức. Từ Trung Châu trên đường trở về, tại Tiên Hiển trong Thánh Địa quan chiến đệ tử tất cả đều viết hồ sơ vụ án trình báo cho hắn. Trong đó có mấy cái đệ tử luận thuật vô cùng có thú, nói bọn hắn lấy thần niệm quan sát thời điểm, phát hiện khi lão tổ Triệu gia nắm chặt cái kia tiên linh thời điểm, trong sân Triệu gia tử đệ đã từng có khí tức không ngừng kéo lên. Trừ cái đó ra, Tiêu gia, Hà gia, Càng gia con cháu đều có loại phản ứng này. Hắn biết vật kia không phải dùng như thế nhưng lại có thể dùng như thế. Mà luận đạo đích thật là ý kiến hay, cứ như vậy, những cái kia tiên tông liền có thể danh chính ngôn thuận tại Thịnh Kinh lưu lại, thậm chí có thể mang theo trong tông đại năng tất cả đều lần lượt tới đây. Ngàn năm thế gia đi họa đằng sau, các đại tiên tông ở giữa đạt thành chung nhận thức chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, tận lực tránh cho xung đột, nhưng cũng không phải là nói nhất định sẽ không xung đột. Dù sao vật kia, đoạt được tới công hiệu có lẽ muốn so gì tích tiên duyên còn muốn mê người. Ông, Phong Châu, Quý Trại. Theo giống như cá bơi kim mang lơ lửng, tiên tính đỉnh viện bỗng nhiên tiên quang đại tác, nhấc lên to lớn phong đoàn. Mà Quý Ưu thì cùng Khương Thành cùng nhau đứng tại dưới mái hiên, nhìn qua cái kia đạo tiên linh quan sát hồi lâu. Đây chính là Quý huynh đem qua cấp bể. Không sai, là thiên địa linh bảo, có thể có hạ tác dụng. Quý Ưu nghe tiếng lắc đầu. Hắn tại hôm nay sáng sớm về tới Phong Châu, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu vật này, lấy thần niệm dò xét thời điểm, chỉ cảm thấy trong đó ẩn chứa lực lượng lớn như biển, chỉ là nhẹ nhàng tới gần liền cảm giác đạo tâm tươi sáng, thần niệm thông thiên. Nhưng nó không nhận linh khí luyện hóa, vô luận loại thủ đoạn nào cũng khó khăn đổi nó hiện tại trạng thái. Đối với cuối cùng là vật gì, trong lòng của hắn ẩn có đáp án, bất quá lại không thể xác nhận. Hai đúng vào lúc này, lão Khâu lúc trước viện đội vàng mà đến, cầm trong tay một phong thư đưa đến Quý Ưu trước mặt. Thiếu gia, Thiên thư viện gửi thư. Nói cái gì? Tựa như là xin mời thiếu gia trở về. Quý Ưu đưa tay tiếp nhận tin, sau đó nhìn thoáng qua nội dung trong đó. Khung Thành cũng đi theo nhìn qua, mi tâm hơi nhíu nói bảo ngươi hồi Thiên thư viện chẳng lẽ là vì thứ này? Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, có nhiều thứ không phải cướp được là được, nếu có thể lưu lại mới được, ngàn năm qua, Thanh Vân quy củ luôn luôn như vậy. Có thể Quý huynh hôn mê đoạn thời gian kia, ta quan Thiên thư viện thái độ, tựa hồ là cực kỳ coi trọng Quý huynh, ta muốn bọn hắn không đến mức động thủ mới lạ. Nhưng Thiên Hạ Tiên Tông không chỉ có Thiên thư viện, ta đoán Thịnh Kinh bên trong tuyệt đối không chỉ có Tả Khâu Dương một người đang chờ ta. Quý Ưu nói chuyện đem tin thu hồi. Khung Thành nghe qua sau ngẩng đầu, cái kia Quý huynh phải làm hạ dự định. Một mực trốn tránh không đáp cũng không phải biện pháp giải quyết, bọn hắn cũng không phải không thể tới Phong Châu, vẫn là đi chiếu cố đi, đồng thời ta cũng có chuyện muốn cùng Tả Khâu Dương nói một chút, hắn muốn cùng ta nói chuyện sự tình là cùng một sự kiện cũng có nói. Vậy ta cũng cùng Quý huynh cùng một chỗ trở về kinh đi. Khung Thành nhẹ giọng mở miệng, vừa vặn Nhị Nhi mấy ngày trước đây cũng nói nhớ nhà, muốn trở về nhìn xem. Quý Ưu nghe tiếng hoàn hồn, liếc hắn một cái sau mở miệng, đưa Ngụy Nhị về nhà. Chậc chậc chậc, muốn ta lời nói ta đều không có ý tứ. Vì sao không có ý tứ? Từ năm trước liền mang về, kết quả ở lâu như vậy, sau khi trở về hay là dương liếu eo nhỏ, bụng cũng không có lớn, muốn ta lời nói ta cảm nhận được phải mắc cỡ chết người. Ta liền không nên hỏi lại. Khung Thành lẩm bẩm một tiếng, khi nào khởi hành? Quý Ưu phất tay đem cái kia tiên linh thu hồi, ngoại mà đi. Ta cũng đã lâu không có về Thịnh Kinh nhìn một chút, giờ thì năn xong điểm tâm xuất phát. Tại trong đình viện nói chuyện phiếm qua đi, hai người tách rời, Khung Thành đi xương phòng tìm Mỹ Nhị, thông chi ngày mai trở về kinh sự tình. Trăng sao luân chuyển, phương đông nôn trắng. Đang ăn qua điểm tâm đằng sau, Quý Ưu, Khung Thành cùng Mỹ Nhị ba người tụ tập tại trước cửa phủ. Lúc đó, sớm chuẩn bị xe ngựa đã nhấc lên màn cửa, chờ đợi ba người đi vào. Quý Ưu có chữ vật hồ lô, bọc hành lý từ trước đến nay đều là đặt ở trong hồ lô, bất quá lần này trong tay của hắn lại thêm một cái bao quần áo. Xuân Phong hạng tòa nhà hủy đằng sau, đến bây giờ đều một mực chưa tu. Được nghe cái này bỗng nhiên đặt câu hỏi, Khung Thành không khỏi quay đầu. Thanh Vân thai họa dẫn đến năm ngoái thuế phụng chưa thu, đại hạ phát không đủ đồng đầu, ta tu sửa phòng ốc bạc còn chưa gom gót. Lúc trước Sở Gia yêu nhân đến đây Thiên Tư viện cướp đoạt thanh khí, sắp thành lại bại đằng sau muốn thoát đi, nhưng vừa mới bước ra Nghi Sơn liền bị đánh rớt. Lúc đó Xuân Hoa hạng một dãy lớn phòng ốc đều vì vậy mà sụp đổ, Khung Thành tòa nhà cũng ở trong đó. Về sau hắn từ Linh Kiếm Sơn trở về kinh, bởi vì không có tiền tu sửa, vẫn ở nhờ tại giám sát chỗ đề ti một tinh trong nhà. Đến bây giờ chỗ kia hay là một vùng phế tích, ngươi cái này công chức làm, ngay cả phòng ở cũng đóng không dậy nổi. Quý Ưu bước lại nhảy một tiếng sau đem túi trong tay phục đưa tới trong ngực của hắn. Khung Thành vô ý thức đưa tay vào lấy, liền cảm giác trong đó chiếu nặng có không ít như là hòn đá một vật theo Quý Ưu động tác một trận đi loạn. Sau khi trở về đem phòng ở sửa một chút đi, đừng cứ mãi ở tại đồng sự trong nhà, không lạ thuận tiện. Làm sao lại nhiều như vậy? Không coi là nhiều, những năm này Phong Châu mặc kệ có chuyện gì đều là ngươi tự thân đi làm, toàn bộ ngày đông vẹn vẹn chỉ là bán lương liền kiếm lời không ít, xài không hết, căn bản xài không hết. Một phần này đã là ta móc không ít. Nghe được câu này, Khung Thành khỏe miệng co giật một chút, nhưng không có lại tiếp tục chỉ hoãn. Trở về Thịnh Kinh đằng sau hắn cũng không thể còn ở tại Đồng Liêu trong nhà, dù là hắn cùng một tình quan hệ không tệ, nhưng hắn người nhà tóm lại là nắp khí quản phiền cho nên phòng ốc tu sửa là nhất định. Sau đó, ba người liền ngồi lên xe ngựa, tại con ngựa một tiếng tê minh bên trong, buồng xe bị chậm rãi kéo động. Phong Châu khoảng cách Thịnh Kinh không tính quá gần, xe ngựa tiến lên thay đổi đỏ ngang cần dòng dã 2 ngày, đi ngang qua toàn bộ Trung Châu. Mà tại trong 2 ngày này, Thịnh Kinh bởi vì Tiên Tông luận đạo sự tình, chính trở nên phi thường náo nhiệt. Đại hạ vài tòa tiên gia ngự viên đều có ngũ tông đệ tử luận đạo, luận đến không ăn vào chỗ trực tiếp hạ tràng động thủ cũng không hiếm thấy. Mà nghe nói này tin tức, các nơi thế gia cũng có môn nhân đến đây, gia nhập trong đó. Chỉ là ngay từ đầu luận đạo đệ tử chẳng qua là chút cảnh giới thấp người, tu vi đa số còn tại hạ tam cảnh, ngược lại là chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt, đến tiếp sau mới dần dần bắt đầu xuất hiện cảnh giới cao một chút. Bất quá những cái kia bị coi là tiên tông nội tình đại nhân vật cũng không ra sân, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Câu nguyện phiếu, chương 370, gặp ưu quy, 1, chương 370, gặp ưu quy, 1, lộc cộc Thịnh Kinh cửa bắc, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào trong thành, không bao lâu liền ngừng đến tại Vĩnh An đại nhai trung đoạn. Lúc này màn xe nhấc lên, Quý Ưu, Khung Thành cùng Ngụy Nhị nhau nhau đi xuống xe ngựa. Lúc đó toàn bộ Tây Thành đều 10 phần trống trải, liền ngay cả ở vào nơi đây Thái Bình lâu đều không có khách nhân thân ảnh. Mà tới tương phản chính là Đông Thành cùng Nam Thành, dọc theo đường nhìn lại, liền có thể nhìn thấy người người nhốn náo, thậm chí có người ngự linh khí tại ngoa đỉnh, nhìn xem trong thành tiên biên. Đồng thời vị trí đó còn có thanh âm viên náo không ngừng vang lên, cũng có linh khí mơ hồ lưu động. Quý Ưu lúc này đứng tại đầu đường, sửa sang lấy một chút bởi vì đón xe mà hơi có vẻ nhăn nheo vào áo, đồng thời phóng nhãn nhìn về nơi xa lấy Tây Thành. Trong kinh tất cả tiểu lâu đều là hắn, ngay cả dịch trạm cũng tại Quý trại danh nghĩa, cho nên tin tức của bọn hắn là cực kỳ linh thông. Sớm tại còn chưa lái vào Thịnh Kinh trên đường, bọn hắn liền nhận được đưa tin, biết được Phương Nam Ba Tông cùng Trần Thị Tiên tộc liên thủ, ngay tại Thịnh Kinh bên trong luận đạo sự tình. Ngàn năm thế gia liên thủ đi hỏa một chuyện đi qua đã lâu, trừ Phong Sơn Huyền Nguyên Tiên phủ cùng Đan Tông, mà các tiên tông nội bộ dần dần an ổn, xác thực cần ngồi xuống nói chuyện. Tỷ như ứng đối ra sao Man Yêu hai tộc, cũng đoàn kết thế gia, lắng lại trong tộc tranh đấu. Dù sao chân chính tại vì thế giới này làm chủ, vẫn luôn là bọn hắn. Trên thực tế, nửa năm này đến nay thế gia tranh chấp liên tiếp phát sinh, các châu ở giữa tin tức phong bế, cực lớn bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì tiên tông tiến vào nửa Phong Sơn trạng thái, vì chỉnh đốn nội bộ mà tạm thời buông lỏng ra quyền hành, không còn đối ngoại tỏ thái độ. Cứ như vậy, liền để thế gia cảm thấy mình phảng phất đã mất đi trói buộc, đồng thời cũng thiếu chút quy tắc cơ thúc. Vì ưu thổ địa thuê tiền kỳ tiến hành thuận lợi như vậy, cũng là bởi vì cái này, mà hậu kỳ bỗng nhiên toàn tuyến sập bàn, thì là bởi vì tiên tông bỗng nhiên phát lệnh. Đây cũng không có nghĩa là tiên tông là có thể ngăn cản loạn thế thiện lương nhân vật, mà ở chỗ mặc kệ bọn hắn sẽ đem thanh vân đưa vào thiên đường hay là đẩy tới vực sâu, tối thiểu nhất cường đại quyền hành có thể làm cho người trên mặt nổi sẽ không riêng phần mình chiến thắng. Cho nên, tiên tông lúc này gặp mặt quả thực là có cần phải. Cử động như vậy tại Man Yêu hai tộc chiếm cư U Vân Nhị Châu thế cục phía dưới, cũng có thể cho tộc đàn ăn một viên thuốc an thần. Logic chính là tiên tông lộ diện, tự nhiên có thánh khí phù hộ tộc ta, gặp chuyện có thể tự không hoảng hốt. Bất quá cái này luận đạo hội thời gian cùng địa điểm, lại quả thực có chút ý vị sâu xa. Tục truyền tin tức lời nói, lần này đại hội luận đạo là hỏi đạo tông phát khởi, kết quả lại không tại Vũ Châu mà tại Thịnh Kinh, nhất là còn tại chính mình vừa mới cướp đi cái kia buộc tiên linh đằng sau. Quý Ưu tư tác sau một lúc lâu quay đầu, nhìn về phía Khung Thành, có phải hay không thật náo nhiệt? Quý huynh hay là cẩn thận một chút. Không ngại, tùy cơ ứng biến chính là. Đây chính là chiến lược không thể đăng đỉnh chỗ xấu, hắn không cách nào tọa trấn Phong Châu tùy ý phong vân đột biến mà lù lù bất động, gặp chuyện hay là cần trở lại Thiên Thư Viện chủ động ứng đối. Bất quá cái này cũng so trước kia tốt hơn nhiều, trước kia hắn sát tiên trang xây quý trại, sau khi trở về còn chỉ có thể trốn ở thiên thư trong viện bộ không dám ra ngoài đâu. Cùng Khung Thành cùng Ngụy Nhị tạm biệt, Quý Ưu cất bước hướng phía trước mà đi. Sơn Hải cắt chỉ pháp nhanh chóng, lực công kích lại có chút thoáng không đủ, cùng Vấn Đạo Tông so sánh vẫn còn có chút khác biệt. Xác thực, Vấn Đạo Tông chỉ pháp càng thêm thuần túy một chút, khí tức cũng càng thêm dọa người, chỉ là thôi động khoảng cách quá lâu, nếu là thực chiến trong lúc đó, sợ sẽ lưu lại sơ hở. Nói không phải nói như vậy, trong thực chiến có thể cũng không phải là chỉ có thể chỉ pháp đối địch, thôi động khoảng cách vẫn có thể có các loại thủ đoạn giết địch không phải. Lời này cũng không giả. Trong tiếng nghị luận, đám người không chớp mắt nhìn xem Đông viện bên trong. Lúc này trên lôi đài, Sơn Hải các đệ tử Hoắc Trác Quần đang cùng Vấn Đạo Tông đệ tử Thương Dự lấy chỉ pháp đối bính. Cái này Hoắc Trác Quần từng phục là Sơn Hải các thí nghiệm qua đạo quả, sau đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, tại năm ngoái du tiên sẽ rực rỡ hào quang, 19 tuổi niên kỷ đã mò tới dung đạo cảnh bậc cửa. Ngoại nhân cũng không hiểu biết nó mượn đường quả thăng cảnh sự tình, đem nó coi là Sơn Hải các tân tấn tiên tiêu. Mà cùng đối chọi Thương Dự thì cũng có được giống như thế kinh lịch, cũng là vẹn vẹn 1-2 năm bỗng nhiên đi vào đại chúng tầm mắt thiên phú chi tử. Theo linh khí phi nước đại như chảy, hai người lấy chỉ quang đối bính, hết sức muốn chính diện áp chế đối phương, đã là mồ hôi treo rủ xuống, hô hấp tăng thêm. Tại thanh vân trong bí thuật, gia truyền chỉ pháp cơ hồ mọi nhà đều có. Bởi vì chỉ pháp tốc độ công kích nhanh, lại uy lực không kém. Bất quá những này chỉ pháp có là tu hành sáng tối chi lực, có là đi tứ tượng vị trí, có thì là lực trường dự thành, cho nên ai mạnh ai yếu vẫn luôn có tranh chấp trong đó. Sơn Hải các chấp mắt chỉ cùng Vấn Đạo Tông 6 hàng chỉ kiếm là công nhận mạnh nhất, chỉ là bọn hắn ở giữa đến cùng ai mạnh hơn, trăm ngàn năm qua một mực tranh chấp không ngừng, liền sẽ trở thành luận đạo bên trong cực kỳ xem chút luận thi đấu. Trên thực tế, trừ chỉ pháp bên ngoài, kiếm thuật, đao pháp vân vân, đều có loại này ganh đua cao thấp đối kháng. Có chút đối kháng là lấy đạo pháp giảng giải, cùng thuật pháp diễn hóa thành chủ. Đối chọi hai người ngồi đối diện nhau, cần nói phục đối phương tin tưởng mình mới là mạnh nhất tinh khiết miệng pháo hành vi, đại đa số đều khó mà tranh ra cái cao thấp, được xưng là văn luận. Có chút thích xem kịch liệt đối kháng tuổi trẻ tu tiên giả đối với cái này cảm thấy không hiểu, cảm thấy không thú vị, không rõ ràng nếu không cách nào tranh ra cao thấp, lại vì sao mỗi lần luận đạo đều sẽ có văn luận cùng. Nhưng bọn hắn không rõ ràng chính là, văn luận thắng thua nhưng thật ra là không trọng yếu nhất cũng không phải bọn hắn muốn. Loại này đối chiến hình thức tầm quan trọng ở chỗ, cá nhân đối với thiên đạo lĩnh ngộ là phiến diện là có sai lầm mà đang không ngừng biện luận quá trình bên trong, đối chiến song phương thậm chí người quan chiến cũng rất có thể bởi vì một cái mới thị giác mà bị mở ra mạch suy nghĩ mới, từ đó hoàn thiện chính mình thuật pháp. Đây cũng là vì gì văn luận cũng không đặc sắc, lại có rất nhiều lão giả sẽ chạy theo như vị nguyên nhân. Mà Hoắc Trác Quần cùng Thương Dự ở giữa thì là khác biệt với đấu văn chân chính thuật pháp đối bính một loại khác giao đấu tình thế, gọi là đấu võ. Cái này cùng thiên đạo sẽ cùng du tiên biết đối chiến là khác biệt, người dự thi chỉ có thể lấy luận đạo chi thuật đối bính, cho dù thua cũng không thể thi triển mặt khác thuật pháp, so không phải cá nhân chiến lược cao thấp, mà là bí thuật ở giữa ưu khuyết. Lúc này, hai người chỉ pháp đối bính chạy tới kịch liệt nhất quá trình bên trong. Chỉ gặp một chùm tiên quang từ Hoắc Trác Quần giữa ngón tay ầm vang giết ra, lấy hùng hậu khí kình đem cái kia Thương Dự hung hăng đánh lui. Bất quá Thương Dự hay là đứng vững cái kia mang theo sát ý chỉ pháp, xoay người Nazi đồng thời, chỉ gặp mênh mông chi mang ầm vang đè xuống. Coi là thật đặc sắc, không hổ là tiên tông bên trong đi ra thiên tiêu chi tử. Các đại con em thế gia cùng tiên tông đệ tử ngoại môn đều tại lớn tiếng khen hay liên tục, trong ánh mắt không khỏi tuôn ra vô tận hâm mộ. Bất quá nhưng vào lúc này, có cái đứng tại ngoại đính con em thế gia chợt nghe một trận tiếng bước chân từ phải hậu chắc trên phố dài truyền đến. Thịnh kinh bên trong có như thế thịnh sự, hay là tiên tông làm nhà cái, trên người có điểm tu vi đều đến gạt ra quan chiến mà tổng sự người buôn bán nhỏ các loại nghề nghiệp phạm nhân mấy ngày nay chương 370, gặp ưu quy, 2, chương 370, gặp ưu quy, 2, cũng không thể vào thành, đồng nhiên có người đi qua phố dài, tự nhiên làm cho người cảm thấy kỳ quái. Thế là người này lặng lẽ quay người nhìn lại, liền nhìn thấy một vòng áo trắng bội kiếm thân ảnh từ đằng xa mà đến. Hắn ngay từ đầu cũng không thấy rõ người kia là ai, thẳng đến vận dụng thần niệm, đôi mắt dần dần bắt đầu ngưng kết. Mà theo hắn quay đầu, rất nhiều người cũng vô ý thức quay người, một cái truyền hai cái truyền ba cái. Thời gian dần qua, ngoa đinh phía trên người tất cả đều bị lệch ánh mắt, dù là trước mặt là kịch liệt chỉ pháp đối bính, dù là phải hậu chắc thành trên đường chỉ có bất quá là có người tại thường thường không có gì lạ từ đằng xa đi tới. Bọn hắn đang nhìn cái gì? Có người trở về. Trên ghế quan chiến, mấy nhà thế tử ngồi ngay ngắn quan chiến, được nghe trưởng bối mở miệng thần sắc không khỏi liền giật mình. Thần niệm ly thể là thần du cảnh phía trên mới có thể thi triển bí thuật, bọn hắn cảnh giới còn chưa đủ, bất quá ngoài ý liệu là bọn hắn cho dù không nhìn thấy tựa hồ cũng có thể đoán được là ai. Cho nên bọn họ đứng dậy đi lên quan chiến lâu lầu 2, tường ngăn nóng nhìn mà đi. Mà lầu 2 sườn tây có một đạo người mặc hỏa hồng tiên bào nữ tử, tựa hồ đã sớm tại trên lầu 2 quan sát hồi lâu, mắt phượng thâm thúy như ngân hà, lông mi run rẩy. Bèn, một trận trống rống nổ vang ở giữa, sơn hải các đệ tử Hoắc Trác Quần đột nhiên phất tay, chỉ quang buông thả. Vấn đạo tông Thương Dự cuối cùng thua ở thi pháp tốc độ phía trên, bị oanh nhiên đánh tan đến dưới đài, trong ánh mắt toát ra một tia không cam lòng. Trước mắt bao người, thay nhà mình tiên tông xuất chiến lại thua, điều này thực là có chút mất mặt. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại phát hiện trên đài tình huống vậy mà không người quan sát. Mà Hoắc Trác Quần phản ứng thì cùng hắn không có sai biệt, bởi vì thắng tranh tài hắn đặc biệt đem lưng eo thẳng tắp đến cực hạn, góc nhọn 45 độ đứng thẳng, lồng ngực rất tự hào. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, cái kia trong tưởng tượng lớn tiếng khen hay cũng không xuất hiện, ngược lại ánh mắt mọi người đều chạy hướng đến ngoài viện sát đường. Thậm chí liền ngay cả bọn hắn thánh tử, phó trưởng giáo, trưởng lão bọn người, ánh mắt cũng là lạ thường nhất trí. Thời khắc nghi hoặc, Hoắc Trác Quần phụ thân mà lên, sau đó liền nhìn thấy trên phố dài quý ưu chính đi qua ngoài viện, hướng phía Ni Sơn mà đi. Xé mở thiên đạo tế chém giết trước đây huyền nguyên thánh tử sở trước, tiên hiển thánh địa xuất kiếm chấn sát man tộc tướng vương, hắn giờ phút này coi như không hề làm gì, chỉ là đi đường, cũng đầy đủ hấp dẫn tất cả ánh mắt. Nhất là ở trong đó có rất nhiều người, lúc trước đều là chỉ nghe tên, mà chưa từng thấy qua hắn, chân chính đối diện nhìn thấy mới giật mình nguyên lai hắn trẻ tuổi như vậy. Tiên hiển thánh địa chém giết tại yêu man nhị tướng liên thủ tình huống dưới chém giết man tộc tướng vương, hắn lại không có thụ thương. Nhìn cách là không có. Tiên hiển thánh địa một chuyện chi tiết, người biết không nhiều, nhất là quý ưu chém giết đem vương hậu bỏ chạy sự tình, cũng không có hắn lúc đó trạng thái tin tức lưu truyền. Mà thẳng đến lúc này bọn hắn mới biết được, quý ưu chém giết vị kia tướng vương vậy mà không có bất kỳ cái gì thương thế. Sơn tây trên lầu cát, Phương Cẩm Trình các loại nhất chúng thiên thư viện đệ tử cũng đưa mắt trông lại. Tăng thêm Trường Lạc của chúa, cùng Dư Thi Liễu bọn người, thần sắc đều là một trận phức tạp khó tả. Lúc này, quý ưu đã cất bước lên Ni Sơn thần đạo, đi vào thiên thư viện nội bộ. Lúc trước sở ra yêu nhân đến đây thiên thư viện cướp đoạt thánh khí, đến mức trong viện bị phá hủy nghiêm trọng, lầu các sụp đổ đông đảo, mãi cho đến quý ưu khởi hành trở về Phong Châu, nội ngoại hai viện đều còn tại tu sửa bên trong. Mà theo hắn lúc này trở về, thiên thư viện tu sửa làm việc đã hoàn thành, ngoại viện còn nhiều thêm không ít mới xây lầu các. Bởi vì trong thành ngay tại tổ chức đại hội luận đạo, đến mức trong viện cũng không có bao nhiêu người. Bất quá vừa lúc chính là quý ưu tại Bích Thủy Hồ bạn gặp được Tào Kinh Tùng. Lúc đó Tào giáo tập đang ngồi ở bên hồ một tôn trên tảng đá, đối với trước mặt ngồi hơn 10 người nói lẩm bẩm, một bộ dáng vẻ cao thâm mặt chắc. Tào giáo tập nghe được thanh âm quen thuộc, Tào giáo tập không khỏi ngẩng đầu, tiếp lấy liền dặn dò một chút trước người học sinh cất bước đi tới, ngươi tại sao trở lại? Quý ưu tại Bạch Ngọc Đăng Tiên Đài bên trên đứng vững, Tả Khâu điện chủ viết thư mời ta trở về, vừa vặn ta cũng có việc muốn cùng hắn trao đổi. Tiên hiền thánh địa sự tình. Không sai. Tào Kinh Tùng nhíu nhíu mày, nghe nói cái kia tiên linh kỳ dị không gì sánh được, hơn xa tiên thiên linh bảo, bây giờ các đại tiên tông đều tại thị kinh, ngươi lúc này hiện thân cũng không sáng suốt. Quý ưu bay đầu nhìn thoáng qua người kia đầy là mối họa tiên duyên, hai họa đằng sau, các đại tiên tông đều không muốn làm to chuyện, lại không phải không có khả năng động can qua, ta cũng không thể chờ bọn hắn đi Phong Châu động thủ mới hiện thân. Cái này cũng là. Giáo viên tại sao không đi nhìn luận đạo? ta nhớ được ngươi lên chức trưởng lão thời điểm còn thiếu Thiên Thư Viện một thiên tiên đạo cảm ngộ đi. Mang yêu hai tộc tiến công Cửu Châu, đến mức năm nay bởi vì quân công nhập viện rất nhiều, nhất là chúng ta Phong Châu tử đệ, rất nhiều đều cùng năm đó Phương Nhược Giao mở dạng, ngay cả Linh cũng không khải, cùng con em thế gia so sánh chênh lệch quá lớn, ta chỉ có thể giúp bọn hắn hết sức đuổi theo. Tao Kinh Tùng nói dứt lời sau bông ra bị quấn lên tay áo, đi thôi, đi ta trong biển nói. Hắn sau khi nói xong một trận, bất quá ta nhưng không có trà ngon lá, ngươi uống là được rồi, đừng nghĩ lấy cẩm. Quý Ưu. Tao Kinh Tùng tấn thăng trưởng lão đằng sau liền đem đến nội viện ở lại, bây giờ cũng là mang theo Quý Ưu hướng phía Vạn Khoảnh Lâm Hải sau nội viện đi đến. Mà trên con đường này, không ít mới nhập viện đệ tử đều tại nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia, nghi hoặc bên trong nghe được có nhân khẩu nôn một cái tên, không khỏi có chút há to miệng. Ngoài ra còn có chút thân ở Tử Trúc Thiền Lâm nội đạo, chưa đi quan sát luận đạo lẻ tẻ mấy người, ở tại trải qua thời điểm rơi vào trong trầm mặc. Trong ngay mắt, nội viện trưởng lão trong tiên cư một trạch hương trà bốn phía. Tao Kinh Tùng có chút hào phóng pha một ấm lớn trà, nhưng trong tay nắm cực kỳ, từ đầu đến cuối không có để Quý Ưu thấy rõ ràng lệnh bài, cũng không thể sờ đến lá trà bao. Không có cách nào, đối mặt nhiệt độ, tối thiểu nhất cẩn thận vẫn là phải có. Quý Ưu ngày nữa thư viện là vì tìm Tạ Khâu Dương, nghiệm chứng chính mình đối với cái kia buộc tiên linh suy đoán, ngồi xuống đằng sau tự nhiên là muốn hỏi hỏi ý kiến liên quan tới Tạ Khâu Dương phải chăng trong điện, không trải qua đến lại là đáp án phủ định. Tạ Khâu điện chủ mỗi ngày đều sẽ tiến về trong kinh tiên viên, cùng với những cái khác tiên tông cao tầng ngồi luận. Có nhiều lời như vậy để có thể trò chuyện. Tao Kinh Tùng đem nước trà rót, thật đúng là không phải nói chuyện phiếm, mấy ngày nay thông qua ngồi luận, cũng là giải quyết không ít vấn đề. Căn cứ Tào giáo tập lời nói, luận đạo hội mấy ngày nay, tiên tông ở giữa hội đàm rất nhiều, nói cũng xác thực không phải cái gì lời nói giống tuyết lời bản cao kiến. Nhằm vào Man Yêu hai tộc và ở U Mây hai châu sự tình, bọn hắn đã thương lượng ra đối sách, mỗi cái tiên tông đều muốn điều động tử đệ đồng quân biên cảnh trông coi, để phòng bị chợt nổi lên chiến sự. Trừ cái đó ra, liên quan tới mở rộng đệ tử chiêu mộ số lượng, bọn hắn cũng thương nghị một cái lẫn nhau đồng ý mức, cũng đem ở lại viện niên hạn nới lỏng, đồng thời nhập nội viện danh ngạch gia tăng đến 5 cái. Ngoài ra còn có một đầu quy tắc, ngũ đại tiên tông mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu thế gia sau đó muốn làm tịch sách đăng ký, mang đến tiên tông báo cáo chuẩn bị, mà không làm người đăng ký không thể tu hành tiên đạo. Còn có tiên trang, tất cả phụ thuộc vào thế gia tiên trang sau này đều sẽ bị tiên tông phái người thống nhất trông giữ, thiết chú trang trưởng lão trước. Nghe đến đó, Quý Ưu liền hiểu. Sở ra cả lọ thế gia liên thủ đi hỏa một chuyện, đại khái để các đại tiên tông đều xem rõ ràng chính mình với cái thế giới này không chế kém xa chính mình suy nghĩ, cử động lần này cũng là vì hạn chế những thế gia kia cùng tiên trang. Ngoài ra còn có cái sự tình, mấy ngày nay huyên náo rất hùng, trong đó có bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi. Tao Kinh Tùng đem chén trà buông xuống, suy tư sau một lúc lâu mở miệng nói, Thanh Vân có không ít thế gia liên hợp chủ trường, năm sau muốn đem thuế phụ muốn tăng tới 8 thành, đại hạ phàm nhân cầm 3 thành, bọn hắn cầm 5 thành, lấy Thanh Châu Phương gia cùng Linh Châu tăng gia cầm đầu, trước mắt đã thu hoạch được Sơn Hải các cùng Vấn Đạo Tông đồng ý. Quý Ưu ánh mắt có chút nheo lại, bọn hắn muốn đổ lương. Không sai, đại khái là mới nguyên trước sau thiếu lương sự kiện để bọn hắn bỗng nhiên cảnh giác, nguyên lai cái này tục vật không có cũng là vấn đề lớn, cho nên rất nhiều thế gia đều đang chuẩn bị đồn lương kế sách. Cho dù là bọn họ dùng không hết, nát tại trong kho thóc. Ngươi biết bực này được không đồ vật từ trước đến nay không phải bọn hắn chỗ quý trọng. Ta còn tưởng rằng bọn hắn thật có thể là Thanh Vân làm vài việc, không nghĩ tới vẫn như cũng là bộ sắc mặt này. Tao Kinh Tùng lúc trước nói tới những cái kia, vô luận là phái đệ tử trấn thủ biên cảnh, vẫn là phải cầu thế gia là trong môn tử đệ đăng ký báo cáo, nhìn như là vì thủ hộ Thanh Vân, vì thiên hạ tránh hại, nhưng trên thực tế là vì thủ hộ chính mình. Chương 370, gặp ưu quy, 3, chương 370, gặp ưu quy, 3, mà khi đến thuế phụ một chuyện, bọn hắn liền lộ ra nguyên hình. Những này cao cao tại thượng tu tiên giả, trong lòng như cũ chỉ có chính mình cái kia đoạn tình tuyệt dục đạo tâm, mới sẽ không quan tâm người trong thiên hạ chết sống. Quý Ưu nâng chung trà lên, thiên hạ nông hộ đều ký ta Phong Châu công khế, tuy nói ta không cách nào giải quyết triệt để thuế phụ vấn đề, nhưng muốn gia tăng số định mức, ta không cho phép ai có thể làm đến. Nhưng vấn đề là cái kia tiên linh, Linh Kiếm Sơn đối với ngươi tự nhiên là không cần nhiều lời. Tiểu giám chủ hận không thể bốn liếng đều cho ngươi, mà từ hai họa đằng sau, Thiên Thư Viện thái độ đối với ngươi cũng mười phần ôn hòa, khả Trần Thị tiên tộc, Sơn Hải Cát, hỏi tông tâm ra, sẽ không để cho vật này lưu tại trong tay ngươi. Vấn đạo tông cử hành luận đạo hội, lại an bài ở thời điểm này, địa điểm này, ta ngay từ đầu còn cảm thấy nghi hoặc, nhưng gặp ngươi đi bảo, ta mới nghĩ đến bọn hắn sợ không phải tại thuận tiện chờ ngươi. Quý Ưu ngẩng đầu, giáo viên có ý tứ là nói, Phương gia cùng Tăng gia lựa chọn vào lúc này nhấc lên thuế dâng lên chướng sự tình, cũng là nghị thuận tiên tông chi thủy đi thuyền. Tao Kinh Tùng nhẹ gật đầu, tất có ý này. Đúng rồi, giáo viên mới vừa nói cái kia tiên linh viễn siêu tiên thiên linh bảo, vì sao? Người còn không biết. Ta chỉ biết là nó đối với đạo tâm, thân nghiệm cùng tu hành đúng là có cường đại tăng thêm hiệu quả, lại không ngờ sẽ dẫn tới tiên tông lao sư động chúng như thế. Quý Ưu thẳng thắn, toát ra nghi vấn. Thanh Vân thiên hạ thường có linh bảo sinh ra, đối với tu hành có chỗ tăng thêm cũng không ít, Phương gia khối kia gia truyền linh đài đã là như thế. Nhận được Hồng Đỉnh lâu đưa tin đằng sau, hắn có dự liệu được như vậy đặc thù thời cơ cùng địa điểm có nhắm vào mình hiểm nghi, vẫn còn không rõ ràng thứ này lực hấp dẫn tại sao lại lớn như vậy. Tao Kinh Tùng nghe tiếng thấp giọng, ta cũng là hôm qua mới nghe được bên ngoài người truyền bọn hắn nói nắm giữ cái kia tiên linh, có thể làm toàn cả gia tộc đều thân cận tiên đạo. Toàn tộc tăng thêm. Ngươi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta sống đến như vậy tuổi tác, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua loại vật này. Quý Ưu đem trong tay chén trà nhẹ chuyển, trong lòng tự nhủ đây cũng là ngồi vững chính mình đối với cái kia tiên linh suy đoán. Trong tiên viên luận đạo vẫn còn tiếp tục, văn đấu cùng đấu võ mỗi người chia hai bên. Mà tại Tiên Duyên Sơn Tây tòa kia lớn như vậy trong lầu các, Ngũ Đại Tiên Tông phó trưởng giáo, thủ tịch trưởng lão các loại một đám đại nhân vật thì cũng đang ngồi nói thiên hạ sự tình. Cảnh giới cao cường giả bản thân liền mang theo vô tận uy áp, đến mức mặc dù gian phòng lớn này sáng ngời không gì sánh được, lại như cũ uy nghiêm túc mục. Ti Tiên giám giám chính cùng trong triều mấy vị đại thần cũng ở chỗ này, báo cáo liên quan tới man tộc sự tình, cũng đưa ra nếu lại phái sứ đoàn tiến về biên cảnh gặp mặt yêu tộc. Bởi vì liền thế cục bây giờ mà nói, man yêu liên minh đối với nhân tộc vẫn như cũng là đại uy hiếp, mà nghĩ biện pháp hủy đi hai tộc ở giữa tin lẫn nhau, là chi phí thấp nhất lại phương pháp đơn giản nhất. Đây cũng không phải là yếu thế, mà là chỉ cần man tộc đối với yêu tộc trong lòng còn có khoảng cách, mục đích của bọn hắn liền đạt đến. Ti Tiên giám chủ ý tại trải qua thương thảo đằng sau đạt được cho phép, thế là giám chính Hạ Tĩnh Nguyên mang theo trong triều quan viên như vậy thối lui. Lúc này, hỏi tông phó trưởng giáo Thương Hành không đưa tay nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, vị này bên trên ngũ cảnh viên mãn đại tu sĩ ngày thường đến đều ưa thích đem khí tức tu liễm, nhưng hôm nay lại đặc biệt ngoại phóng. Tiên hiển thánh địa vật kia ảnh hưởng cực lớn, liên quan đến cả nhân tộc, không thể tùy ý sói mòn ở bên ngoài, dù sao người ta đều không thể biết được trong đó phong hiểm, không biết chư vị có thể tán đồng bản tọa nói như vậy. Không sai, thánh địa nứt ra một chuyện đã để ta lo lắng mấy ngày, đạo tâm không cách nào lắng lại. Sơn Hải các phó trưởng giáo Hoắc Kim cầm trong tay chén trà đặt lên bàn, theo ý ta, vật này nên do Ngũ Đại Tiên Tông thay phiên trông coi, cho đến hồi quy nguyên vị, không biết Tả Khâu điện chủ ý như thế nào. Thoại âm rơi xuống, Thương hội không cùng Trần Thị Tiên tộc phó tộc trưởng Trần Long Hưng tất cả đều đưa mắt trông lại. Tả Khâu Dương nghe được hỏi thăm phía sau không biểu lộ mở miệng, Thanh Vân Tiên Quy có mây, linh bảo đản sinh tại thiên địa, vốn là vô chủ, đều có thể có được. Có thể Tả Khâu điện chủ rõ ràng, đó cũng không phải linh bảo. Ta biết chư vị gì muốn, có thể vật này cũng không ở Thiên Thư trong viện, mà Quý Ưu hắn tính tình quái đản, từ trước đến nay không nhận ta Thiên Thư viện quản thúc, có nguyện ý hay không xuất ra ta cũng không biết. Thương hội không nhắc lên đóng trả, chiến lược của hắn cũng bất quá là chỉ là vô cương cảnh, có một số việc muốn làm chủ cũng là không làm được thiên đạo tế một chuyện, hắn đối với chúng ta xác thực có công, nhưng cũng không phải chuyện gì đều sẽ đạt được đặc xá, thổ địa thuê một chuyện chúng ta đã đầy đủ tha thứ. Tả Khâu Dương nghe tiếng quay đầu, nhìn về phía sườn tây thanh kia trống rỗng hoa ghế dựa. Đó là lưu cho Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ chỉ là nàng hôm nay công bố khó chịu, cũng không đến đây. Quý Ưu ban đầu ở Thiên Đạo Tế đàn trọng thương hôn mê, nàng phái tỷ nữ đến đây trông coi phục thị. Quý Ưu nâng lên giá cả bán lương thời điểm, nàng lại sắp xếp người lập tức xuống núi mua lương. Giữa hai người tồn tại tư tình, Tả Khâu Dương là rõ ràng. Nhưng cái này tư tình đến tột cùng ra sao trình độ, là nam nữ hữu tình hay là lợi dụng lẫn nhau, cũng hoặc Quý Ưu bất quá là cái trai lơ thân phận, hắn vẫn luôn không biết được, cũng không thể nào xác nhận. Vốn chỉ muốn là quan sát lại nói có thể Quý Ưu trở về Thịnh Kinh, nàng cũng không có mặt, lại làm cho Tả Khâu Dương sinh ra một chút dự cảm không tốt. Mà Thiên Thư Viện một nhà, nghiễm nhiên là gánh không được ba nhà áp lực. Chương 371, không cần sợ, cùng tiến lên. 1. Chương 371, không cần sợ, cùng tiến lên. 1. Sơn Hải các trưởng lão Hoắc Hổ, đến đây bái sơn. Vấn Đạo Tông trưởng lão Thương Nhạc, đến đây bái sơn. Trần Thị Tiên tộc Trần Bất Dư, đến đây bái sơn. Trong ngày giờ ngọ, thời tiết hơi có vẻ âm trầm, bầu trời tụ tập đen nghịt đám mây, dường như có một trận mưa xuân đang xúc thế chờ phân phó, tùy theo mà đến thì là ở trong thành bỗng nhiên thổi lên gió lạnh. Nơi đây có ba vị mặc hoa phục, lão giả râu tóc bạc trắng đi lên Ni Sơn thần đạo, tại hộ giáo đại trận trước đó không người. Thấy vậy một màn, canh giữ ở sơn môn sau trưởng sự viện đệ tử liếc nhau, sau đó hướng phía trưởng sự viện nội vàng mà đi. Không bao lâu, trưởng sự viện ba vị trưởng sự đứng dậy đi đến nội viện, đem tin tức truyền lại cho mới từ tiên viên trở về Tả Khâu Dương. Ở xa tới là khách, huống chi là lấy bái sơn danh nghĩa mà tới, không có ngăn cản lý lẽ, để bọn hắn tiến đi. Là nhận được ngự lệnh, trưởng sự viện đệ tử cầm trong tay lệnh tiễn, mở ra Thiên Thư viện hộ tông đại trận. Hoắc Hổ, Thương Nhạc cùng Trần Bất Dư liếc nhau, sau đó cất bước đi vào Ni Sơn. Tân binh đã theo cầm lệnh mũi tên đệ tử đi vào trước sân môn, gặp ba người sau nhẹ nhàng chắp tay, ba vị trưởng lao đến đây Thiên Thư viện bái sơn, ta thụ Tả Khâu điện chủ nhắc nhở, tùy hành cùng đi, không biết ba vị có thể nghĩ đi trước bái kiến vị nào điện chủ. Chúng ta muốn bái kiến Quý Ưu, không biết hắn hiện tại người ở chỗ nào. Cái này Quý Ưu bất quá là một phổ thông nội viện đệ tử, sao dám thụ ba vị trưởng lao bái kiến, cái này tại lễ không hợp. Đạo không tuần tự, đặt giả vi sư, bản tọa gần đây đối với luyện thể cảm thấy hứng thú, muốn hỏi một chút đến tụ cùng, việc này có lẽ chỉ có Quý Ưu có thể giải đáp. Cái này, Tân Vinh suy tư một lát, sau đó nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tay, làm ra xin mời tư thế. Quý Ưu lúc này còn tại Tảo Kình Tùng trong viện, cũng không phải gặp mặt có chuyện nói không hết, mà là bởi vì Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư cùng Lục Gia tỷ muội nghe hỏi sau lần lượt mà đến. Ôn sư tỷ tu hành tiến độ coi như không tệ, đã bắt đầu chuẩn bị toàn lực xung quan. Về phần Lục Thanh Thu, mất đi Vân Châu Lục Gia an bài nàng gia nhập trưởng sự viện, mà em gái muội Lục Hàm Yên thì bái tại một vị trưởng lão tòa hạ, làm thân truyền. Thông huyền cảnh đã có thể tiếp xúc đạo pháp cho nên Lục Nhị tiểu thư lúc trước một mực tại quan sát luận đạo thi đấu, nhất là Linh Kiếm Sơn kiếm đạo. Mấy ngày nay nhìn rất nhiều đấu pháp, có thể cuối cùng như cũng cảm thấy kiếm đạo mới hấp dẫn hơn ta. Lúc trước cùng sư minh học kiếm, Hàm Yên chắc hẳn đã là kiếm tâm đâm sâu vào Lục Thanh Thu nghe lời của muội muội, trong lòng tự đủ ngươi xác định sâu nặng chính là kiếm tâm, không phải khác. Lục Hàm Yên sau khi nói xong đống nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, lại đột nhiên nói còn có một việc rất kỳ quái, ta đi Linh Kiếm Sơn bên kia quan chiến thời điểm, phát hiện Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ luôn luôn nhìn ta. Nói vậy, Lục Thanh Thu đáp lại một câu. Muội muội câu nói này đã nói đã mấy ngày, nàng nghe lô thai đều lên kén nhưng tuyệt không tin tưởng. Lục Hàm Yên nhấp ở môi đỏ, ta nói chính là thật chính là nhìn ta. Đó là Linh Kiếm Sơn hạ một đời trưởng giáo, ngươi làm sao có tư cách đủ nàng nhìn. ta cũng không biết vì cái gì, nhưng chính là nhịn. Nghe được hai tỷ muội tranh luận không ngớt, còn lại mấy người tất cả đều nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ cao cao tại thượng, là khắp thiên hạ có quyền nhất trôi một trong mấy người, nàng tất nhiên sẽ không tùy ý đi nhìn một cái khác tông phổ thông đệ tử nội môn, nhưng có biết nội tình mấy người lại hết sức tin tưởng. Tiểu giám chủ đại nhân, là cái giấm tinh a, ngày đó hai tỷ muội từ quý trại vừa mới rời đi nàng liền đến, nhưng người nào cũng không biết nàng cụ thể khi nào đến Phong Châu, nhìn thấy Lục Nhị tiểu thư hướng chính mình tướng công dịu dít cũng khó nói. Ôn Chính Tâm theo Quý Ưu tiến về Phong Châu đi dạo, từng tại ấm dưới bàn bụng trộm đưa chân chân, làm bộ người khác bị sợ, mặc dù chỉ là từ đối với cảm giác hiếu kỳ, nhưng lúc đó nhìn thấy Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ còn thấp thỏm đã vài ngày đâu. Quý Ưu cũng không cho hai tỷ muội giải hoặc, bởi vì ngạo kiều quỷ thân phận đặc thù, quan hệ thông gia sự tình liên quan quá lớn, để ai biết không nhường ai biết nên do chính nàng làm chủ mới là. Cho dù là Tào Kình Tung bọn người, lúc trước cũng là nàng chủ động để bọn hắn biết đến. Hắn cách làm này cực kỳ cân nhắc nữ tử, cùng năm đó Trác Uyển Thu đối với Đinh Giao nói tới một dạng. Cùng tiểu giám chủ cùng một chỗ là đáng giá khoe khoang sự tình, nhưng cũng đều vì tiểu giám chủ rước lấy phiền phức, nhưng cô gia chưa bao giờ đem loại áp lực này cho giám chủ. Hai tỷ muội tranh luận một trận liền không còn khí lực, nhưng người nào cũng không nói phục ai. Thế là chủ đề chuyển đổi, biến thành mấy người hỏi thăm Quý Ưu liên quan tới Tiên Hiển Thánh Địa sự tình. Chuyện này tại Thịnh Kinh lưu truyền sôi sùng sục, để bọn hắn nghe được đằng sau cảm thấy mười phần lo lắng. Bởi vì cái kia tiên linh nếu thật giống trong truyền thuyết như thế, có thể khiến toàn tộc tu hành tùy theo tăng thêm, vậy cấp độ đó dị bảo tuyệt đối sẽ để người trong thiên hạ đỏ mắt, ngay cả tiên tông cũng sẽ không ngoại lệ. Mà để bọn hắn không nghĩ tới là, bọn hắn lo lắng rất nhanh liền trở thành hiện thực. Lúc đó nước trà vừa mới pha thứ ba ấm, hương trà còn chưa bay ra, Tào Kình Tùng cửa viện liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đầu tiên từ ngoài cửa lộ diện là Tần Đình, hắn mang theo vẻ ngưng trọng hướng vào phía trong nhìn một cái, sau đó có chút nghiêng người. Mà tại hắn nghiêng người thời khắc, Sơn Hải Các, Trần Thị Tiên tộc cùng Vấn Đạo Tông ba vị trưởng lão cất bước tiến nhập sân nhỏ, nó trên mặt tất cả đều mang theo tiếp cận với chết lặng lãnh nạo, phối thêm hoa dâm dâu tóc cùng vẻ giàn mua, nhìn qua uy nghiêm mười phần. Thấy vậy một màn, bàn trà trước đám người trong nháy mắt để chén trà xuống, ánh mắt thoáng ngưng kết. Cái nào là Quý Ưu? Hoắc Khổ đứng vững, lạnh lùng mở miệng. Hắn những lời này là nhìn xem Quý Ưu nói, nói rõ hắn biết ai là Quý Ưu, nhưng loại này huynh hoàng tư thái từ trước đến nay đều là những này tiền tông môn nhân quen dùng mánh khóe, hiện lộ rõ ràng chính là bọn hắn ở trên cao nhìn xuống cùng không coi ai ra gì. Quý Ưu văn thanh ngẩng đầu, không biết ta, đi nhầm địa phương đi. Ngươi biết Quý Ưu à? Quý Ưu quay đầu nhìn về phía Tào Kinh Tùng. Tào Kinh Tùng lắc đầu, cái gì cậu vật, không từng nghe nói. Quý Ưu tâm nói tại đây chính là công báo tư thủ, ngươi coi chừng ngươi là trà. Hắn đậu đen rau muốn một câu, sau đó nhìn về phía Hoắc Khổ mở miệng, ba vị lao bá cũng nghe đến nơi đây không có ai biết Quý Ưu. Quý Ưu, ngươi cho rằng ngươi mánh khóe này có thể hủ từng chiếm được ai? Nguyên lai ngươi nhận ra ta. Quý Ưu văn thanh lần nữa ngẩng đầu, nếu nhận ra liền không cần làm ra bộ sắc mặt này, mà lại ngươi tới tìm ta, nên trước báo lên cửa chính mới là. Hoắc Khổ nheo mắt lại, ta là Sơn Hải Các Khổ trưởng lão, đại biểu tông ta đến đây, hai vị này theo thứ tự là Trần Thị Tiên tộc không cho trưởng lão cùng Vấn Đạo Tông Nhạc trưởng lão, hôm nay đến đây gặp ngươi, là vì Tiên Hiển Thánh Địa di thất đồ vật. Di thất đồ vật? Ngươi ở trong núi đoạt được cũng không phải là thiên địa linh bảo, chỉ là vật này quan hệ trọng đại, cụ thể lý do không thể tại ngoại nhân lộ ra, ngươi cũng không có tư cách biết được. Bây giờ ngũ đại tiên tông thương thảo qua đi, đã quyết định đem vật này thu hồi, thay phiên trông coi, còn cần ngươi đem nó giao ra. Quý Ưu ngẩng lên đôi mắt, ngũ đại tiên tông thương thảo quyết định, có thể hỏi qua ý của ta. Hoắc Khổ trong nháy mắt âm trầm sắc mặt, Quý Ưu, ngươi lấy trước kia một ít từ nhỏ náo chưa thụ trừng trị, bất quá là tiên tông hoàn mỹ để ý tới mà thôi, vật này liên quan trọng đại, ngươi chẳng lẽ thật cho là mình có thể đem lưu lại? Nói thật là dễ nghe, vậy liền đánh vào đến. Hai Quý Ưu đứng người lên, một mặt lạnh lùng nhìn về Hoắc Khổ, vật kia ngay tại trên người của ta, có thể ngươi đừng chương 371, không cần sợ, cùng tiến lên. Hai, chương 371, không cần sợ, cùng tiến lên. Hai, quên nơi này là Thị Kinh, là Ni Sơn, là Thiên Thư Viện đạo tràng trụ sở, ta không ra khỏi cửa, các ngươi biện pháp duy nhất không cũng chỉ có thể đi vào đoạn. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, ta Thiên Thư Viện tuyệt đối sẽ không khuất phục. Nghe được câu này, đứng tại cửa ra vào Tần Vinh đầu tiên đổi sắc mặt, trong lòng tự nhủ kẻ này cho thật. Ngươi sợ bọn họ tiến về Phong Châu đập võ, sau đó liền đến Thịnh Kinh đúng không? Ta Thiên Thư Viện có ngươi thật là chúng ta phúc khí. Thoại âm rơi xuống, Hoắc Khổ, Trần Bất Dư cùng Thương Nhạc sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống. Bọn hắn chưa từng thực sự tiếp xúc qua Quý Ưu, nhưng cũng đã được nghe nói hắn cái kia quái đản tính tình, biết hắn từ trước đến nay có khí phách không gì sánh được, ai mặt mũi cũng không cho. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới kẻ này một câu liền đem Tiên Tông kéo đến đối lập phương diện, trong lời nói nguy hiểm mười phần. Trong một chớp mắt, Hoắc Khổ, Trần Bất Dư cùng Thương Nhạc khí tức trên thân tiến tung tóe mà ra, hùng hậu uy áp để trong viện cây khô rung động. Nhưng chỉ là uy phong một lát, trên người của bọn hắn uy áp liền bỗng nhiên bị một cỗ lửa nóng khí tức che lại. Quý Ưu ngưng ở đôi mắt, trong hai con ngươi rực rỡ kim phun trào, đồng thời quanh thân kiếm khí bốc lên, hỗn hợp có cực nóng khí tức, ép tới bọn hắn trong nháy mắt có chút ngạt thở. Bọn hắn trước khi đến thương lượng qua tuyệt đối không thể động thủ. Vì cái gì? Bởi vì nơi này là Thiên Thư Viện, tại người ta đạo tràng đối với người ta đệ tử xuất thủ, vậy thì tương đương với là đại biểu tông môn tuyên chiến, trách nhiệm như vậy bọn hắn đảm đương không nổi. Có thể cho tới giờ khắc này, ba người mới bỗng nhiên ý thức được, cho dù là thật không để ý Thiên Thư Viện động thủ, bọn hắn tựa hồ cũng không có phần thắng. Hoắc Khổ ba người biểu hiện trên mặt chưa biến, nhưng đạo tâm đã chìm đến đáy cốc. Người sẽ hối hận. Giang có không đến bao lâu, Hoắc Khổ đột nhiên phất tay áo, cùng Trần Bất Dư, Thương Nhạc phẫn nộ rời đi. Quý Ưu đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, sau đó đem khí tức thu hồi, quay đầu nhìn về phía Tần Đình, Thiên Thư Viện sẽ không khuất phục đi. Cái này, khuất phục coi như mất mặt, Đại Hạ Thánh Tông đâu, đúng hay không? Tần trưởng sự tình khỏe miệng co quắp một trận, sau đó chắp tay xoay người, từ sân nhỏ vội vàng rút đi. Tao Kinh Tùng thấy thế nhìn thoáng qua Quý Ưu, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi cũng thật là cứng á, trăm ngàn năm nào có người dám chống lại Tiên Tông ý chí, huống chi còn nói như thế. Đây là Quý Ưu lần thứ nhất hướng ra phía ngoài thả ra thái độ của mình, cũng xác thực không gì sánh được cường ngạnh, thế nhưng là tội phạm giành được đồ vật, có thể tùy ý liền giao cho người khác à. Huống chi vật kia nếu thật có thể tăng thêm toàn tộc, vậy hắn thì càng không thể cho, không phải vậy Tiên Tông chẳng phải là càng ngày càng mạnh, người trong thiên hạ vĩnh viễn không được sống. Mà lại thứ này, vốn là không phải là dùng như thế. Nó liên lụy quá lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ để cả nhân tộc lâm vào vực sâu. Mà từ Sơn Hải Các, Trần Thị Tiên Tộc, Vấn Đạo Tông ba nhà trưởng lão rời đi về sau, Thiên Thư Viện lập tức liền có mấy vị cao tuổi trưởng lão lần lượt xuống núi, đi đến Tào Kình Tùng sân nhỏ gặp mặt Quý Ưu. Bọn hắn chỗ chủ trương cũng là đem đồ vật giao ra sau do Ngũ Đại Tiên Tông tự hành xử trí, để tránh cho bị đối chọi gay gắt, ủ thành họa chiến tranh. Chỉ là loại này chủ trương lại bị Quý Ưu từng cái cự tuyệt, đồng thời bọn hắn còn bị Quý Ưu đập bả vai, trấn an nói không cần sợ, cùng tiến lên, phạm ta Thiên Thư Viện người, xa đâu cũng giết. Ngươi thật đúng là học sinh tốt. Một đám gần đất xa trời trưởng lão khẽ miệng co giật lấy, chỉ có thể từ Tào Kình Tùng sân nhỏ trở lại. Một trận mưa xuân thoáng qua mà tới, tí tách tiếng mưa rơi hiện đầy toàn bộ Thịnh Kinh, thoải mái thổ địa cùng bật bật. Theo ba vị trưởng lão bái sơn, Thịnh Kinh trong thành bầu không khí dần dần bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Không bao lâu, Sơn Hải Các, Vấn Đạo Tông cùng Trần Thị Tiên Tộc vô số tùy theo mà đến trưởng lão chính thức bái sư người tất cả đều tiến nhập Thịnh Kinh nội địa, ngóng nhìn Mi Sơn. Tu tiên thế gia đều không phải là ngốc, nghe nói Quý Ưu hồi kinh, lại nghe nói hắn hồi kinh đằng sau lập tức có ba tông trưởng lão tiến về bái sơn, tự nhiên rõ ràng đây là bởi vì Tiên Hiển Thánh Địa sự tình gây nên. Chuẩn xác mà nói, là bởi vì Tiên Hiển Thánh Địa chạy ra vật kia. Dù sao cái này từ ngàn năm nay, Thanh Vân Quy Tắc ngầm vẫn luôn là dạng này. Cho dù Tiên Quy nói rõ linh bảo vô chủ đều có thể có được, nhưng trên thực tế, những vật kia cho tới bây giờ đều là Tiên Tông không cần mới đến phiên người khác. Bất quá có thể làm cho Tiên Tông đại động can qua như vậy, cũng thực làm cho người hiếu kỳ cái kia trước Hiển Thánh Địa chạy ra đổ vật đến cùng vì sao. Vật kia tuyệt đối không chỉ là phổ thông linh bảo, tuyệt đối không phải. Không sai, Tiên Tông từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, tùy tiện thứ gì bọn hắn tuyệt đối chướng mắt, cái kia toàn tộc tăng thêm lời đồn đại chắc là thật, thậm chí khả năng còn muốn khoa trương hơn. Dù sao Tiên Hiển Thánh Địa trong trận chiến ấy, đa số người đều là chỉ nắm giữ một cái chớp mắt, càng lớn tác dụng sợ là còn chưa phát hiện. Mây đen dày đặc dưới bầu trời, Hồng Đỉnh lâu lầu 2. Thanh Châu Phương gia gia chủ Phương Tương, Quách gia gia chủ Quách Phùng Hưng, Tăng gia gia chủ Tăng Long Khánh, còn có mặt khác các châu mấy vị thế gia gia chủ tề tụ một đường, đối với nó nghị luận ầm ĩ, xem ra Quý Ưu lần này xem như phải xui xẻo, hắn dựa vào cái kia quái dị chiến lược hoàn toàn không đem chúng ta thế gia để ở trong mắt, nhưng lần này hắn phải đối mặt lại là Tiên Tông, mà Tiên Tông đổ vật muốn, cho tới bây giờ liền không có được. Người cùng tự có trời thu. Phong Châu cục thịt béo này thế nhưng là bị không ít người nhìn chằm chằm đâu, chỉ mong hắn có thể một mực có khí phách xuống dưới. Phương gia cùng Quý Ưu ân oán từ xưa đến nay, gia truyền của bọn hắn linh đài đến nay còn tại Quý Ưu trong tay. Về phần thế gia khác, cũng bởi vì linh thạch đoạt tờ, lương so sánh giá cả trời, phổ biến đối với nó căm thù đến tận xương thủy, như muốn trừ chi cho thông khoái. Về phần những người còn lại, thì là thuần túy bởi vì chính mình lợi ích quan hệ, hy vọng Quý Ưu có thể ngã chồng bó. Bọn hắn thừa cơ chủ trương để cao thuế phụng, các nhà đồn lương nguyên nhân cũng là bắt nguồn ở đây, đã ăn no rồi chính mình thấp xuống phong hiểm, còn có thể dẫm lên Quý Ưu chỗ đau, đơn giản nhất tiễn xong điều. Quách Phùng Hưng lúc này quay đầu nhìn thoáng qua đầy đường Tam Đại Tiên Tông môn nhân, nhịn không được thấp giọng, ngươi nói có đánh nhau hay không? Muốn nhìn là ai cùng ai đánh nhau? A, Phương Tương khẽ bước dâu dài, Tiên Tông nếu đã tới, liền tuyệt đối sẽ không tay không mà về, nhưng vấn đề là Thiên Tư Viện chưa chắc sẽ chết bảo đảm Quý Ưu, không tiếp tục kiên trì được sớm muộn sẽ đem hắn đẩy ra. Tăng Long Khánh nghe xong không khỏi bưng chén rượu lên, lời ấy ngược lại là hợp lý, nhưng hắn cũng có thể trốn ở Thiên Thư Viện không ra, chẳng lẽ Tam Đại Tiên Tông còn có thể liên thủ đánh vào đi? Quý Ưu người này nhược điểm quá nhiều, Tiên Tông có là biện pháp gọi hắn không thể không ra, bất quá thuế dâng lên chướng một chuyện còn muốn thừa cơ nắm chặt phổ biến, nói không chừng có thể cởi xuống Quý Ưu một lớp ra, ta ngược lại muốn xem hắn lần này có biện pháp gì có thể bẻ sầu thoát xác. Vậy liên cùng nhau tiến đến. Tốt. Sùng Vương Dinh Tự bên trong, Triệu Vân Duyệt đang cùng các đại thế gia đệ tử tại trong đỉnh phẩm trà xem múa. Bởi vì luận đạo hội sự tình, trong kinh tiên khách đông đảo, khách sạn căn bản không đủ dùng, thế là Sùng Vương liền phát huy sở trường, lại mời đông đảo thế gia đến đây ở lại. Lúc đó mưa xuân mông lung, đem đầu xuân nụ hoa đánh một trận ở bước, Sùng Vương Dinh Tự liền nhận được tin tức, nói là lại có một đám thế gia tiến về Tư Tiên Giám, nói là Vấn Đạo Tông cùng Sơn Hải Các đã đồng ý đề cao thuế phụ, yêu cầu đại hạ bằng bố pháp lệnh. Nghe được lần này báo cáo, Triệu Vân Duyệt lông mi không khỏi run rẩy. Lương thực sự tình kỳ thật không có như vậy cấp bách, nhất là đã trải qua mấy trận mưa xuân đằng sau đồng ruộng lúa mạch non đã nảy mầm lại mọc vô cùng tốt, tất nhiên sẽ là cái năm được mùa. Nhưng có đôi khi tùy ông chi ý, cũng không tại rượu. Nàng rất rõ ràng, những thế gia kia quả thật bị thiếu lương làm sợ, nhưng còn có một bộ phận lớn nguyên nhân là những cái kia oán hận chất chứa đã lâu thế gia muốn mượn nhờ Tiên Tông sự tình giẫm Quý Ưu chỗ đau. Quý Ưu vật trong tay Tiên Tông muốn, nhưng tiến đến bái sơn kết quả nghĩ đến cũng không tốt, như vậy Tiên Tông chắc chắn sẽ tức giận. Quý Ưu tính cách quá mức cố chấp lại không biết Tiên Tông đến tuột cùng khủng bố cỡ nào, chính là gọi một phương thế gia diệt môn, cũng bất quá nhẹ nhàng chuyện một câu nói. Chính hắn hẳn là rõ ràng, vật kia hắn không giữ được, cự tuyệt bất quá là tăng thêm Tiên Tông lửa giận mà thôi, lại nhất định phải làm như vậy, gọi người không hiểu. Liêu Tuấn Chỉ nghe xong yên lặng mở miệng, có lẽ là trấn sát man tộc tướng vương, để hắn coi là vô địch thiên hạ đi. Trường Lạc quận chúa là Linh Kiếm Sơn đệ tử ký danh, Linh Kiếm Sơn đám người tự nhiên là chịu sủng vương mời, tiến vào hắn dinh thự, bị hảo hảo chiêu đãi. Liêu Tuấn Chỉ thân là Linh Kiếm Sơn tử đệ tự nhiên cũng ở đây. Triệu Vân Duyệt lúc này hoàn hồn nhìn về phía Liêu Tuấn Chỉ, hôm qua nắm sư minh hơi tin, muốn gặp mặt giám chủ đại nhân, không biết có thể có hồi phục. Còn không có. Rõ ràng ở tại một cái viện không gặp được thì thật là đáng tiếc. Triệu Vân Duyệt như cũng nhớ kỹ ban đầu ở Tiên Hiền Viện trung nhận nhỏ giám chủ mời, tham gia nó tư hiến sự tình. Lần kia người tương đối nhiều, nàng không thể cùng giám chủ mở miệng nói lên vài câu, lần này có cơ hội đương nhiên sẽ không buông tha, trong lòng mơ hồ đánh lấy muốn cầu ban kiếm đạo chủ ý. Nàng mấy ngày trước đây cũng phá cảnh vào Thông Huyền, mấy ngày nay thường đi quan sát Linh Kiếm Sơn đệ tử luận đạo, đối với những cái kia vô thượng chi thuật tràn đầy kỳ vọng. Kỳ thật có lần trước tham gia giám chủ tư hiến, nàng vốn cho rằng lần này bái kiến sẽ tùy tiện một chút, nhưng chưa từng nghĩ cho tới bây giờ còn không có kết quả. Liêu Tuấn Chỉ gặp nàng trong mắt tràn ngập thất lạc, nhịn không được mở miệng an ủi, giám chủ trăm công nghìn việc, ta cho dù tại Linh Kiếm Sơn bên trên, cũng chỉ gặp qua giám chủ hai lần, việc này vẫn là phải coi trọng duyên phận. Lần trước sư minh không phải nắm Huyền Kiếm Phong phong chủ thân truyền vì ta dẫn tiến, lần này vì sao không được? Sư minh của ngươi ta lần trước đúng là bán một cái nhân tình để cho ngươi gặp được giám chủ, nhưng ngươi cũng biết, có chút nhân tình dùng qua liền không đáng giá, bất quá Triệu Vân Duyệt thấy thế có chút giơ lên đôi mắt, bất quá. Liêu Tuấn Chỉ trầm mặc sau một hồi nói giám chủ mấy ngày nay thường nhìn luận đạo, ta lại sai người hỏi một chút có thể hay không tại trên luận đạo hội yết kiến một chút, không cần cố ý tiếp kiến lời nói, nghĩ đến thành công xác suất sẽ lớn hơn mấy phần. Mấy kia vui mừng ở đây liền đi đầu cảm ơn sư minh. Sư muội nói quá lời, chúng ta quan hệ không cần người khách khí như vậy. Hai người nói chuyện, liền gặp một đám người từ cổng lớn vượt qua bậc cửa mà đến, đều là quần áo lộng lẫy, vội vàng hướng về hậu trạch tòa kia nhã viên mà đi. Đây đều là phương Nam tu tiên thế gia, thậm chí còn có ngàn năm thế gia gia chủ ở trong đó. Mà khi bọn hắn tiến vào sát vách nhã viên không bao lâu sau, bọn hắn lại vội vàng mà về, từ Sùng Vương dinh thự bên trong rời đi. Thấy vậy một màn Triệu Vân Duyệt nhẹ nhàng ngưng lại đôi mắt. Đó là Linh Kiếm Sơn đệ tử nơi ở, Linh Kiếm Sơn nhỏ giám chủ cũng ở trong đó, nàng biết những người kia đều là đến yết kiến. Ngàn năm thế gia liên thủ đi họa đằng sau, Thanh Vân Thiên Hạ lời đồn đại không ngừng. Có người nói kiếm đạo của nàng đã tu tới đỉnh phong, làm cho Linh Kiếm Sơn mấy đời trưởng giáo bội kiếm thần phục nhận chủ, mới có thể tại Lâm Tiên cảnh công kích phía dưới bảo vệ Linh Kiếm Sơn. Cũng có người nói nàng còn có lưu đường tay, càng khủng bố hơn. Nhưng mặc kệ là loại thuyết pháp nào, đều không một không đã chứng minh vị này tôn quý nhất nữ tử siêu phàm thoát tục. Mà Thiên Kiếm Phong từ đạo tràng bị hủy đằng sau liền như là bị đánh gãy sống lưng, vẫn luôn đang duy trì trầm mặc, nàng thì bỏ ra không đến một tháng thời gian liền để toàn bộ Linh Kiếm Sơn rốt cuộc không có thanh âm khác, cũng làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng. Lần này luận đạo hội là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ tại tai họa đằng sau lần thứ nhất công khai lộ diện, muốn nhất kiến người tự nhiên nhiều đến kinh ngạc không gì sánh được, khả năng nhìn thấy cũng rất ít. Câu nguyện phiếu rút thưởng danh sách ngay tại chỉnh lý, ngày mai công bố, cảm tạ duy trì. Chương 372, giết ngươi cần gì dùng kiếm, 1, chương 372, giết ngươi cần gì dùng kiếm, 1, Trường Lạc tỷ tỷ nhị nhi, ngươi trở về. Tiểu Vũ chưa ngừng sáng sớm, thịnh kinh trong tiên biên. Theo các đại thế gia tuần tự nhập vườn, Trường Lạc quận chúa cùng Liêu Tuấn Chỉ các cái khác trong kinh tử đệ cũng nhao nhao mà đến. Kết quả lại thấy được đã lâu không gặp Ngụy Nhị, nàng biết Ngụy Nhị đi theo Khung Thành rời kinh, Tân Nguyên chưa ở kinh thành vượt qua, sau một hồi bỗng nhiên gặp lại hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến Quý Ưu cũng quay về rồi, nàng lập tức liền minh bạch ba người sợ là đồng thời trở về. Chỉ là làm nàng kỳ quái là, nàng biết rõ Ngụy Nhị luôn luôn đối với tu đạo không có hứng thú, không rõ ràng nàng vì sao cũng sẽ chạy tới đụng cái này luận đạo hội náo nhiệt. Ngụy Nhị lúc này đi đến nàng phụ cận, giơ tay lên nói, "Trường Lạc tỷ tỷ có thể từng biết được Lễ Bộ Thượng thư ở nơi nào?" "Thường Thượng thư, ngươi tìm hắn chuyện gì?" "Ti Tiên giám Khung công tử cả ngày chưa từng về nhà. Ta sai người đi Ti Tiên giám hỏi thăm, hắn nói là chịu Lễ Bộ Thượng thư mời đi đến phủ đệ của hắn làm khách." Triệu Vân Duyệt khẽ nhíu mày, trong lòng tự nhủ Lễ Bộ Thượng thư thường nghi ngờ là phụ thân ta dưới trướng, chính là thân tiên phái một thành viên, cùng Ti Tiên giám từ trước đến nay thế bất lưỡng lập, như thế nào lại mời một vị Ti Tiên giám để ti đi trong phủ làm khách. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng Lễ Bộ Thượng thư chỗ nơi nào, liền gặp vị nhị tử trong vườn nội vàng rời đi. Lúc này, Liêu Tuấn Chỉ thanh âm bỗng nhiên từ nó vang lên bên tai. "Sư muội, ngươi nhìn." "Nhìn cái gì?" Trương Lạc quận chúa quay đầu nhìn lại, ánh mắt liền giật mình ở giữa bỗng nhiên ngưng kết. Liêu Tuấn Chỉ phương hướng là Thịnh Kinh Tiên Viên bảng thông báo, cái kêu bảng thông báo chỗ dán bình thường đều là hôm nay muốn luận đạo hạng mục cùng người dự thi tên. Nhập vườn người có thể lựa chọn cảm thấy hứng thú thuật pháp đấu võ, thích hợp thời gian tiến đến quan sát luận đạo. Nói chung, 6 cái đạo tràng tại trong vòng một ngày cơ bản phải có 10 đến 20 cái tranh tài hạng mục, sẽ bị phân biệt đằng sau tại hai phần báo cáo bên trên. Có thể hôm nay lại chỉ có một phần báo cáo, mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là phía trên viết là Quý Ưu danh tự. Giờ thì, hắn muốn cùng Sơn Hải các vô cương sơ cảnh đại tu sĩ Hoắc Khổ luận đạo. Hai Quý Ưu cùng Hoắc Khổ, bọn hắn ai là người khiêu chiến? Nhìn báo cáo phía dưới ký tên là Hoắc Khổ, cái kia Quý Ưu có thể đến a? Tiên Tông muốn trong tay hắn đoạt được đồ vật, hắn không muốn cho, biện pháp tốt nhất chính là một mực trốn ở Thiên Thư trong viện, tất không thể lại đến. Cái kia làm chỗ này là vì sao? Đương nhiên là Sơn Hải Các, Vân Đạo Tông cùng Trần Thị Tiên tộc không nguyện ý thật đánh vào Thiên Thư viện, chắc là muốn dùng cái này dụ nó xuất viện, chỉ là thủ đoạn quá mức gấu chi chút. Báo cáo phía trước đồng dạng hấp dẫn thế gia khác người, nhìn thấy phần này báo cáo sau không tự kiềm hãm được bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Quý Ưu vừa mới trở lại Thiên Thư viện, Tam Đại Tiên Tông liền cắt phái một vị trưởng lão đi đến Thiên Thư viện, rõ ràng muốn vật trong tay của hắn, dưới loại tình huống này không ra mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Triệu Vân Duyệt kỳ thật cũng nghĩ như vậy, cảm thấy đối mặt Tam Đại Tiên Tông áp bách, quý ưu biện pháp duy nhất chính là làm cái rùa đen rút đầu. Thẳng đến rằng có đến Tam Đại Tiên Tông độc thủ, hoặc là Thiên Thư Viện bất đắc dĩ đem nó giao ra. Bất quá ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, khoảng cách tiên viên cửa vào hơi gần một đám người lại nhao nhao quay đầu lại, sau đó phát ra một trận trầm thấp một chút bối rối. Nghe được bạo động, Triệu Vân Duyệt không khỏi quay đầu nhìn lại. Giờ phút này, quý ưu thân mặc Thiên Thư Viện kiếm bào mà đến, sắc mặt băng lãnh lấy, toàn thân kiếm khí bước vào trong vườn. Gặp thoáng qua thời khắc, nó thấu thể nóng dực khí tức khiến cho mọi người cũng không khỏi lùi lại ba bước, đưa mắt nhìn nó chậm rãi đi vào trong viện, thần sắc trở nên càng thêm kinh ngạc. Mà theo hắn tới, còn có Tào Kình Tùng, Ban Dương Thương, Ôn Chính Tâm cùng Lục Gia tỉ muội. Triệu Vân Duyệt sửng sốt hồi lâu, sau đó chợt nhớ tới Ngụy Nhị cái kia vội vội vàng vàng thân ảnh, đôi mắt liền giật mình ở giữa, miệng của hắn không khỏi có chút mở lớn, đông nhiên minh bạch cái gì. Xem ra hôm qua tin tức là thật. Tiên viên Sườn Tây Trà Đình, Phương gia gia chủ Phương Tương nhẹ giọng mở miệng. Quách Phùng Hưng nghe tiếng ngẩng đầu, tin tức. Ta hôm qua buổi chiều cùng mấy vị quen biết Vũ Châu hảo hữu đối ẩm, bọn hắn vừa mới đi yết kiến hỏi đến đạo tông phó trưởng giáo Tôn Giá, nghe nói vừa lúc đụng phải vấn đạo tông mời một vị Ti Tiên giám quan viên tiến đến làm khách. Ti Tiên giám? Nghe thấy lời ấy, trong quán trà đám người nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, đối phương cất cao chỉ đã trong lòng hiểu rõ. Thái thường 2 năm, Ngọc Dương huyện không chỉ chạy ra một cái Phong Châu thiếu niên, mà là hai cái. Nghe nói lúc trước hai người ngay cả cơm đều ăn không nổi, chỉ có thể ở Thịnh Kinh bên trong hai bên cùng ủng hộ. Trong đó cái kia gọi là Khương Thành mặc dù chỉ là một kẻ phàm nhân, nhưng vô luận là đoạn thờ linh thạch hay là đến tiếp sau thổ địa thuê, đều từng tham dự trong đó. Nghĩ tới đây, Phương Tương bọn người từ trà đình đứng dậy, sau đó đi theo Dũng Mánh lao tới đám người hướng phía nội viện đi đến, trong lòng tự nhủ hôm nay sợ là phải có một trận trò hay có thể nhìn đồ, ngươi coi thật muốn cùng cái kia Hoắc Khổ luận đạo. Ta không thể thả lấy Khương Thành mặc kệ. Quý Ưu vừa nói chuyện một bên hướng về nội viện đi đến, trong mắt sát khí không giảm. Hắn đúng là dự định một mực ổn tại Thiên Thư Viện không ra được, lại không nghĩ rằng đêm đó liền nhận được đến từ Vấn Đạo Tông luận đạo mời. Mà để hắn để ý lại không phải cái kia phong luận đạo thiếp, mà là theo thiếp đưa tới, một mực treo ở khung thành bên hông ngọc bội. Hắn một mực biết Tiên Tông danh giới cuối cùng thấp, nhưng lại không nghĩ tới bọn hắn danh giới cuối cùng sẽ như thế thấp, cho dù là ở thế gia tề tụ lập tức còn có thể sử xuất loại mánh quái này. Trong lúc nói chuyện, Quý Ưu đã đi tới trong nội viện, phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy luận đạo tràng khoáng đạt vô ngần, chung quanh đang đứng chín cái khắc lấy bạch nhật phi thăng hình của đá, nhìn qua trang nghiêm phi phàm. Bốn hướng ba tầng khán đài đã ngồi đầy, nóc nhà mái hiên phía trên cũng có mong mỏi cùng trông mong thân ảnh, phóng tầm mắt nhìn tới đủ xương bên trên là người ta tấp nập. Đây đều là sớm một bước đến đây tu tiên giả, vì chính là chiếm cứ tốt hơn quan chiến vị trí. Bọn hắn nhập viện thời điểm cũng nhìn thấy báo cáo, kinh ngạc tại Sơn Hải các trưởng lão Hoắc Khổ sẽ chọn Quý Ưu đến đây luận đạo, đồng thời kinh ngạc hơn tại Quý Ưu chân đích hiện thân. Châu đầu ghé hai bên trong, ngồi ở gia tộc tử đệ phía trước Hà Diệp cùng Tạ Khâu Dương, còn có Triệu Vô Cực, Khâu gia gia chủ bọn người tất cả đều nhìn về hướng đông nam tây bắc xem đạo lâu. Đây là vì bốn cái đến đây luận đạo tiên tông sở thiết, Lộ Thiên xem đạo ngay cả hành lang chỉ có tứ đại tiên tông mấy vị trưởng lão, cũng không gặp thân truyền cùng phó trưởng giáo bực này cao tầng. Bất quá bọn hắn lại rõ ràng, những người kia hẳn là đều tại ngay cả hành lang hậu chắc trong thính đường, đang gắt gao nhìn chăm chú lên Quý Ưu. Gần nhất mấy ngày, theo ba tông điều động trưởng lão tiến đến Tiên Thư Viện Bái Sơn, đến đây tham gia luận đạo rất nhiều thế gia đều đoán được Quý Ưu trước hiện thánh địa cấp đi đồ vật là so linh bảo quan trọng hơn càng hiếm có đồ vật. Nhưng chỉ có bọn hắn chân chính nhìn qua chạm qua, mới có thể hiểu vật kia cỡ nào mê người. Nghe nói vấn đạo tông giả tá đại hạ quan viên chi thủ, mang đi Quý Ưu bản thân, nhưng nếu thật sự là như vậy, trực tiếp trao đổi chính là, vì sao còn muốn luận đạo? Khâu gia gia chủ mặt lộ nghi hoặc, tự lẩm bẩm ở giữa nhìn về hướng Hà Diệp cùng Tạ Khâu Dương. Hà Diệp nghe tiếng thu hồi ánh mắt, tự nhiên là vấn đề mặt mũi. Mặt mũi? Theo Thiên Thư Viện nói tới, Quý Ưu từ chối 10 phần phách lối, còn nói hắn liền muốn lưu lại cái kia tiên chương 372, giết ngươi cần gì dùng kiếm, 2, chương 372, giết ngươi cần gì dùng kiếm, 2, linh, để bọn hắn có bản lĩnh đánh vào đến. Tiên Tông hiện tại muốn cho hắn cái giáo huấn, trêu tức hắn một phen cũng không kỳ quái, huống chi cầm nhân mạng uy hiếp một chuyện lại há có thể thật để người mượn cớ. Trong tầm mắt, Quý Ưu đã đi vào luận đạo tràng sơ tây. Lúc này có hai tên vấn đạo tông đệ tử tay nhấc một mặt có thể di động một bài mà đến, cũng đưa cho hắn một cái lấp kín chu sa bút lông. Quý Ưu đưa tay tiếp nhận bút lông, ở phía trên đánh cái câu, xem như đáp ứng trận này luận đạo thi đấu, sau đó dừng bước tại trước sân khấu. Trên lệnh bài này mặt nội dung cùng trước khi vào cửa cái kia bảng thông báo là giống nhau, cáo chi chính là luận đạo thời gian, luận đạo phương thức. Bất quá so cửa ra vào báo cáo càng thêm tường tận chính là, phía trên này còn có bọn hắn chôm mà nói đạo. Chỉ pháp. Đúng là luận đạo chỉ pháp. Cái này họ Quý đi là luyện thể con đường, hắn sẽ cái truy chỉ pháp. Thế nhân đều biết hắn không tu đạo thuật, lại vẫn đáp ứng, đây không phải tinh khiết bị đánh sao. Cho là thân ở luận đạo tràng ngàn vạn tu sĩ nhìn thấy bài bên trên chỉ pháp hai chữ, lập tức bạo phát ra một tràng tốt lên. Nói thật, bọn hắn vẫn cho là hai người là muốn luận kiếm lại không nghĩ rằng sẽ là hoàn toàn không liên quan chỉ pháp. Phải biết Quý Ưu mặc dù chiến lược khác thường, nhưng ngộ đạo cảnh vẫn luôn là thông huyền cảnh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn hắn dùng qua bất kỳ thuật pháp, loại tỷ đấu này hạng mục đơn giản cùng tự sát không thể nghi ngờ. Hà Diệp mấy người cũng thấy được bộ kia lệnh bài, trong lòng tự đủ quả nhiên. Hắn kêu gào để Tam Đại Tiên Tông đánh vào Thiên Thư Viện, đã 10 phần tinh chuẩn nhất lên Tiên Tông lửa giận, dù sao cái này từ ngàn năm nay, chưa bao giờ dám có người như vậy khiêu chiến Tiên Tông chi uy. Hiện tại bọn hắn không chỉ là muốn cầm tới tiên linh, còn muốn lúc trước đục nhã hắn một phen. Loại này chẳng những thất bại trong gang tấc, hơn nữa còn nguyên nhân quan trọng thành cuồng vọng mà bị giáo huấn sự tình là nhất là hủy hoại đạo tâm. Ha 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 ha, lại là chỉ pháp, lại là chỉ pháp, thú vị, quả thực thú vị. Phương Cẩm Trình lúc này đi theo người Phương gia đi vào xem đạo lâu, vén vạt áo ngồi xuống thời khắc một trận nhe răng cười. Triệu Vân Duyệt cũng đến đây ngồi xuống, nghe tiếng không khỏi cười khẽ, Phương công tử cũng là Thiên thư viện đệ tử, cái này vui vẻ phải chăng biểu hiện quá rõ ràng chút. Quân chúa nói có lý, Phương Mỗ là nên thu điểm, đáng tiếc khỏe miệng này lại không nghe sai sử giống như xin đừng trách. Chỉ có thể nói Phương công tử là tính tình thật đi. Phương Cẩm Trình cùng Triệu Vân Duyệt bên người, Thiên thư trong viện viện đệ tử cùng phụ thuộc Thiên thư viện con em thế gia tất cả đều nhịn không được quay đầu nhìn về hướng bọn hắn. Ở trong đó phần lớn người đối với cái này đều là không cảm giác, dù sao bọn hắn cùng Quý Ưu cũng không giao tình gì. Mặt khác cũng có chút giống như là Triệu Vân Duyệt một dạng từng nghĩ tới cùng Quý Ưu kết thân, nghe xong cũng chỉ là có chút mím quẹ miệng, hoặc là nghĩ là may mắn chưa bởi vì tự rước lấy họa, hoặc là đã cảm thấy hắn cái này nhuệ khí sát thực nên đánh mài rèn luyện. Gió xuân hơi lạnh, thổi nghiêng qua tinh mịn như lông châu mưa bụi. Thời gian tại nói chuyện với nhau cùng huyên náo bên trong một chút xíu trôi qua, mà theo giờ thì đến, vấn đạo tông chỗ xem đạo trên lầu rơi xuống một bóng người. Lúc đó, dâu tóc hoa dâm vô cương sơ cảnh đại tu sĩ Hoắc Khổ đứng chắc tay, tại luận đạo tràng trung tâm dương mắt nhìn về hướng Quý Ưu. Thấy vậy một màn, Quý Ưu không chần chờ, dựa theo quy củ cởi xuống trường kiếm, sau đó tiến vào luận đạo tràng bên trong, từng bước một đến gần Hoắc Khổ. Hôm qua từng nghe ngươi nói, ngươi muốn lưu tại Thiên thư viện không ra, còn để cho chúng ta đánh vào đi, ta còn tưởng rằng ngươi thật sẽ như rùa đen rút đầu bình thường lại không lộ diện. Hoắc Khổ gặp hắn đến, khẽ bước dâu dài, trong đôi mắt tất cả đều là lanh ý không thành đâu. Quý Ưu cũng không đáp lại hắn chế nhạo, mà là đối với nó dương mắt nhìn chăm chú. Chỉ là được mời đi uống chén trà mà thôi, ngươi không cần lo lắng quá mức, chỉ là trận này luận đạo so là chỉ pháp, nếu ngươi không tuân quy củ, vậy liền khó mà nói. Xem ra ta hôm nay nhất định phải thụ ngươi chỉ pháp không thể. Hoắc Khổ cười lạnh một tiếng, Tiên Tông từ trước đến nay tha thứ, việc này bản có thể hiền lành giải quyết, có thể ngươi đối với Tiên Tông không có chút nào tôn trọng, đối với truyền thừa trăm năm đạo thống càng không tính sợ, bản tọa chủ động xin mời trận chiến này, chính là vì giáo hội thân ngươi chỗ phương này thiên hạ nên như thế nào làm việc. Quý Ưu nghe xong nhẹ nhàng há miệng, ta trước đây hiển thánh địa đoạt được đồ vật có thể chắp tay dâng lên, nhưng ta muốn các ngươi thả không thành, đem ta đất cho thuê bảy cá sách đưa về. Nguyên lai ngươi cứng rắn như thế, vì cái gì vẫn là vì bảy cá sách? Ta từ Man Yêu hai tộc trong tay đoạt vật cũng hao phí không nhỏ khí lực, cũng không thể tùy tiện vừa muốn liền cho, muốn mất chút trở về chẳng lẽ không bình thường? Hoắc Khổ trong ánh mắt hiện lên một tia trào phúng, xem ra ngươi thật sự vô tri, đến bây giờ đều không rõ ràng Tiên Tông cho tới bây giờ đều không cùng người khác nói điều kiện, ngươi hôm nay chịu lấy tận lục nhã, lại đem tiên hiển thánh địa đồ vật dâng lên, về phần ngươi vị hảo hữu kia, liền nhìn ngươi nhận tội thái độ như thế nào. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, bốn hướng xem đạo lâu liền có vài vị trưởng lão tới gần lan can, mang theo lạnh lùng trong đồng tử kim quang lưu động. Bọn hắn cao cao tại thượng từ trước đến nay không có sai biệt, dường như muốn tận mắt nhìn xem Quý Ưu chỉ có thể bị động bị đánh tình huống dưới sẽ có cỡ nào thế thảm. Nhất là Thương Nhạc cùng Trần Không cho hai cái này từng theo Hoắc Khổ tiến về Thiên thư viện người, cái kia mang theo tàn nhẫn chi ý cười lạnh cùng Hoắc Khổ cơ hồ nhất trí. Mà tại phía sau bọn họ bị bình phong cách trở trong thính đường, vấn đạo tông thân truyền Thương Hy Liêu, Sơn Hải các thân truyền Hoắc giữa các hàng, Trần Thị tiên tộc song bảo thân truyền tỷ đệ, cùng các tông đại năng cũng đều đang nhìn chăm chú một màn này. Loại ánh mắt này cùng biểu lộ, thật sự là tiên nhân tại đám mây quan sát, miệt thị sâu kiến. Hy Liêu, ngươi phải thật tốt thấy rõ ràng. Là, thúc thúc. Thương Hy Liêu nhìn về phía mình thúc thúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Thiên đạo trong tế đàn, Quý Ưu tại sát khí bên trong chém giết Sở Tiên làm hắn đạo tâm có thiếu, mặc dù đến tiếp sau trải qua thương hội chống không bộ tâm một lời mà có chỗ tu thành, đối với thánh khí nắm giữ cũng càng phát ra thuận lợi. Có thể mỗi khi nghe được có người nhắc lên Quý Ưu, hoặc là có Quý Ưu tin tức truyền đến, đạo tâm của hắn như cũng bất ổn. Cho nên Thương Hy Nghiêu biết, hôm nay cái này không có ý nghĩa một trận chiến, cũng là thúc thúc đặc biệt chuẩn bị, vì chính là để hắn thấy rõ cho dù người này mạnh hơn, cũng bất quá một cái không có theo hầu chỉ có thể nhận hết lấn ép hương dạ tư tu. Đây là đạo tâm phá trướng một loại thủ đoạn. Coi ngươi gặp qua đối phương suy yếu nhất mà chật vật bộ dáng, ngươi liền rốt cuộc trướng mắt người này. Đúng vào lúc này, bên sân chiêng đồng tại chuẩn chút bị người gõ vang. Từ nhìn thấy luận đạo bài cho tới bây giờ, chờ mong đã lâu bốn phía quần chúng tất cả đều trong nháy mắt nín thở, sau đó thần niệm thôi động chằm chằm nhìn chằm chằm trong sân. Hoắc Khổ giơ lên một vòng ý cười, mà Quý Ưu biểu lộ thì trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Ông Hoắc Khổ đột nhiên phất tay, một cỗ trước đó liền xúc tích tốt linh khí trong nháy mắt rót vào nó trong tay phải, sau đó một đạo màu vàng chỉ mang bay đi. Khí tức cường đại trong nháy mắt chấn động đến toàn trường bù bù, trực tiếp thẳng hướng Quý Ưu. Vấn đạo tông chớp mắt thần chỉ. Thấy vậy một màn, bốn hướng tuổi trẻ tử đệ tất cả đều há to miệng. Bởi vì bọn hắn mấy ngày trước đây nhìn qua Sơn Hải các đệ tử Hoắc Chắc quần chỉ pháp đấu võ, đã đối với cái này chớp mắt chỉ cường đại có cảm giác ngộ, nhưng biết chỉ pháp này bị vô cương cảnh sử chương 372, giết ngươi cần gì dùng kiếm, 3, chương 372, giết ngươi cần gì dùng kiếm, 3, dụng, bọn hắn mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là khác nhau một trời một vực. Trong một chớp mắt, Quý Ưu đột nhiên đạp đất bay rút lui, trên người áo bào trắng tại trong khi xê dịch bị cuồng phong cổ tác một đoạn, lệ thân để qua cái này một cái giết chỉ. Mà cái kia mãnh liệt chỉ sát trực tiếp đem bốn phía kết giới đánh gợn sóng nhất thời, sát khí trong nháy mắt bên ngoài đấu. Nhưng ngay lúc Quý Ưu lấy tốc độ né tránh một chỉ này trong nháy mắt, Hoắc Khổ tiếp theo chỉ đã hoành không giết tới, mãnh liệt chỉ mang làm nổi bật đến liên tiên quang đều vì dừng ảm đạm mấy phần. Một chỉ này thẳng đến Quý Ưu bụng dưới, nhưng lại bị Quý Ưu đột nhiên tránh thoát, bất quá lần này tránh né cũng không triệt để, hắn áo bào trắng vì vậy mà bị xé mở một đoạn. thế nhưng ngay tại nó đột nhiên đạp đất thời khắc, tiếp theo buộc chỉ quang lần nữa hung hăng đánh rớt. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, sắc bén chỉ mang tại Quý Ưu trước người đều nổ tung, cường đại sát lực trực tiếp đem nó đột nhiên đánh lui ba bước, trung điệp chống lại cổ tay trong nháy mắt một mảnh cháy đen. Thấy vậy một màn, Tao Kinh Tùng, Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư cùng Lục Gia Tỷ bội trong nháy mắt vặn chặt mi tâm, bàn tay gắt gao nắm trước người làm can. Bọn hắn trước kia liền biết, trận này đấu võ luận đạo chính là Tiên Tông cho hắn đào một cái hố, cũng đoán trước sẽ có lần này chẳng cảnh, nhưng trong lòng tức giận như cũ không cách nào lắng lại. Cái này chớp mắt chỉ quả nhiên thật nhanh, thật sự không hổ chớp mắt hai chữ. Quý Ưu thảm rồi. Hắn lên trận trước đó ta liền nghĩ qua, hắn có lẽ chỉ có thể tránh, không nghĩ tới cái này chớp mắt chỉ tại vô cương cảnh trong tay sẽ nhanh đến như vậy trình độ. Ồn ào tiếng huyên náo bên trong, Hoắc Khổ Giết chỉ còn tại đầy trời giết rơi. Cương đại công pháp chi thuật trực tiếp hung hăng đem chỉ có thể thiểm chuyển xê dịch Quý Ưu lần nữa đánh bay, mang theo hỏa pháp chỉ ấn để nó vai trái cùng ngực đã là cháy đen một mảnh. Vị này vẫn đạo tông trưởng lão kêu to thống khoái, toàn thân linh khí đột nhiên xuất phát, lần nữa ngưng ra cường đại một chỉ ầm vang giết bên dưới. Quý Ưu ngưng ở đôi mắt, đạp đất mà đi, cực tốc hiện lên một chỉ này sắc cơ. Mà liên tại đám người cảm thấy Hoắc Khổ sẽ như pháp bảo chế, theo sát thứ hai ba ngón thời điểm, sau khi hạ xuống Quý Ưu nhưng lại chưa đình chỉ. Xúc tích toàn lực đạp đất thời khắc, một tiếng vang trầm truyền ra, Quý Ưu dưới chân gạch đá răng rắc vỡ vụn, nhục thân cường hạn hướng về phía trước hung manh thoát ra. Hoắc Khổ không nghĩ tới hắn tại khoảng cách xa nhất thời khắc đều không thể thành công tránh né, vẫn còn chủ động muốn rút ngắn thân vị, sắc mặt dữ tợn ở giữa trộm động ra một chỉ, trực tiếp chém trúng Quý Ưu vai phải, đem nó trực tiếp bổ ra ngã nhào một cái. Mà khán đài người cũng là một trận không hiểu, không rõ ràng hắn bỗng nhiên muốn rút ngắn khoảng cách ý đồ. Bởi vì tại loại này chỉ có thể tránh né tình huống dưới, rút ngắn thân vị rõ ràng là đối với mình càng thêm chuyện bất lợi, bất quá nhưng vào lúc này, có người thấy được tay trái của hắn, đôi mắt không khỏi trợ to. Mau nhìn tay trái của hắn. A cái này tại mọi người trong tầm mắt, Quý Ưu một mực buông xuống bên người tay phải tại chạy trốn né tránh ở giữa khép lại hai chỉ. Gia chủ Khâu Gia nghe tiếng trong nháy mắt trợn to con mắt, hẳn là hắn thật sẽ dùng chỉ pháp, lúc trước một mực là tại dấu rốt. Trong tay hắn đúng là có một phần chỉ pháp mật quyển. Đám người ngay tại kinh ngạc thời khắc, chợt nghe sau lưng truyền tới một thanh âm, thế là quay đầu nhìn lại. Trung Châu Vương gia gia chủ đỡ đầu gối mở miệng, mới nguyên chức giờ, lý ra một phần chỉ pháp từng bị hắn đoạt đi, chẳng lẽ là bị hắn tu thành. Hà Diệp nghe xong suy tư hồi lâu, sau đó lắc đầu. Mới nguyên chức giờ đến bây giờ bất quá mấy tháng thời gian, coi như lại nhanh tốc độ tu hành, cũng không đủ hoàn toàn nắm giữ một phần chỉ pháp bí thuật. Bất quá, lắc đầu đằng sau hắn lại ngưng lại đôi mắt, trong lòng tự đủ Quý Ưu thiên phú từ trước đến nay cổ quái, lại không thể lẽ thường đoạt chi, nếu nói hoàn toàn không có khả năng chỉ sợ lại quá mức tuyệt đối. Bất quá theo Hoắc Khổ lại thi xuất ba đạo chỉ ấn oanh sát xuống, đám người phát hiện Quý Ưu như cũng đang cật lực tránh né, mà tay phải kia căn bản liền chưa từng động đậy, thậm chí còn bởi vậy trực tiếp bị chỉ quang giết trúng phía sau lưng. Thấy vậy một màn, trên đài quan chiến đám người không khỏi khoe miệng có quắc một trận. Lại chỉ là dọa người chiêu thức, cho đối thủ tạo thành áp lực. Hoắc Khổ kỳ thật cũng chú ý tới Quý Ưu tay phải khép lại hai chỉ, thoạt đầu còn có chút cảnh giác, nhưng thoáng qua cũng minh bạch hắn bất quá phô trương thành thế. Bởi vì luận đạo là có thời gian hạn chế, vì chính là tránh cho tranh đấu lẫn nhau mà dẫn phát hỏa khí, từ đó đã mất đi luận đạo bản thân ý nghĩa, cho nên hắn cảm thấy Quý Ưu là tại lấy thủ đoạn bụng về kéo dài thời gian. Thế là ở trong chớp mắt, một chùm chỉ quang trực tiếp thẳng hướng Quý Ưu thiên linh. Địa chủ, bọn hắn thuần túy là tại khi nhục Quý Ưu. Sườn tây quan chiến lâu, Tần Vinh không khỏi thấp giọng mở miệng, nắm đấm không khỏi tùy theo nắm chặt. Tả Khâu Dương nghe tiếng đặt chén trà xuống, hắn không dễ dàng như vậy bị khi nhục. Oanh một tiếng nổ vang ở giữa, Quý Ưu đột nhiên bật lên, lấy bả vai chọi cứng một chỉ đằng sau, lần nữa đạp mạnh nặng bước gào thét ép đi. Trong chớp mắt, nó hùng hậu mà cực nóng khí tức đầy trời bùng thả, như là hùng thú lâm tràng. Giờ phút này hắn đón một đạo tiếp chỉ quang đánh tới, đã hoàn toàn không có tránh né tư thái, bắp thịt toàn thân căng thẳng, trực tiếp vang một tiếng đụng nát cái kia bay nào mà đến sắc cơ. Thấy vậy một màn, ngồi tại Phương Cẩm Trình cùng Triệu Vân vui mừng trước bên cạnh cùng Dư Thi Liễu, Hà Linh Tu cùng Thạch Quân Hạo, xài trạch song song cốc trạch đảo cùng Vương Cao Sầm không khỏi đứng lên. Hắn muốn làm gì? Hắn căn bản sẽ không chỉ pháp, tại quy tắc phía dưới không cách nào thi triển công sát chi thuật, đem thân vị kéo gần như thế đến tột cùng vì sao? Hoắc Khổ gặp nó kề mặt hơn nữa cũng là đạo tâm rung động mạnh, lập tức quát chói hai một tiếng, "Quý Ưu, ngươi có nhớ quy củ, đây là chỉ pháp luận đạo. Cứ việc hôm nay trận này luận đạo vẫn luôn là hắn tại Diêu Võ Dương Oai, nhưng hắn như cũng rõ ràng nếu thật buông tay buông chân, ba cái hắn đều chưa hẳn đánh thắng được Quý Ưu. Nhất là khi hắn mang theo hùng hậu khí tức chạm mặt tới, loại cảm giác này liền càng thêm rõ ràng. Cho nên hắn phải nhắc nhở hắn nhớ kỹ quy tắc, nhắc nhở hắn nhớ kỹ khung thành còn tại trong tay bọn họ." Hắn kết luận một tiếng này quát lớn sẽ để cho Quý Ưu thanh tỉnh, để Quý Ưu biết hắn tình cảnh hiện tại, kết luận hắn không dám cãi phản quy tắc. Nhưng từ đối với sát cơ sợ hãi, hay là có mấy đạo pháp tắc từ sau người nó đột nhiên thoát ra, vờn quanh bản thân, hình thành như sở ra cái tia hồn thiên thuật pháp một dạng phòng ngự chi thuật. Kỳ thật hắn làm như vậy đã trái với quy tắc, nhưng Tiên Tông nhưng lại chưa ra mặt kêu dừng. Bởi vì căn cứ bổ sung điều lệ tới nói, nếu có người không tuân quy củ, người dự thi là có thể tự hành lựa chọn thủ đoạn phòng ngự. Nhưng vào lúc này, Quý Ưu rốt cục giơ lên hắn từ bắt đầu thi đấu lên liền khép lại hai chỉ. Đó chính là sạch sẽ hai ngón tay, không có cái gì linh khí, cũng không có cái gì thuật pháp vờn quanh, chính là hai cây đầu ngón tay. Cái này hai cây đầu ngón tay tựa như là đông tây hai thị buôn bán lúc đưa ra ngân phiếu tư thế, chỉ là đơn giản khép lại cùng một chỗ. Sau đó, Quý Ưu hai tay đột nhiên phồng lên, vòng cánh tay chỗ lộ ra một trận cuồng liệt cực nóng chi khí, như là bị kéo căng huyền thiết trọng cung bình thường hung hăng rơi xuống. Phốc thử một tiếng, cái kia vờn quanh tại Hoắc Khổ quanh thân bản thân thuật pháp trực tiếp bị cắm xuyên ra một cái độc lớn, thuần túy lực lượng đem những pháp tắc kia đè ép bạo loạn chạy xiết. Hoắc Khổ một trận ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng tới, chỉ thấy hai ngón tay kia loa bổ gió xuống, trong chớp mắt, hắn cảm giác ngực của mình bộc phát ra một trận mãnh liệt đau nhức kịch liệt. Bành! Quý Ưu cũng chỉ xuyên thấu trước ngực của hắn, toàn thân khí kình bộc phát ở giữa trực tiếp từ nó trước ngực đỉnh đến phía sau lưng, xoát huyết thủy trong nháy mắt chút xuống đến trình diện phía trên. Hoắc Khổ tại một trận trầm đục bên trong nặng nề rơi xuống đất, đôi mắt ảm đạm thời khắc, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ. Giờ phút này, luận đạo hội quy tắc ở trong đầu hắn vội vàng hiện lên. Chỉ pháp là lấy chỉ sát người. Mơ hồ trong tầm mắt, hắn nhìn thấy Quý Ưu như cũ cũng lấy hai ngón tay kia. Không có thuật pháp, không có linh khí, không có cái gì, chỉ là so sánh lúc trước, cái kia hai ngón tay mang theo toàn bộ cổ tay đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Ngập trời cực nóng khí lãng chậm chậm hạ lạc, Quý Ưu quay đầu nhìn về phía cặp mắt kia dần dần đục ngầu Hoắc Khổ. Ngươi muốn, chỉ pháp. Câu nguyện phiếu, chương 373, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ Hỏa Quý Ưu. 1, chương 373, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ Hỏa Quý Ưu. Một, để một cái cho tới bây giờ chỉ luyện thể mà không tu đạo pháp người cùng một vị tiên tông trưởng lão lấy chỉ pháp đánh cờ, đây vốn là một trận không công chính luận đạo. Đây là tiên tông uy hiếp, là đối với người mạo phạm chân áp. Nhưng Quý Ưu có không thể không đáp ứng lý do, cũng chỉ có thể chủ động nhảy vào trong đó. Hiện trường đám người đã đoán Quý Ưu có lẽ âm thầm tập được chỉ pháp, có lẽ có một chút hy vọng sống, cũng đã đoán Quý Ưu có lẽ sẽ không tuân quy củ, bởi vì xúc động mà xuất kiếm giết người. Nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, bọn hắn đều không có đoán được xem qua trước một màn này. Không có thuật pháp, không có linh khí, hắn chỉ là một vị cận thân, thẳng đến gần sát đến Hoắc Khổ trước mắt. Sau đó, ngạnh sinh sinh dựa vào nhục thân cường hãn cùng lực lượng, cũng hai chỉ sát người. Đây cũng là chỉ pháp của hắn, cuồng vọng mà ngang ngược, cùng người khác chốt đều biết khác biệt, lại làm cho người khó mà nói nó làm trái quy tắc. Bởi vì nếu là ngưng tụ chỉ mang có thể tính làm chỉ pháp luận đạo, đơn thuần hai ngón công sắt thì như thế nào không có khả năng xem như. Ngươi muốn, chỉ pháp. Luận đạo tràng bên trong, Quý Ưu 45 độ nghiêng đứng, ánh mắt mang theo miệt thị nhìn xem đã không có khí tức Hoắc Khổ, khép lại hai ngón không ngừng mà nhỏ xuống dưới chạy xuống huyết châu. Nguyên bản phi thường náo nhiệt ngộ đạo trận giống như là bỗng nhiên đã mất đi tất cả thanh âm, chỉ còn lại có toàn trường tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Tiếng hít thở kia âm thanh nặng nề, liền phảng phất đã trải qua một trận đấu võ chính là bọn hắn. Nhưng trận này y mắng tĩnh mịch chỉ kéo dài một cái chớp mắt, sau đó chính là vô số người từ chỗ ngồi đứng dậy, kinh ngạc biểu lộ trong nháy mắt từ trên mặt tràn ra. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú Quý Ưu, nhìn chăm chú hắn cái kia không ngừng rỉ máu hai chỉ, tiếng kinh hô như là như núi kêu biển gầm đánh tới. Hắn căn bản không quan tâm. Từ trận này luận đạo bắt đầu đến bây giờ, hắn căn bản không quan tâm chính mình sẽ không chỉ pháp nên như thế nào nên chiến. Hắn chỉ là mang theo sự tự tin mạnh mẽ, không ngừng tự thân, sau đó dùng hai ngón tay giết chết một vị vô cương sơ cảnh đại tu sĩ. Tiên tông trừng trị cùng chèn ép không thể thành công, đổi lấy lại là Quý Ưu cường đại nhất mà thuần túy phản kháng. Là hắn đối với hảo hữu bị bắt trả thù, là hắn lần thứ nhất đối ngoại hiện ra lửa giận. Quét sạch là cái kia cố tùy ngươi thủ đoạn ra hết, ta từ đón đầu đánh tới ngạo khí, liền đầy đủ để toàn trường tu tiên giảm một mảnh hoảng hốt. Xem trên đạo đài, Phương Cẩm Trình nhìn vẻ mặt sát ý Quý Ưu, sắc mặt hoảng sợ không thôi. Mà thế gia khác môn nhân thì là nhao nhao xa vào đến khó tả trong lúc khiếp sợ. Quý Ưu kiếm đạo cường đại ở một mức độ nào đó là sẽ che giấu nhục thân nó cường đại dù sao từ đầu đến cuối, mang cho hắn vô tận danh vọng đều là kiếm đạo. Có thể cho tới hôm nay, nhìn nó hai ngón đánh nát Hoắc Khổ bản thân thuật pháp, cũng trực tiếp lấy đối phương tính mệnh, bọn hắn mới đối với hắn nhục thân cường hãn có lần thứ nhất rõ ràng nhận biết. Cánh Bắc đại quan chiến, Hà Linh Tú, Dư Thi Liễu, Triệu Vân Duyệt cùng với các nữ tu, tất cả đều tâm cảnh hoảng hốt. Cái này, thiên hạ thuật pháp, duy lực không phá. Cánh Bắc xem đạo lâu trong tính đường, tần binh trong óc không ngừng hiện ra Quý Ưu hai ngón giết người một màn, còn chưa nghĩ ra đánh giá lời nói, liền nghe được có âm thanh vang lên. Quay người mà đi, chỉ thấy Trường Sinh Điện chủ Sài Hồ cũng đang hướng ra bên ngoài nhìn chăm chú. Khí tức quanh người không bị khống chế bắt đầu sôi trào. Hắn tu chính là lực pháp chi đạo, một mực chủ trương chính là thiên hạ thuật pháp, duy lực không phá. Nhưng tu hành vẫn luôn là ngươi nói ngươi có lý, ta nói ta có lý rất khó có người nào đó đạo có thể trở thành người trong thiên hạ chung nhận thức. Ngày hôm nay trận này Quý Ưu luận đạo, không thể nghi ngờ là chứng hạ đạo của hắn, khiến cho không bị khống chế bắt đầu cùng cộng hưởng theo, cũng làm cho Sài Hồ ánh mắt phức tạp không thôi. Bất quá trận này ồn ào cùng chấn kinh rất nhanh liền bị một trận tiếng mở cửa đánh gãy, dẫn tới vô số người ngóng nhìn phía nam xem đạo lâu. Lúc đó, vấn đạo tông môn nhân từ trong thính đường đi ra, đều là một mặt ngưng trọng nhìn xem Hoắc Khổ thi thể, nhất là thân truyền thánh tử Thương Hinh Liêu, khép mắt gấp trong đôi mắt rót đầy vô tận lệ khí. Vấn đạo tông tức giận, trận này luận đạo vốn là vì chen ép Quý Ưu mới có, mục đích là vì để cho hắn kính sợ tiên uy, minh bạch thần phục. Có thể cuối cùng người của bọn hắn chết, chen ép bị đổi trở về, làm khống chế một phương thiên hạ mà hỏi tiên tông, bọn hắn làm sao không giận? Trong sân nghị luận trong nháy mắt lắng lại, tất cả mọi người nhìn về hướng vấn đạo tông đám người. Quý Ưu, ngươi tốt lớn mật, ta có thể từng vi phạm với quy tắc. Quý Ưu nghe xong đưa mắt nhìn lại. Phó trưởng giáo Thương Hành không sắc mặt run lên, luận đạo vốn nên là điểm đến là dừng, ngươi vì sao giết người? Tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, ở vào Quý Ưu sau lưng cánh bắc xem đạo lâu đông nhiên phòng lớn mở rộng. Tả Khâu Dương cùng Sài Hồ cất bước đi ra, sau người nó đi theo mấy vị trưởng lão các trưởng giả, cùng vấn đạo tông nhìn nhau, khí tức quanh người đã không còn áp chế. Đây là một loại thái độ truyền lại. Bọn hắn đứng ở Quý Ưu sau lưng, cũng đại biểu sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ là Thiên Thư Viện đám người hiện thân nhưng lại chưa đè cho bằng vấn đạo tông lửa giận, ngược lại là đưa tới mặt khác hai nơi phòng lớn mở rộng. Trần Thị Tiên tộc phó tộc trưởng mang theo trong tông thần uy đại năng hiện thân, Sơn Hải các phó trưởng giáo cùng môn hạ người cũng xuất hiện ở mặt khác một bên. Hùng hậu khí tức tựa như là vỡ đê dòng lũ, mặc dù không từng có người xuất thủ, nhưng vẫn là trong nháy mắt ngay tại ngộ đạo trong tràng xô ra một trận khí bạo âm thanh. Ba tông liên thủ, đối chọi Thiên Thư Viện cục diện để ở vào tiên viên trung tất cả tu sĩ tất cả đều đổi sắc mặt. Đáng chết. Cái này quý ưu, thật là đáng chết. Phương gia gia chủ Phương Tương trong nháy mắt lộ ra một bộ sen lẫn tức giận dữ tợn biểu lộ, hắn cho là hắn thắng. Hắn cho là hắn hăng hái, cử thế vô địch. Không, hắn chỉ không phải nâng lên tiên tông trong lòng càng lớn lửa giận. Nghe được Phương Tương lời nói, bốn phía vị Hà gia, Tạ Khâu nhà, Khâu gia các loại một đám thế gia cũng tất cả đều nhíu chặt lông mày. Không sai, Quý Ưu lấy hai chỉ sát rơi hoắc hổ, nhìn là mọc ra một ngụm hắc khí, hăng hái. Nhưng trên thực tế, hắn còn không bằng thua. Bởi vì hắn nếu như thua, tối thiểu nhất có thể lắng lại đến tiên tông bởi vì bị mạo phạm mà nhấc lên lửa giận. Sau đó hắn kéo lấy bị hoắc hổ đả thương thân thể, theo thứ tự tiến về vấn đạo tông, Sơn Hải các cùng Trần Thị tiên tộc thỉnh tội, lại đem tiên linh hai tay dâng lên, việc này cũng coi như là chấm dứt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác thắng, thắng được như vậy hợp quy, còn như vậy để vấn đạo tông có xử. Hình dáng này thắng là không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm tiên tông rốt cuộc khắc chế không được lửa giận. Quả nhiên, đến từ tiên tông sát cơ đã tới. Mà lại, hay là ba nhà. Nơi này là Thịnh Kinh, là Thiên Thư Viện Nhi Sơn đạo tràng trước đó. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Thư Viện luôn luôn coi trọng tông uy, vì ưu chính là cảm thấy Thiên Thư Viện không có khả năng làm con rùa đen rút đầu, mới lợi dụng điểm ấy đem Thiên Thư Viện cùng nhau kéo xuống nước. Mà bọn hắn đều là phụ thuộc vào Thiên Thư Viện gia tộc, cũng là bởi vì Thiên Thư Viện mà thị vượng, chỗ đứng tự nhiên muốn cùng Thiên Thư Viện bảo trì nhất trí. Nói một cách khác, bọn hắn lúc này muốn cộng đồng đối mặt ba nhà tiên tông sát cơ. Thế nhưng là làm sao thắng? Như thế nào thắng? Một cộng một vốn là lớn quy về một, huống chi bây giờ là một thêm hai. Hơi không cẩn thận, bọn hắn liền sẽ bởi vì một cái luôn luôn không quen nhìn hương giá tư tu, gặp chương 373, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ Hòa Quý Ưu. 2, chương 373, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ Hòa Quý Ưu. 2, phải họa sát thân. Chính hắn chết còn chưa tính, tại sao có thể liên lụy nhiều người như vậy? Quý Ưu. Hai Quý Ưu quay đầu nhìn lại, liền buông cất cao hương nó gầm thét. Người thân là Thiên Thư Viện đệ tử, tự nhiên thụ Thiên Thư Viện phù hộ, bây giờ tại đạo tràng trước đó, hai vị điện chủ đương nhiên sẽ không bảo ngươi xảy ra chuyện, có thể ngươi làm sao nhẫn tâm bởi vì chính mình tư dục bước lên tiên tông đối lập. Hà Diệp thấy thế cũng không nhịn được mở miệng, thân là Thiên Thư Viện đệ tử, cũng nên là muốn vì sư môn suy tính. Tứ phương ôn tồn để thế gia khác cũng nhịn không được nghị luận ầm ĩ, trong lòng tự nhủ hai người này không hổ là khống chế một phương thế gia già khôn khéo, lúc này mở miệng ngược lại là vừa đúng. Kể từ đó, đã cho Thiên Thư Viện bậc thang, cũng có thể đem song phương chiến ý ngăn chặn. Chỉ cần Quý Ưu coi là thật buông xuống cố chấp, đối đầu nhận sai, cái này ngưng trọng thế cục liền có thể không phá mà giải. Nhưng bọn hắn duy nhất không rõ ràng là vật kia vì sao không có khả năng bị tiên tông đoạt được, nói một cách khác, bọn hắn cũng không rõ ràng Quý Ưu không chịu đem nó giao ra lý do. Nhưng Quý Ưu cũng không mở miệng, cũng không động thủ. Một màn này không khỏi chọc giận dựa vào Thiên Thư Viện một đám thế gia, quát lớn âm thanh trong nháy mắt tại ngộ đạo giữa sân vang lên. Ngươi lại vẫn là chấp mê bất ngộ. Ngươi thật sự là quá mức không biết trời cao đất rộng, sớm biết sẽ có hôm nay, Thiên Thư Viện lúc trước liền nên đối với ngươi nghiêm ngặt quản giáo. Hương giá tư tu chính là hương giá tư tu, căn bản cũng không hiểu như thế nào đại cục. Ngươi thật sự cho rằng tụ Thiên Thư Viện che chở, ngươi liền có thể toàn thân trở ra. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ đưa Thiên Thư Viện là nguy nan, cuối cùng như cũng khó thoát khỏi cái chết. Triệu Vân Duyệt mấy người cũng đang khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này, tâm đều treo tại cổ họng. Nàng năm đó đưa quan hệ thông gia gián đi bị cự tuyệt thời điểm cũng đã nói, người này tâm tính cực kém, tự cho mình quá cao, chắc chắn sẽ dẫn tới tai họa trước mắt. Có thể nàng không hề nghĩ rằng, hắn vậy mà lại dẫn tới đại họa như thế. Bất quá nhưng vào lúc này, Triệu Vân Duyệt ánh mắt đống nhiên liếc về một vòng hỏa hồng mà cao ngạo thân ảnh. Một mực chưa từng mở qua phòng lớn sân tây, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ thân mặc tiên bào hướng chính mình đi tới, trong đôi mắt hàn ý như là phong tuyết tàn phá bừa bãi. Triệu Vân Duyệt đôi mắt liền giật mình, sau đó liền toát ra một vòng mừng rỡ. Bởi vì nàng hôm qua xin nhờ qua Liêu Tuấn Chỉ, mà Liêu Tuấn Chỉ đáp ứng nàng sẽ lần nữa đưa tin, còn nói tiểu giám chủ thường đến xem đạo, mượn cơ hội này thiết kiến xác suất thành công sẽ cao chút. Nàng tưởng rằng Liêu sư Minh an bài có hiệu quả, nhưng lại có chút không rõ vì sao là tại thế cục khẩn trương như vậy tình huống dưới. Bất quá cơ hội khó được, nàng chỉ là chần chờ một cái chớp mắt liền hai tay chủ điệp. Chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ cũng không ở tại trước người dừng lại, mà là tiếp tục cất bước mà đi. Mà thuận ánh mắt của nàng, Triệu Vân Duyệt nao nao. Bởi vì nàng phát hiện giám chủ đang nhìn Quý Ưu, hoặc là nói nàng cùng nhau đi tới vẫn luôn đang nhìn Quý Ưu. Cái này tuyệt không phải ảo giác, bởi vì luận đạo tràng bên trên trừ chết đi hoắc khổ bên ngoài cũng chỉ có Quý Ưu một người. Nàng không thể nào là đang nhìn người khác, nhất định là đang nhìn Quý Ưu. Thấy vậy một màn, không chỉ là nàng, Dư Thi Liễu, Vương Cao Sầm các loại Linh Kiếm Sơn đệ tử cũng là có chút hoảng hốt, không rõ ràng cho lắm. Linh Kiếm Sơn người cũng tới. Bốn chọi một, ta sợ không phải phải chứng kiến Thiên Thư Viện hủy diệt. Quý Ưu, ngươi xem một chút những này, ngươi chẳng lẽ thật muốn làm tên này lưu sử sách tội nhân? Tại tiểu giám chủ hiện thân tại luận đạo hội trận bên trong lúc, số lớn Linh Kiếm Sơn trưởng lão cũng nhao nhao đi ra xem đạo lâu, bị đám người nhìn thấy. Trong đó cũng có hai đạo bên trên ngũ cảnh viên mãn khí tức, làm cho người kinh hãi không thôi, cũng làm cho khẩn trương không khí càng căng thẳng hơn. Dù sao ở trong vườn tu tiên giả xem ra, Linh Kiếm Sơn tất nhiên cũng là hướng Thiên Thư Viện tạo áp lực bởi vì từ xưa đến nay, bọn hắn cùng Thiên Thư Viện quan hệ trong đó liền rất kém cỏi. Có thể quát lớn thanh âm vừa dứt, bọn hắn liền toát ra một tia nghi hoặc, bởi vì Linh Kiếm Sơn mọi người cũng không có đi hướng Vấn Đạo Tông vị trí, mà là ngoài ý liệu đi hướng Thiên Thư Viện. Tả Khâu điện chủ, Sai điện chủ, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Hai vị tiền bối mạnh khỏe. Bên trên ngũ cảnh Huyền Kiếm Phong lão tổ nhẹ nhàng vuốt râu, đứng ở Thiên Thư Viện hai vị điện chủ phía bên phải, bốn đạo khí tức khổng lồ xen lẫn ở giữa tiếng oanh minh không ngừng. Lúc này Quý Ưu cũng quay đầu nhìn về hướng Ngạo Kiều Quỷ, gặp nàng sau khi xuất hiện không khỏi nhẹ giọng thở dài. Bọn hắn đem Khung Thành bắt đi đằng sau, ta kỳ thật cũng định đem đồ vật đưa ra nhưng lại không thể khống chế được nổi hỏa khí, mà lại ta đến nay không thấy đến Khung Thành, trong lòng sầu lo tăng gấp bội. Cẩu Tặc Nhan Thư cũng nhìn xem hắn, khẽ gọi một tiếng, sau đó theo dõi hắn bị tung tóe vết máu khuôn mặt nhìn hồi lâu, đưa tay từ trong tay áo rút ra chính mình cầm mặt đưa tới. Quý Ưu đưa tay tiếp nhận, lao ở giữa lại gặp nó lại từ bên hông chứa vật trong hồ lô lấy ra một kiện áo ngoài, như cầm mặt một dạng đưa tới. Nàng mới nguyên thời tiết tại Phong Châu ở hồi lâu, nhưng quần áo mang không nhiều, dù sao mang nhiều liền chứng minh chính mình là muốn trường cư xuống dưới, không phù hợp thuận đường đến đây dạo chơi nhân vật tiết lập. Cho nên nàng thường thích mặc Quý Ưu áo ngoài, trong hồ lô tự nhiên cũng có mấy món. Đồng dạng, Quý Ưu trong hồ lô cũng có vài đôi nàng hương vỡ. Xuất ra thay thế, lại không quá tự nhiên. Quý Ưu cởi tổn hại lại dính đầy vết máu áo ngoài, đưa tay đi bao tay, mà Nhan Thư cũng thì không nói một lời vì đó giật bên dưới vào áo, cũng thuận thế vì đó vớt thuận vào áo. Cái kia biểu lộ nhỏ như là hiền thê bình thường, rất nghiêm túc, nhưng cũng hơi có vẻ vụ vẻ. Nhìn thấy một màn này, đám người không khỏi đôi mắt ngưng kết. Linh Kiếm Sơn ra trận lại đi hướng Thiên Thư Viện, cái này khiến trong sân trong nháy mắt liền lầm vào yên lặng, cho nên cũng không ồn ào. Thế là Quý Ưu hòa Nhan Sách cũng cái kia hai câu đơn giản đối thoại cũng rất dễ dàng liền truyền vào trong thai của mọi người, nhưng trong đó đại biểu ý vị cũng không có dễ dàng như vậy phỏng đoán. Thậm chí có rất nhiều người không biết, Quý Ưu vậy mà cùng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ là nhận biết. Dù sao bọn hắn một cái là xuất thân từ Phong Châu Hương Giã Tư Tu, một cái thì là sắp khống chế Linh Kiếm Sơn đời sau trưởng giáo, thấy thế nào cũng không nên có liên hệ mới đối. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác nhận biết, mà nhận biết còn không phải mấu chốt là nữ tử thiếp thân cẩm mặt là không thể tùy tiện cho nam tử sử dụng còn có món kia quần áo. Quý Ưu vẫn luôn lấy nghèo khó hình tượng gặp người, chủ động tiêu tiền thời điểm ít càng thêm ít, cho nên quần áo cũng không nhiều. Hắn nhất thường mặc chính là Thiên Thư Viện tiên bảo, ngoại trừ quần áo cơ bản đều bị người gặp qua, lại thêm bây giờ món kia áo ngoài ở trên người hắn như vậy vừa người, liền rất dễ dàng khẳng định cái kia áo ngoài vốn chính là hắn. Có thể món kia áo ngoài là từ Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ trong hồ lô lấy ra. Tiểu giám chủ chữ vật trong hồ lô vẫn luôn tồn phóng hắn quần áo. Ngay tại đám người liền giật mình thời điểm, đột nhiên ở giữa, mấy đạo tiên quang từ trên trời rủ xuống hàng, mang đến nổ thật to âm thanh, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run lên, cảm giác được một trận uy áp kinh khủng mãnh liệt rót hai vai. Chỉ gặp xa thiên chi thượng, một mặt gương đá gào thét thăng thiên. Cùng lúc đó, Nhan Thư cũng cất bước đi đến trong sân, đưa mắt nhìn về hướng Vấn Đạo Tông, Trần Thị tiên tộc cùng Sơn Hải các đám người. Các ngươi sao dám ở ngay trước mặt ta muốn giết hắn? Thoại âm rơi xuống, linh giám bên trong oanh minh không ngừng Vấn Đạo Tông, Trần Thị tiên tộc cùng Sơn Hải các phó trưởng giáo cùng thân truyền thì bỗng đổi sắc mặt, mà Tả Khâu Dương biểu lộ lại có chút ngoài ý muốn. Quý Ưu cùng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ có tư tình, cái này vẫn luôn là bọn hắn những này tiền tông cao tầng chỗ mơ hồ biết được. Nhưng bọn hắn cũng không biết bọn hắn như thế nào nhận biết, lại trải qua cái gì, tự nhiên không rõ ràng cái này tư tình trình độ. Là tình yêu nam nữ, hay là chủ tớ ở giữa lợi dụng lẫn nhau, lại hoặc là cùng loại sư đồ kiếm đạo truyền thừa, cái này cũng không tốt xác định. Dù sao ra sự một tử, có khả năng đại biểu quan hệ thực sự quá nhiều. Quý Ưu hồi kinh đằng sau, ngũ đại tiên tông tự mình đối với tiên linh sự tình thương nghị hồi lâu, lại điều động ba vị trưởng lão lên núi, nơi đây Linh Kiếm Sơn chưa bao giờ tỏ thái độ. Bọn hắn liền cho rằng Quý Ưu cùng ở giữa cũng không có quá thân mật quan hệ, cho nên tiểu giám chủ có lẽ cảm thấy Quý Ưu cũng không có để nàng đắc tội mặt khác ba tông giá trị đây là bình thường, bởi vì coi như đổi lại người khác cũng sẽ như thế tuyển. Dù sao phương Nam cách cục vẫn luôn là ba tông thế chân bạn, lẫn nhau đều là lẫn nhau ngăn được trạng thái, giữ vững ngàn năm an ổn. Như loại này ngăn được bị đánh phá, trong đó hai tông thân cận, cùng mặt khác một tông đối địch, vậy cái này bị cô lập một tông tuyệt đối sẽ lâm vào trong nguy cơ. Chương 373, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ hòa Quý Ưu. 3, chương 373, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ hòa Quý Ưu. 3, nhất là Linh Kiếm Sơn nội bộ thế cục vốn là hỗn loạn, Thiên Kiếm Phong dục niệm vừa mới bị đè xuống không lâu. Nhưng ai biết nàng thật đứng dậy, hơn nữa còn vận dụng thanh khí. Phán đoán sai lầm rồi. Bởi vì Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ quan hệ thông gia liên quan trọng đại, cho nên nàng mới không tốt tỏ thái độ, một mực né tránh. Nhưng sai lầm phán đoán để bọn hắn vì đó thư giãn, tăng thêm chút thủ đoạn, không nghĩ tới lại đem nó bước đi ra. Quý Ưu lúc này cũng đang nhìn Nhan Thư Diệp, một mực cùng chữ vật trong hồ lô đạo kiếm liên quan tới linh khí chậm rãi thu hồi. Kỳ thật liên quan tới quan hệ lẫn nhau sự tình, hai người đều vô cùng có ăn ý ẩn giấu đi. Bất quá nếu nàng đi ra Quý Ưu liền đem còn lại hết thảy đều giao cho nàng. Lúc này, linh giám còn tại lượn vòng, mà Nhan Tư Diệp trong mắt lạnh lẽo vẫn như cũ. Tiên hiền thánh địa đồ vật quan hệ quá lớn, ta biết các tông đều tầm cảm giác khẩn trương, có thể vấn đề lớn nhất ở chỗ, các ngươi nói trong đó chạy ra đồ vật nên ngũ tông thay phiên chấp trưởng, nhưng người nào trước ai sau đâu? Không bằng do ta Linh Kiếm Sơn đi đầu chấp trưởng, chứ bị khả năng yên tâm. Tiểu giám chủ thoại âm rơi xuống, Vấn Đạo Tông, Trần Thị tiên tộc cùng Sơn Hải các ở giữa trầm mặc im lặng. Nhan Tư Diệp thấy thế cười khẽ, ngươi nhìn, chúng ta đều biết vật kia cực kỳ trọng yếu, nhưng lại ai cũng không tin được ai. Tả Khâu Dương thấy thế mở miệng, không biết giám chủ đại nhân ý gì. Nếu ngũ đại tiên tông lẫn nhau không tín nhiệm, vậy nó liền không nên lưu tại tiên tông, không phải vậy sớm muộn sẽ gây nên nghi kỵ cùng tranh đoạt. Nhan Thư Diệp quay đầu nhìn về phía Quý Ưu, Thiên Thư Viện đệ tử Quý Ưu tính cách cương chính, không sợ tiên uy, chiến lược cực cao lại dày rộng lương thiện, cho dù bởi vì quá ưu tú mà đáng chú ý cũng chưa mê thất bản tâm, tự nhiên không người nào có thể hoài nghi đạo tâm của hắn tinh khiết, ta muốn lưu tại chỗ của hắn không có gì thích hợp bằng. Có thích hợp hay không không biết, nhưng đây tuyệt đối là quang minh chính đại khen tướng công. Đại quan chiến phía bên phải, bởi vì tiểu giám chủ ra mặt mà nhẹ nhàng thở ra, Tào Kình Tùng một trận đầu đen rau muống. Quý Ưu cũng không nhịn được nhìn về hướng Ngạo Kiều Quỷ, trong lòng tự nhủ nhà mình cô vợ trẻ khen người này ta giống như rất lạ lẫm. Bất quá Tạ Khâu Dương nghe được câu này ngã sau là nhẹ nhàng gật đầu, ta Thiên Tư viện ngược lại là đồng ý ý này. Nhan Thư Diệp nghe tiếng nhìn về phía ba tông phó trưởng giáo, không biết những người khác ý như thế nào. Trần Thị Tiên tộc phó tộc trưởng suy nghĩ sau một hồi mở miệng, nếu là lúc trước ta ngược lại thật ra có thể đồng ý, có thể hôm nay giám chủ ra mặt, cùng Quý Ưu quan hệ đến là để cho ta có chút lo lắng, chẳng lẽ giám chủ liền sẽ không đối với nó nhúng chàm, nên biết khí số một chuyện vẫn luôn là bình quân. Tiểu giám chủ nghe tiếng cười lạnh, ta đã từng ngay cả linh giám đều không muốn. Thoại âm rơi xuống, vị này phó tộc trưởng lập tức rơi vào trầm mặc. Không sai, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ trước kia ngay cả linh giám đều từng cự tuyệt có một số việc nếu nháo đến không tiếc ra tay đánh nhau tình trạng, liền đã không phải dăm ba câu là có thể giải quyết. Có thể vấn đề ở chỗ nói dăm ba câu này đã đổi thành người khác. Hai cái tiên tông đối mặt ba cái tiên tông, trên lệch không quá tính lớn, thật muốn đánh đứng lên tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thường, đây không phải bọn hắn kết quả mong muốn. Trầm mặc hồi lâu, Trần Thị Tiên tộc dẫn đầu từ trong vườn rời đi, mà Sơn Hải các cũng theo đó rút lui. Chỉ có Vấn Đạo Tông, khi nhìn đến hai nhà rút đi thời điểm bị một sợi kiếm khí ngăn cản. Không thành đâu. Tại thành Tây Vạn Niên huyện, chính mình đi đón. Quý Ưu nghe xong nhìn về hướng Nhan Thư Diệp, ta đi đón người. Nhan Thư Diệp nhìn hắn chằm chằm một chút, quan bản tỏa chuyện gì? Không tranh với ngươi biện, trở lại hắn nói. Nhan Thư Diệp đưa mắt nhìn hắn xông lên trời, tinh tế quyển bình lên lông mi một trận run rẩy. Giờ phút này, vô số người đều đang nhìn nàng. Nàng đem tiếp thân khăn tay đưa cho Quý Ưu, nàng chữa vật trong hồ lô có Quý Ưu quần áo. Còn có giờ phút này, nàng nhìn xem Quý Ưu rời đi biểu lộ, đều gọi bọn hắn đều không thể hoàn hồn. Khâu Hàn Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới hắn trước đây hiền vườn giấu giếm phụ thân tìm Quý Ưu cự tuyệt hôn ước thời điểm nghe hắn nói qua tâm ta có chỗ thuộc. Lúc đó nàng cảm thấy mình là thế gia thiên kim, gả cho Hương Giá Tư tu xong bị chế nhạo, cũng không để ý câu nói này. Về phần Hà Linh Tú, nàng lúc trước liền từ cậu trong miệng biết được qua việc này, nhưng lại một mực chưa từng tin tưởng, thẳng đến tận mắt nhìn đến hôm nay đủ loại, thời khắc này nàng chợt nhớ tới mình lúc trước cảm thấy Quý Ưu cần mời chào, nhưng thân phận không xứng với chính mình, thế là an bài Khâu Hàn Nguyệt gả cho sự tình. Đồng thời không cách nào hồi thần, còn có Hà gia gia chủ Hà Diệp. Hắn ngay lúc đó an bài nữ nhi chọn rể, coi là đối phương tất nhiên sẽ không cự tuyệt, ai ngờ đối phương ngay cả hồi thiếp đều không có, trăm mối vẫn không có cách giải. Dù sao hắn cảm thấy Quý Ưu một cái Hương Giá Tư tu có thể leo tới Hà gia, đã là khí vận gia thân kỳ ngộ hắn làm sao chịu cự tuyệt. Mà giờ khắc này hắn, đống nhiên giống như là có đáp án bình thường. Đương nhiên, cũng có phản ứng cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Thiên thư viện xem đạo đại hậu phương bên phải, Lục gia tỷ muội nín thở hồi lâu, nhưng như cũng không thể kịp phản ứng tỷ tỷ giống như thay người sự tình. Nhất là Lục Hàm Yên, nàng giống như tìm được tiểu giám chủ thỉnh thoảng nhìn chính mình nguyên nhân, nhưng lại cảm thấy nguyên nhân này có chút không hợp thói thường. Câu nguyện phiếu, mặt khác nguyện phiếu trúng thưởng độc giả các lao gia nhớ kỹ đăng ký à, chương 374, phá toái nhân tộc khí vận, 1, chương 374, phá toái nhân tộc khí vận, 1, ngày thứ 5 thanh vân luận đạo vốn là vì Quý Ưu đơn thiết, cho nên cũng chỉ có một trận chỉ pháp quyết đấu, phía sau cũng không sắp xếp người tiếp tục đối chọi. Bây giờ Tam đại tiên tông rút đi, tự nhiên lại không tiếp tục chờ đợi tất yếu. Dưới bạn chúng chú mục, tiểu giám chủ huy động tiên bảo, trong lúc cất bước biến mất tại luận đạo tràng, chỉ còn lại có một vũng linh khí gợn sóng tiêu tán tại không trung. Nàng tu chính là thuần chính nhất đạo pháp, xúc địa vô cương chi thuật hoàn mỹ không một tí vết. Sau đó, Linh Kiếm Sơn một nhóm tùy theo rời đi. Thấy vậy một màn, Tạ Khâu Dương có chút nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay chi cục quả thực hung hiểm dị thường, có thể nói nếu là tiểu giám chủ chưa từng ra mặt, coi là thật sẽ khai chiến cũng có nói, mà chiến sự một khi mở ra, khi nào có thể dừng lại liền không phải bọn hắn có thể nói tính toán. Quý Ưu đi bạn niên huyện tiếp người, phải chăng cần phái người đi theo? Không cần, nếu hiện tại chưa chiến, bọn hắn lại ra tay ý nghĩa liền không lớn, về viện rồi nói sau. Là, Tần Vinh nghe tiếng gật đầu, chuẩn bị lên đường thời khắc không tự chủ được quay đầu, nhìn về phía Linh Kiếm Sơn rời đi phương hướng. Sau đó một đoàn người gào thét về núi, trong đó đi theo tiến về trưởng lao thì quay về trưởng lao cát. Bọn hắn tháo xuống trên thân pháp y cùng pháp khí, đem chữ vật trong hồ lô linh thạch những vật này lấy ra sau giao cho đệ tử đảm bảo, đây là trước đó biết được có thể sẽ xuất thủ mà chuẩn bị. Dù sao cũng là đối mặt Tam đại tiên tông bức hiếp, chuẩn bị bao nhiêu đều không đủ. Mà khi bọn hắn đem đồ vật quý vị pha dâng trà nước giật bên dưới, liền không tự giác mà xa vào đến hoảng hốt cùng trong trầm tư. Chuyện hôm nay coi là thật hung hiểm. Đúng vậy à, kém chút liền muốn khai chiến, đây chính là nhân tộc ngàn năm trong lịch sử cũng không từng xuất hiện. May mắn Linh Kiếm Sơn ra mặt, không phải vậy chuyện hôm nay sợ là thật không cách nào thu tràng. Đúng vậy à, Linh Kiếm kia núi tiểu giám chủ cùng Quý Ưu nói tới chỗ này, hiện trường đông nhiên liền yên lặng, một đám râu tóc hoa dâm trưởng lão không biết nên như thế nào thảo luận tiếp. Đúng vậy à, ba đối một tràng diện quả thực hung hiểm, Linh Kiếm Sơn ra sân quả thực ngoài ý muốn, có thể nhất làm cho bọn hắn khó mà tin được chính là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ đối với Quý Ưu cử động. Tạ Khâu điện chủ là trước đó liền biết được à, cho nên mới cứng rắn như thế. Thế nhưng là, hai người kia sao lại thế? Cùng lúc đó, các nơi trà lâu, tử quán, khách sạn, dinh thự các loại nơi trốn cơ hồ không còn chỗ ngồi. Bước này tràng cảnh cùng mấy ngày trước đây kỳ thật mở dạng, dù sao luận đạo đằng sau thắng thua, thuật pháp ở giữa linh mộ, tóm lại là muốn thảo luận một chút. Có thể hôm nay đôi này ngồi nhưng còn xa không có như vậy nhiệt liệt, thậm chí có thể nói là ngưng trọng. Bởi vì hôm nay phát sinh sự tình nhiều lắm, cũng quá mức tại ngoài ý muốn. Đầu tiên là Quý Ưu Hai chỉ sát người, lại có là Thiên Thư Viện đối mặt ba tông liên minh chỗ cho thấy thái độ. Những chuyện này nếu là đặt ở ngày thường, tuyệt đối đầy đủ đám người nghị luận cái từ sáng sớm đến tối. Nhưng khi tiểu giám chủ ra sân một khắc này, tất cả đều phai nhạt. Hai chỉ sát người cũng tốt, Thiên Thư Viện thái độ cũng tốt, đều không trọng yếu, duy nhất trọng yếu là nàng cùng Quý Ưu quan hệ trong đó. Hai đồng lúc bị linh giám chủ động chọn chủ, Thanh Vân Thiên Hạ trẻ tuổi nhất vô cương trung cảnh, Linh Kiếm Sơn đời sau trưởng giáo thánh nhân. Nàng quan hệ thông gia vẫn luôn xem như Thanh Vân Thiên Hạ chỗ thảo luận trọng điểm, bởi vì nàng ưa thích ai chuyện này, rất có thể sẽ cải biến thiên hạ này cách cục. Có người nói nàng cuối cùng nhất định sẽ tuyển cùng là thân truyền Thương Hy Liêu, bởi vì tại Huyền Kiếm Phong thế đơn lực bạc tình huống dưới, đây là lựa chọn tốt nhất. Bất quá theo Thiên Kiếm Phong thế yếu, bực này thuyết pháp dần dần ít đi rất nhiều. Về sau liền có người nói nàng tiêu căng như vậy nữ tử, có lẽ trong lòng sớm đã quyết định trung thân không gả. Nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, không có người nghĩ tới Quý Ưu. Hai người một nam một bắc, một cái xuất thân không quan trọng lại cùng ngạo, một cái thân phận tôn quý lại cùng thế xa cách, không ai nghĩ tới giữa bọn hắn sẽ có quan hệ. Tựa như cuồn cuộn chạy xiết nộ giang, không nên hiểu ý tâm niệm nhớ tới Thịnh Kinh ngoài thành một đầu trong suối nước cá con. Việc này tất nhiên là cái hiểu lầm, đây chính là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ, không phải cái gì nữ tử bình thường. Nói cái gì đạo lữ, chọn rể đơn giản buồn cười. Ta lại hỏi các vị, trừ Thiên Thư Viện lúc trước đi Linh Kiếm Sơn hỏi lần kia, Quý Ưu chưa bao giờ cùng Linh Kiếm Sơn từng có bất cứ liên hệ gì, cho dù có, hắn lại bằng gì có thể bị tiểu giám chủ nhìn đập vào mắt bên trong. Thịnh Kinh trong trà lâu, Phương Cẩm Trình vừa nói vừa không nổi lắc đầu. Hắn tựa như là nói tựa như là đang hướng người khác tự chứng, nhưng lại giống như là tại thuyết phục chính mình không nên tin. Mà loại này thuyết pháp tự nhiên cũng nên đón một đám phụ họa, trên lầu hơn phân nửa mấy người đều là đồng ý không thôi. Dư thi Liễu Văn Thanh há to miệng, lúc trước Phong Châu nâng lên lương giá thời điểm, cái thứ nhất tiếp nhận cái giá tiền này chính là Linh Kiếm Sơn. Cái này cũng không thể nói rằng cái gì. Tiểu giám chủ chữ vật trong hồ lô có y phục của hắn, tiện tay liền có thể cầm ra được, đây là chỉ có đạo lữ mới có thể làm đến. Chúng chi ánh mắt của nàng Dư Thi Liếu lúc đó ngồi tại Thiên Đạo Biết bên trái, tiểu giám chủ đưa mắt nhìn Quý Ưu rời đi thời điểm, nàng vị trí kia đối diện nó ánh mắt, cho nên nàng có thể nhìn thấy trong đó tình cảm. Thoại âm rơi xuống, trong lầu đột nhiên yên tĩnh. Vô số người bưng chén rượu, lâm vào trong trầm tư. Liên quan tới ánh mắt cái gì, bọn hắn xác thực không có phát giác, nhưng bọn hắn lại đều thấy được tiểu giám chủ từ chính mình chữ vật trong hồ lô lấy ra Quý Ưu quần áo sự tình, hơn nữa nhìn rõ ràng. Loại kia tiện tay có thể lấy móc ra đối phương quần áo thân mật là không lừa được người. Suy tư thời khắc, trên phố dài có một đoàn người thần thái trước khi xuất phát vội vàng hướng lấy Sùng Vương dinh thự mà đi. Đó là thuần một sắc Linh Châu thế gia, đi ở đằng trước bên cạnh chính là Tăng gia gia chủ, bọn hắn một đường xoay người không ngời, mang theo mười phần tâm thần bất định. Những này chạy qua phố dài thế gia cơ bản đều tham dự thuế dâng lên chướng một chuyện thôi động, bản ý chính là vì lột giá Phong Châu. Nhưng khi chuyện hôm nay sau khi phát sinh, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Tựa như Mã Tương cùng Hà Diệp bởi vì Tam Đại Tiên Tông đối chọi Thiên Thư Viện mà cảm thấy đại nạn lâm đầu một dạng, bọn hắn những này phụ thuộc Linh Kiếm Sơn thế gia cũng cần làm rõ ràng chỗ đứng. Như vậy bọn hắn đầu tiên phải hiểu rõ chính là đoạn này chưa bao giờ bị người biết hiểu quan hệ. Bởi vì cái này Mạn Thành đều đang truy vấn đoạn này quan hệ, thế là Tăng gia tiến về Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ chỗ ở sự tình lập tức liền nhận lấy như thủy triều mãnh liệt bình thường chú ý, mà tại cái này trước mắt bao người, bọn hắn tại Sùng Vương Tây Trạch nhận lấy tiếp kiến. Lúc đó tiểu giám chủ vừa mới trở lại trong tiểu lâu, ngay tại uống trà, trên mặt không vui không buồn, gọi người có chút kinh hồn táng đảm. Giám chủ đại nhân, Tăng gia chủ vì chuyện gì mà đến? Lão hủ lúc trước ngu dốt vô tri, ánh mắt thiện cận như hết ngồi đại giếng, lúc này mới chịu mê hoặc, nghe Phương gia thuyết phục tham dự thuế dâng lên chướng một chuyện, đắc tội quý công tử, còn xin giám chủ đại nhân thứ tội. Tăng gia gia chủ ngôn ngữ nghệ thuật cũng có đại thành, hỏi mười phần xảo diệu. Hắn một phương diện giải nghĩa chính mình là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới tham dự thuế phục đề cao, một phương diện lại dùng cái này sự tình thăm dò giám chủ cùng Quý Ưu quan hệ. Bởi vì nếu như đắc tội Quý Ưu sự tình thật có thể cầu giám chủ chịu tội, vậy bản thân liền mang ý nghĩa quan hệ của hai người. Nếu không, giám chủ lại vì sao có thể thay Quý chương 374, phá toái nhân tộc khí vận 2, chương 374, phá toái nhân tộc khí vận 2, ưu khoan dung bọn hắn đâu? Thế là mặt khác mấy cái thế gia cũng nhao nhao nên hợp, cầu tình giám chủ chịu tội. Bất quá tiểu giám chủ trả lời, cũng không có giống bọn hắn dự đoán như vậy tiến hành. Các ngươi làm sao cũng học được nói nguyên thuyền. Đương đại làm người chỉ cần đi đến ngồi ngay ngắn đến chính, làm sao cần cân nhắc cái gì chỗ đứng vấn đề. Tăng gia chủ những năm này tu vi không cách nào tinh tiến, một mực khốn tại bình cảnh chỗ, nghĩ đến cũng là bởi vì tính toán quá sâu. Tiểu viện lầu chính bên trong, Nhan Thư Diệp sắc mặt băng hàn, nhíu chặt mi tâm tức giận không chỉ, gọi Tăng gia gia chủ thấp thỏm trong lòng không thôi. Sau đó bọn hắn liền được mời ra tiểu viện, sau đó bị tất cả chú ý việc này người bao bọc vây quanh, bọn hắn cũng muốn biết tiểu giám chủ đối với cái này đến tuột cùng là như thế nào giải thích, mà khi Linh Châu các đại gia chủ tướng tiểu giám chủ cở trách nói ra sau, liền lại có vô số người rơi vào trầm tư ở trong. Bởi vì nghe này một lời nói, như nghe một lời nói, cũng không thể nói rõ cái gì. Nhưng nơi đây, Tăng gia gia chủ lại vẫn luôn chưa từng nói chuyện, chỉ là chuyển chén trà trong tay tinh tế suy tư. Giám chủ trả lời sát thực lập lờ nước đôi, nhìn không ra có ý tứ gì, nhưng bản thân cái này chính là ý tứ. Bởi vì giám chủ cuộc đời hận nhất người khác bố trí nàng cùng người bên ngoài quan hệ, không phải vậy lúc trước hỏi tông thánh tử cao điệu lên núi, nàng cũng sẽ không trực tiếp rời núi. Bởi vậy có thể thấy được, như hai người thật không phải là mọi người hiểu lầm đấy như thế, nàng không nên lập lờ nước đôi, mà là nên nghiêm khắc nói rõ mới đối. Cho nên đây không phải là qua loa tắc trách, đó là ngầm thừa nhận. Ngầm thừa nhận mọi người đoán là đúng, chỉ là để mọi người không cần nhiều chuyện tăng gia gia chủ trong lòng không chỗ ở run rẩy, trong tay nửa chén nước trà không khỏi gợn sóng trận trận. Mà tại tăng gia yết kiến không bao lâu đằng sau, lấy Linh Châu Hoa gia cầm đầu một nhóm khác Linh Châu thế gia cũng đội vàng đến đây yết kiến. Không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng nghĩ xác nhận quan hệ giữa hai người, lấy rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Tăng gia gia chủ mới vừa đi lúc tựa hồ đã chọc giận tiểu giám chủ a, Hoa gia lần này sợ là gặp đều không gặp được liền bị đuổi trở về. Nổi nóng sát thực không dễ yết kiến. Một đám người nhìn xem Hoa gia cầm đầu một nhóm Linh Châu thế gia đi hướng tiểu viện, cũng nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Có thể để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Hoa gia các loại một đám thế gia cũng bị mời vào. Mà chờ bọn hắn từ trong viện sau khi đi ra, tự nhiên cũng là bị người hỏi thăm nhau nhau, bọn hắn nói ra yết kiến quá trình cùng tăng gia một dạng, tiểu giám chủ hồi phục thậm chí một chữ cũng không đổi. Mà liên tại bọn hắn tâm tư ngàn vạn thời khắc, Hoa gia gia chủ nhưng không khỏi cùng tăng gia gia chủ liếc nhau một cái. Hắn cùng tăng gia gia chủ một dạng, đều cảm thấy giám chủ là tại ngầm thừa nhận. Mà sau đó hơn một canh giờ bên trong, mỗi cái người trở về đều nói giám chủ mười phần tức giận. Nhưng ngay sau đó một người đến đây yết kiến thời điểm, nhưng lại đều bị Ti Hoạt mời vào, để cho người ta có chút nhìn không rõ. Lê gia chủ đi thong thả, đa tạ hai vị tiên tử dẫn đường, chờ đưa. Vừa mới yết kiến kết thúc, Lê gia gia chủ hướng về sau chắp tay, sau đó mang theo môn nhân đội vàng rời đi tiểu viện. Mắt tiến hắn rời đi, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nhịn không được liếc nhau một cái. Giám chủ là cố ý nàng ưa thích người khác hỏi nàng có phải hay không nàng mới là đại phòng. Người trong thiên hạ đều đang nghị luận cô gia cùng Nguyên Thải Vi, giám chủ vốn là sớm đã rất muốn người khác biết nàng mới là lớn. Khả giám chủ vì cái gì không nói thẳng rõ ràng đâu? Giám chủ ưa thích bị hỏi, như một lần nói rõ ràng chẳng phải không ai hỏi lại. Mà lại, giám chủ miệng vốn là cứng rắn. Ách. Hai người đứng ở trong viện âm thầm dế mèn một trận, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng. Nhà mình cái kia vừa rồi còn tại lời nói lạnh nhạt tiểu giám chủ lúc này chính tới lui chân, bóc lấy bí đỏ đưa tới trong miệng, đôi mắt sáng sáng. Bất quá khi lại có người đến đây bái phòng thời khắc, nàng liền lập tức khôi phục như vậy cao lạnh tư thái. Một ngày ồn ào náo động, mặt trời hướng tây mà rơi, sắc trời dần dần muộn. Lúc đó vị cuối cùng đến đây yết kiến thế gia gia chủ rời đi, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu lập tức liền cảm nhận được một cỗ cực nóng khí tức đánh tới, thế là quay đầu nhìn về hướng chân trời. Quý Ưu mang theo Khung Thành rơi xuống trong viện, sau đó nhẹ nhàng buông lỏng ra chộp vào thư sinh đầu vai bàn tay. Khung thư sinh đúng là được đưa tới Vạn Niên huyện, bất quá cũng không gặp phải cái gì ngược đãi, chỉ là bị giam lỏng. Vậy đại khái cũng là bởi vì Quý Ưu trước đó tại Đan Sơn giết năm cái tiên tông trưởng lão, để rất nhiều người đều biết hắn là thật dám xuất kiếm. Hai hắn đi đến Vạn Niên huyện thời điểm, thủ hộ ở nơi đó mà hỏi tông đệ tử đã rút đi, chỉ có giam giữ Khung Thành cửa phòng còn bị khóa lại. Lúc này, theo hai người tiến viện, có chút tối bên trong thần niệm hướng nơi đây mà đến, nhưng rất nhanh liền bị một vòng quang mang ngăn lại cản, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu thấy thế đi tới, Khung công tử không có sao chứ? Ta không sao, chỉ là được mời đi uống chén trà. Khung Thành trả lời Đinh Giao vấn đề sau nhìn về hướng Quý Ưu, thật có lỗi quý huynh, cho ngươi thêm phiền toái. Quý Ưu vô vô bờ vai của hắn, nói tóm lại, phiền phức này là ta mang cho ngươi, ngươi lại có gì tốt nói xin lỗi, cũng may mắn ngươi không có việc gì, không phải vậy ta muốn khó qua ba ngày ăn không ngon. Chỉ có ba ngày. Ba ngày rất nhiều, lão tảo xảy ra chuyện cũng liền hai ngày trình độ, khả năng vẫn chưa tới. Quý Ưu nói dứt lời, ngẩng đầu liền thấy Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ. Lúc này nàng đang đứng tại cửa ra vào, một mặt lãnh nạo mà nhìn xem hắn. Trong kinh tình huống thế nào? Nên biết đều biết chỉ là bởi vì giám chủ thân phận, vẫn còn có chút người không thể tin được, nhưng đến yết kiến người rõ ràng càng nhiều. Đinh Giao thành thật trả lời. Quý Ưu nghe xong nhìn về phía Đinh Giao, ta chữ vật trong hồ lô rõ ràng có quần áo. Giám chủ chính là cố ý nàng muốn người khác biết. Đang khi nói chuyện, hai người quay đầu nhìn về phía phòng lớn phương hướng. Tiểu giám chủ rõ ràng là nghe được hai người nói nàng là cố ý, lãnh nạo đôi mắt có chút nheo lại. Quý Ưu đem Khung Thành phó thác cho hai người, sau đó cất bước đi hướng Nhan Thư Diệp. Mà gặp hắn đi vào hướng chính mình đi tới, Nhan Thư Diệp cũng nhẹ nhàng quay người, cao lệnh không giảm đi vào trong tính đường. Công khai cho ta mặc quần áo, về sau lại muốn gả người khác coi như khó khăn. Một trận hiểu lầm mà thôi, chỉ không phải giúp ngươi thoát thân kế tạm thời, tương lai lại đối ngoại giải thích liền tốt. Bất quá thế gian này cũng là có người thông minh biết ngươi bất quá một nho nhỏ Thiên Thư Viện đệ tử, dù cho kinh lịch chuyện hôm nay cũng không tin, sớm đã đoán đúng ngươi ta cũng không quan hệ. Nhan Thư Diệp cùng tại trà trên tiệc ngồi đối diện, ngữ khí thanh lãnh nói. Quý Ưu nghe xong nhìn nàng một cái, sau đó cúi người hôn lên nàng cái kia cứng rắn không được miệng. Tiểu giám chủ bởi vì bất thình lình một hôn ngơ ngác một chút, đợi đến miệng bị sau khi tách ra toát ra một tia sát khí. Bất quá khi nam tử xa lạ lần thứ hai đánh tới thời điểm, nàng lại nhịn không được nhẹ thở ra đầu lưỡi. Quý Ưu đương nhiên biết rõ, Nhan Thư cũng cử động lần này hậu quả. Vấn Đạo Tông vẫn muốn cùng kết thân, mà cái này trước mắt bao người một màn, không thể nghi ngờ là bị thương Vấn Đạo Tông mặt mũi, đem nó đẩy lên đối lập. Phương Nam ba tông lẫn nhau ngăn được thế thái, đằng sau có lẽ sẽ không còn tồn tại. Mặt khác, cùng một cái hương giã tư tu tồn tại tư tình, đối với nàng tại trong tông chí cao vô thượng hình tượng cũng nhất định sẽ có ảnh hưởng nàng. Có thể nàng cuối cùng vẫn là ra mặt. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ luôn luôn lấy lý trí chứ danh, đủ để thấy cho nàng làm quyết định này lúc đó có gian nan dường nào. Kỳ thật Quý Ưu trong lòng là có chỗ thua thiệt, bởi vì hắn đại khái một trong tiềm thức đã cảm thấy, mặc kệ thế cục cỡ nào hỏng bét, Nhan Thư cũng sẽ không mặc kệ hắn, mới có thể cứng rắn như thế. Cho nên cho dù không phải tận lực thiết kế, chuyện hôm nay cũng là hắn vô ý thức lợi dụng nàng, mà nàng biết sẽ bị lợi dụng cũng vẫn là chủ động vào cuộc để hắn càng cảm thấy thua thiệt. Chuyện hôm nay, thực sự thật có lỗi. đây là chính ta làm quyết định, chỉ bất quá vừa lúc gặp một cái thời cơ thích hợp, cứ như vậy, trên núi cũng không tốt cầm quan hệ thông gia sự tình đến phiền ta, ngược lại là ngươi phải kiên cường chút, nhớ kỹ làm tốt cái này tấm mộc. Nhan Thư cũng mím môi nói xong, chợt thấy hắn mang theo ấy nay ánh mắt, nhịn không được túi đầu mổ vào trên cái miệng của hắn. Quý Ưu nhịn không được đưa tay nắm ở nàng vòng eo, đem nó đưa vào trong ngực, chỉ thấy cái kia nở nang mông ép xuống lấy một đôi tuyết trắng bàn chân có chút của mình, năm hạt mượt mà ngón chân khép tại cùng một chỗ. Lúc này mặt trời dần dần đi vào xuống xoáy, trong kinh tiểu lâu như cũng nghị luận không ngừng. Mà tại Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ trong tiểu viện, trong thính đường chật chật rung động không ngừng. Cái kia, Tiên Hiền Thánh Địa đồ vật, cho ta xem một chút. Quý Ưu nghe xong đem nàng bế lên, phất tay thả ra một đạo linh quang. Trong lúc thoáng qua, gian phòng bị một cỗ tiên ý chỗ lấp đầy. Mà tại cái kia chập trần tiên ý bên trong, một vòng như đồng du ngư sáng tỏ tiên quang không ngừng du động, khuyết tán ra bàng bạc khí tức cùng hạo nhiên đạo vận. Gặp được vật này, ngồi tại Quý Ưu trong ngực Nhan Thư cũng khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Chương 374, phá toái nhân tộc khí vận 3, chương 374, phá toái nhân tộc khí vận 3, ngươi định xử lý như thế nào vật này? Ta muốn trước đi Thiên Thư viện một chuyến, hỏi một chút Tạ Khâu Dương ý kiến, hắn viết thư cho ta hẳn là nói ra suy nghĩ của mình, chỉ là luận đạo một chuyện để cho ta cùng hắn một mực chưa từng nhìn thấy. Thiên Thư viện hôm nay còn ngược lại là có mấy phần thánh tông uy nghiêm, thái độ đối với ngươi tựa hồ cải biến không ít, nghe một chút ý kiến của bọn hắn cũng có thể. Tạ Khâu Dương từ trở lại Thiên Thư viện liền vẫn luôn tại tự tại trong điện, hắn biết Quý Ưu sẽ tìm đến hắn, thế là tính toán quan thiên, một mực chờ đến trạm vào tối. Khi sát trời một mảnh xanh đậm thời khắc, gió đêm thổi tắt, trong khi chờ đợi thân ảnh rốt cục xuất hiện. Nhìn qua Quý Ưu đạp núi mà đến, Tạ Khâu Dương ánh mắt không khỏi một trận phức tạp. Trong viện vẫn luôn nói hắn là khắp núi vị hôn thê, hắn là thật không nghĩ tới hắn có thể đem vị hôn thê tìm tới tận cùng phía Nam Linh Kiếm Sơn đi lên. Bất quá không chờ hắn mở miệng nói cái gì, Quý Ưu liền từ trong ngực phóng xuất ra cái kia đạo tiên linh. Tạ Khâu Dương trong nháy mắt hoàn hồn, ánh mắt bị nó hấp dẫn, quan sát hồi lâu. Nhìn đại khái thời gian uống cạn nửa chén trà, vị này tự tại điện điện chủ không khỏi nhẹ nhàng mở miệng, liên quan tới vật này, ngươi là như thế nào phỏng đoán? Suy đoán rất nhiều, linh bảo, tiên duyên, nhưng trực giác nói cho ta biết nó hẳn là nhân tộc khí vận. Nói đúng ra, đây là vỡ vụn khí vận một góc, cho nên nó mới có tăng thêm tộc đàn hiệu quả, bởi vì khí vận vốn là cùng nhân quả tương quan, nhân quả lẫn nhau liên quan người tự nhiên thụ nó ảnh hưởng. Tạ Khâu Dương trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, cái này chứng minh Đô gia, Bạch gia khẩu cùng cũng không làm bộ. Ngàn năm thế gia liên thủ đi họa đằng sau, các đại tiên tông liên thủ bắt được người sống, khảo vấn hồi lâu. Tại hỏi thăm bọn họ như thế nào để di tích tiên duyên bị thiên đạo tiếp nhận thời điểm, bọn hắn nói là tiến vào tiên hiển thánh địa, chặt đứt nhân tộc khí vận, làm cho thiên đạo đã mất đi giám sát thế gian năng lực. Thế gian này biết hoàn chỉnh khẩu cung không nhiều, tiên tông cao tầng biết, mà Quý Ưu cũng biết. Cho nên trước đây hiển thánh địa nứt ra một chớp mắt kia, bọn hắn đều mơ hồ đoán được vật này cùng số mệnh có quan hệ. Khí vận chính là nhân tộc khí số, không hề nghi ngờ, thu khí vận này người tất nhiên chiếu cố gia thân. Cho nên tiên tông đều muốn đem nó nắm trong tay, nhưng có người đến vận liền có người mất vận, nhân tộc khí vận liền không còn cân bằng. Đơn cử đơn giản ví dụ, khí vận này đến tiếp sau sẽ ở ngắn ngủi một cái chớp mắt rèn đúc một cái cường hoành không gì sánh được thế gia, nhưng cùng lúc cũng sẽ có một trận ôn dịch tung hoành thế gian. Này lên kia xuống, đây cũng là định số, cho nên Quý Ưu không muốn đem nó giao ra. Nếu tiên hiền thánh địa có vỡ vụn khí vận chảy ra, vậy cái này sự kiện khả năng chỉ là vừa mới bắt đầu. Không sai, đây chỉ là trong đó một sợi, tương lai có lẽ sẽ có càng nhiều khí vận sói mòn, đến lúc đó nhân tộc đem bị đại nạn. Tả Khâu Dương đang khi nói chuyện nhìn về phía Quý Ưu, cho nên ta muốn xin ngươi đi Đan Tông đi một chuyến. Quý Ưu đưa tay đem cái tia đạo khí vận thu hồi, mời bọn họ chữa trị tiên hiền thánh địa. Không sai, thế gian này chỉ có Đan Tông có thể làm đến việc này, nhưng Đan Tông Phong Sơn, thế gian này duy nhất có thể vào có lẽ chỉ có ngươi, chúng ta nhất định phải nhanh chữa trị thánh địa, tra ra bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng khi đó Ngũ Đại Tiên Tông vì tiên duyên, tại Đan Sơn đại khai sát giới, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đáp ứng. Việc quan hệ khí vận một chuyện, tự nhiên cũng cùng Đan Tông cùng một nhịp thở, nguyên trưởng giáo hắn là biết được trong đó lợi hại. Quý Ưu từ trong ngực móc ra một phần trước khi đến viết thiệp mời, gọi mặt khác tiên tông ký nó, Thiên Thư viện bảo đảm, ta nguyện ý đi thử xem. Tả Khâu Dương đem thiếp mời sau khi xem ngẩng đầu nhìn hắn, ta nghĩ tới ngươi sẽ ra điều kiện, nhưng ta coi là sẽ là thuế phụng, không nghĩ tới ta, cho ta chút thời gian, sau khi chuyện thành công ngươi lại khởi hành tiến về Đan Tông. Vậy chuyện này vậy cứ thế quyết định. Quý Ưu cũng không nói nhảm, đáp ứng ngươi xuất hiện thân liền đi. Quý Ưu, hai tiểu giám chủ cùng Nguyên Thải Vi, còn có còn lại mấy cái bên kia nữ tử có thể ở Trung Hòa hợp à? Tả Khâu Dương là hôm nay mới xác nhận hắn cùng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ ở giữa tồn tại chân tình, nhưng ở nghe đồn rằng Quý Ưu vị hôn thê cũng không ít, đã không nói trong viện những thứ kia, liền chỉ là Đan Tông Nguyên Thải Vi liền đã bị truyền rất nhiều năm. Hắn là thực sự không tưởng tượng nổi tiểu giám chủ tính cách cùng các nàng ở giữa nên muốn thế nào ở chung, cho nên mới sẽ có hỏi một chút. Các nàng hai tỷ muội tốt đây, về phần nữ tử khác trước mắt mà nói hay là tin đồn. Quý Ưu ở trong lòng mặc niệm một tiếng, sau đó nhịn không được liếc hắn một cái, trong lòng tự nhủ điện chủ đạo của ngài tâm làm sao như là bắt quái một dạng. Đưa mắt nhìn Quý Ưu rời đi, Tả Khâu Dương tại vách núi trô đứng chắc tay, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Tiên Hiền Thánh Địa phương hướng. Sở ra bọn người là tham lam, không phải điên cuồng, bọn hắn chặt đứt nhân tộc khí vận đến cướp đoạt thánh khí, tất nhiên là biết thành sự đằng sau như thế nào đem khí vận tiếp về. Hắn đã phái người đi đối với những người kia một lần nữa thẩm vấn, mà bây giờ trọng yếu nhất chính là mở ra Tiên Hiền Thánh Địa, nhìn một chút bên trong đến tột cùng ra sao tình huống. Câu nguyện phiếu, chương 375, hắn cần gì bối cảnh, 1, chương 375, hắn cần gì bối cảnh, 1, sáng sớm hôm sau, tia nắng ban mai sái nhập trong thành. Trường Thịnh đại nhai phía trên, một đám tu tiên giả dạo bước mà đến, tiến vào Thịnh Kinh Tiên Viên. Lúc đó, mới luận đạo bố cáo đã dán ra. Đám người người khoác ánh nắng ban mai, nhìn qua cái kia bố cáo bên trên tên người, thì thào ở giữa không khỏi lẫn nhau đối mặt. Bọn hắn còn tưởng rằng phát sinh hôm qua sự tình đằng sau, cái này luận đạo hội có lẽ liền muốn như vậy kết thúc, không nghĩ tới vấn đạo tông cũng không có kêu dừng. Việc này tại mọi người ngoài ý liệu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại hợp tình hợp lý. Bọn hắn lợi dụng luận đạo hội danh nghĩa lưu tại Thịnh Kinh, chờ đợi Quý Ưu trở về, vốn là để người trong thiên hạ cảm thấy bọn hắn là thuần thuần vì tiên hiền thánh địa linh bảo mà đến, bại lộ chính mình tham lam. Cho nên cho dù linh bảo không có tới tay, vì thanh danh cùng mặt mũi, bọn hắn cũng muốn đem việc này trước sau bày toàn. Dù sao bọn hắn cũng không hy vọng sau này sử sách tại ghi chép việc này lúc lại viết quá ta 3 năm xuân, luận đạo hội tại Thịnh Kinh tổ chức năm ngày, im bặt mà dừng, truy cứu nguyên nhân chính là Nhất Tiên Tông trưởng lão bị Thiên Thư Viện đệ tử hai chỉ giết chết, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ trợ trận Thiên Thư Viện, Tam Đại Tiên Tông lui tránh rời kinh, không nói một lời. Thế là vốn đã dự định trở lại tu tiên thế gia môn nhân liền lại tới xem đạo đài, nhao nhao ngồi xuống. Luận đạo tràng bên trong mảng lớn vết máu đã bị dọn dẹp sạch sẽ, bạch ngọc đạo tràng sáng bóng sáng như mới, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Có thể ngắm nhìn cái này quen thuộc vị trí, đám người ký ức hay là rất dễ dàng liền sẽ bị kéo đến hôm qua. Lúc này, có người nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía vờn quanh cả tòa tiên viên xem đạo lâu. Vấn đạo tông người đã đi đầu ngồi xuống, biểu lộ không vui không buồn, phản phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Trần Thị Tiên tộc cùng Sơn Hải cửa các người cũng lần lượt đến đây, giống nhau thường ngày như vậy chắp tay hàn huyên, sau đó lẫn nhau mời ngồi vào. Linh Kiếm Sơn người cũng giống nhau thường ngày như vậy có mặt, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ ngồi xuống tại xem đạo lâu ngay cả hành lang bên trong, thân mang giám chủ tiên bảo, đôi mắt lãnh triệt, đồng dạng nhìn không ra buồn vui. Rõ ràng hôm qua suýt nữa khai chiến, hôm nay lại toàn bộ làm như chưa từng phát sinh một dạng, đi ở vô ý, không quan tâm hơn thua, không hổ là Tiên Tông uy nghiêm. Đó là tự nhiên, Tiên Tông môn nhân gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ cũng là giống nhau thường ngày, như vậy hờ hững tại thế, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Ta hôm qua trở về cẩn thận nghĩ nghĩ, sau khi tỉnh lại tổng cảm giác hôm qua bất quá là đạo tâm trùng ma một trận huyễn cảnh, cực không chân thực. Trong tiếng nghị luận, một trận ồn ào vang lên, đám người không khỏi theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp ở Thiên Thư Viện xem đạo lâu ngay cả hành lang phía trên đi ra mấy đạo nhân ảnh, mà Quý Ưu ngay tại trong đó, bị trưởng sự viện đệ tử an bài cái ghế, ngồi xuống Tả Khâu Dương bên người. Hắn hôm nay xuyên qua kiện mới Thiên Thư Viện tiên bảo, cùng lúc trước bị chỉ sát xoắn nát món kia so sánh lộ ra càng thêm tuyết trắng. Đối với hắn hôm nay sẽ xuất hiện ở đây, nhìn qua bố cáo mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hôm nay luận đạo thi đấu bên trong người dự thi có không ít Thiên Thư Viện đệ tử, trong đó có mấy cái hay là đến từ Phong Châu. Nhất là năm ngoái vừa mới vào nội viện hướng phủ, nghe nói cũng là Quý Ưu vị giáo viên kia xem trọng học sinh. Mặt khác lấy Quý Ưu tính cách mà nói, phát sinh hôm qua sự tình sau, ra mặt để mặt khác Tam Đại Tiên Tông khó xử cũng phù hợp hắn phong cách hành sự. Hôm qua Quý Ưu đi Vạn Niên Huyện, mang về cái kia Tư Tiên Giám Khương Tư Sinh, nghe nói sau đó liền đi Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ sân nhỏ, chờ đợi có chừng hơn một canh giờ. Dù sao cũng là hỗ trợ giải vây, đi trước nói lời cảm tạ cũng không đủ, về sau không phải lại trở về a, nghe nói là ở Thiên Thư Viện ở một đêm, cũng không lại xuống núi cùng người gặp mặt. Thanh âm trầm thấp ở giữa, đám người dăm ba câu trò chuyện với nhau. Hôm qua nhìn thấy tiểu giám chủ móc ra thiếp thân cẩm mặt cho hắn lau vết máu, lại tiện tay từ chính mình trong hồ lô lấy ra Quý Ưu quần áo cho hắn thay đổi, trong thành nghị luận cả ngày, còn có không ít người một đêm chưa ngủ. Rất nhiều người đều tại không tin, nhưng lại không cách nào thuyết phục chính mình, thế là chẳng trọng, cứ thế cả đêm chưa ngủ. Cho nên đối với hai người bọn họ hôm nay tất cả đều trình diện, đám người đặc biệt chú ý, bất quá lúc này hai người liền không có bất kỳ cái gì giao lưu, đều là ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt lãnh đạo, giống như là không biết một dạng, lại khiến người ta không cách nào đạt được bất kỳ phản đoán gì. Trên thực tế đây là Nhan Thư cũng hôm qua nghiêm túc cảnh cáo Quý Ưu kết quả, nói là để tránh cho hiểu lầm tăng lớn, công khai nơi trốn không cho phép giao lưu. Quý Ưu mặc dù chê nàng mạnh miệng, nhưng biết do tu ân ái đã chết nhanh điện cố, thế là cũng đồng ý loại này xử lý lạnh phương thức. Thế là tràng diện liền trở thành hôm qua rõ ràng gian tình sơ lộ, bây giờ lại tựa như lẫn nhau không quen biết trạng thái. Người đoán giám chủ năng tiên chỉ bao lâu không nhìn cô ra? Cũng liền thời gian đốt một nén hương, không có khả năng nhiều hơn nữa. Một nén nhang? Không có khả năng, ta cảm thấy nửa chén trà nhỏ cũng chưa tới, 10 lượng bạc đánh cược hay không? Cực. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu sánh vai đứng ở Nhan Thư cũng trái trước bên cạnh, tới gần cột trụ hành lang vị trí, xì xào bàn tán ở giữa tổ chức một trận nhằm vào nhà mình giám chủ đồ ước. Lúc này luận đạo thi đấu bắt đầu, hai tên tham gia luận đạo tiên tông môn nhân lên đài, biểu hiện ra chính là thuật pháp diễn hóa chi thuật, cũng là dung luyện thuật pháp chủ cột nhất thủ đoạn. Bất quá tuy nói là cơ sở, nhưng trải qua ngàn năm qua diễn hóa, các tông ở giữa diễn hóa chi pháp đều dần dần sinh ra khác nhau, cụ thể loại nào phương thức càng thêm ổn định lại đơn giản cũng thành mỗi lần luận đạo thi đấu so đấu hạng mục một trong. Luận đạo trên này, theo chiêng đồng gõ vang, hai vị tiên tông môn nhân bắt đầu biểu hiện ra thuật pháp diễn hóa quá trình. Tiểu giám chủ ánh mắt trong nháy mắt trở nên chăm chú, trong ánh mắt không mang theo cảm xúc, nhìn không ra thưởng thức hay là khinh thường. Quý Ưu cũng là thoáng thân thể nghiêng về phía trước, mang theo một bộ dáng vẻ cao thâm mặt chắc, nhìn không chớp mắt. Nơi đây duy hai không có đem tinh lực dùng tại luận đạo chẳng chính là Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu, bởi vì các nàng đang đến. Nửa chén trà nhỏ cùng trong một nén nhang khác biệt hay là rất lớn, người trước đại khái mấy lạng 300 số lượng, mà cái sau thì phải thêm ra gấp đôi. Một, nam, 8-11 hai người đếm thầm coi như đồng bộ, chỉ là vừa bắt đầu không bao lâu liền im bặt mà dừng. Bởi vì vừa mới đếm tới 13, các nàng liền phát hiện chính mình dám chủ ánh mắt chết đi đến bên trái, lông mi cũng bắt đầu run rẩy. Lúc đó, xem bên dưới đạo đài đám người cũng ngưng lại đôi mắt. Hai người lẫn nhau không có giao lưu trạng thái để thế cục trở nên khó bề phân biệt, thậm chí dao động nguyên bản đã tin tưởng việc này người, càng làm cho những cái kia kiên trì không tin người cảm thấy phân chấn. Nhìn, Quý Ưu ngồi nghiêm chỉnh, từ lộ diện bắt đầu vẫn cũng không làm đứng ngoài quan sát, liền cùng mọi người một dạng không dám nhìn thẳng cái kia xuống phàm trần thần nữ, nào có dám chủ đạo lữ dáng vẻ. Nhưng khi bọn hắn không tự kìm hãm được nhìn về phía tiểu giám chủ, lại phát hiện đối phương dường như không cẩn thận chuyển mắt, đang xem lấy Quý Ưu. Đặt thành chung nhận thức là không giả, nhưng lại tới đây nhìn thấy Quý Ưu chi sau, tiểu giám chủ mới phát hiện chính mình qua loa. Nàng lần thứ nhất để ngoại giới biết nàng có tướng công, căn bản nhịn không được một chút, đều tưởng muốn liếc một chút hắn có phải hay không cũng đang nhìn chính mình. Lúc này nàng rất nhanh liền phát hiện có người tại chú ý.